Chương 29, y lý thuật bên trên có bệnh thích sạch sẽ. Chương 29, y lý thuật bên trên có bệnh thích sạch sẽ. Ăn xong điểm tâm về sau, Ôn Minh Châu đi đến Ôn Thị tập đoàn đi làm, nàng nhường Vân Thi lái xe đưa Vương Giã đi đến Viên Gia. Vương Giã đáp ứng Viên Thính Tuyết, hôm nay muốn đi Viên Gia trị liệu Viên Thính Vũ. Làm người đi, tự nhiên muốn nói lời giữ lời. Màu đen mười bạch hóa thành một tia chớp màu đen, tại Thanh Châu thị con đường bên trên xuyên qua. Sau một khoảng thời gian, dừng ở Viên Gia cửa chính. Phiền toái thông báo một chút, liền nói Vương Giã tiên sinh đáp ứng lời mời đến đây. Vân Thi sau khi xuống xe, đối với Viên Gia ngoài trang viên mặt hộ vệ nói rằng, Viên Gia xem như Thanh Châu thị đại gia tộc, ở lại không phải bình thường biệt thự, mà là trang viên. Cửa trang viên có chuyên môn người gác cổng cùng thủ vệ, người bình thường coi như đi tới cổng cũng vào không được. Hai vị, mời vào bên trong. Chúng ta đại thiếu gia đã sớm phân phó, Vương Giã tiên sinh đến lời nói, có thể trực tiếp đi vào. Viên Gia trang viên đại môn mở ra, một quản gia như thế người đối với Vương Giã nói rằng, Viên Tính Hàn bọn hắn muốn cầu cạnh Vương Giã, tự nhiên sẽ ngăn chặn tất cả hiểu lầm khả năng. Loại kia mắt chó coi thường người khác chuyện, tuyệt đối sẽ không nhường xảy ra. Dù sao, một khi đắc tội Vương Giã, lệ đệ của hắn, ông nội hắn đều không có hy vọng. Vương Giã cũng không có khách khí, nhanh chân hướng về Viên Gia trong trang viên đi đến. Hắn còn chưa đi tới cửa biệt thự, liền thấy Viên Thính Hàn cùng Viên Thính Tuyết theo trong biệt thự đi ra. Hai người vô cùng nhiệt tình hướng về Vương Giã đi tới. Nếu để cho Thanh Châu những người khác nhìn thấy, đường đường Viên Gia đại thiếu gia, thế mà đi ra ngoài nên đón Vương Giã, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vương tiên sinh, cảm tạ ngươi có thể đến đây. Viên Thính Hàn nói, vội vàng đem bàn tay tới Vương Giã trước mặt. Ta chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ làm được. Vương Giã lui lại một bước nói rằng, hắn cũng không có cùng Viên Tính Hàn nắm tay. Một người đàn ông cũng nghĩ sờ tay của hắn, nghĩ hay lắm. Tay của hắn, chỉ có hắn nhận định lão bà khả năng sờ. Nhìn thấy Vương Giã lui lại, Viên Tính Hàn thần sắc sững sờ. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người dùng thái độ như vậy đối với hắn. Xem như Viên gia đại thiếu, Viên Tính Hàn trên cơ bản đi nơi nào đều là thượng khách. Xinh đẹp tỉ tỉ, lại gặp mặt. Vương Giã mặt mỉm cười nhìn xem Viên Tính Tuyết nói rằng, hắn đối hai người thái độ hoàn toàn không giống. Vương Giã không phải là coi trọng nghe Tuyết ta. Như thế xong tiêu. Viên Tính Hàn thấy cảnh này về sau, trong lòng yên lặng nói rằng, Vương tiên sinh, mời vào bên trong. Viên Thính Tuyết đối với Vương Giã làm một cái thủ thế. Xinh đẹp tỷ tỷ, đi thôi, mang ta đi nhìn đệ đệ ngươi. Vương Giã nói một câu, cũng không còn khách khí, dẫn đầu hướng về trong biệt thự đi đến. Viên Thính Hàn cùng Viên Thính Tuyết thấy thế, đội vàng đi theo sau. Vương tiên sinh, mời tới bên này. Viên Thính Tuyết chỉ một cái phương hướng nói rằng. Rất nhanh, Vương Giã liền đi tới cửa một căn phòng. Lý Lão, khuyển tử đến cùng bị bệnh gì? Vì cái gì một mực hôn mê bất tỉnh? Trong phòng, một cái hơn 50 tuổi quý phụ nhân đối với bên cạnh một cái tuổi qua 60 lão nhân hỏi. Lệnh Lang chứng bệnh rất quái lạ, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thương thế, thể nội cũng kiểm tra không ra bất kỳ chứng bệnh. Hắn có điểm giống thất hồn chi chứng. Được xưng là Lý lão lão nhân cau mày nói rằng, thất hồn chi chứng? Có ý tứ gì? Quý phu nhân nghi ngờ hỏi. Mọi người đều biết, người có tam hồn thất phách. Ba hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Bảy phách phân biệt là nhất phách thiên dung, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung xu, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Tam hồn thất phách tạo thành thân thể chúng ta linh hồn. Thường nói thiên địa hai hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn ở một mình thân. Nếu là người không có mệnh hồn, liền sẽ như cùng sống người chết như thế, liền như là Lệnh Lang dạng này. Cho nên ta hoài nghi Lệnh Lang mệnh hồn không có. Lý Lao phân tích nói. Phốc phốc. Đi tới cửa, Vương Giã nghe nói như thế bật cười. Hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ai tại cửa ra vào? Nghe được tiếng cười của hắn, Lý Lao xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn xem cổng. Vương Giã thấy thế đi vào. Lúc đầu không muốn phản ứng ngươi, thật sự là con người của ta có chút ý học bên trên bệnh thích sạch sẽ, không nghe được người khác ở phương diện này nói hiệu nói vượng. Vương Giã vẻ mặt không thể nhịn được nữa nói, làm càn, ở đâu ra tiểu tử túi, dám như thế đối Lý Lao nói chuyện. Quý phu nhân nhìn xem Vương Giã nói rằng, mẫu thân, đây là ta cùng đại ca mời đến là đệ đệ chữa bệnh người, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, hắn vẫn là Ôn Minh Châu trợ phu. Viên Thính Tuyết tiến lên một bước đội vàng giới thiệu nói, đối với mình mẫu thân, nàng hiểu quá rồi, kẻ đính hót luôn yêu thích nâng cao dâm thấp. Đệ đệ của nàng chính là bị mẫu thân cho làm hư. Nàng nếu là không mau nói tin tưởng Vương Giã thân phận, mẫu thân của nàng khẳng định sẽ đắc tội Vương Giã. Nàng xem đi ra, Vương Giã cũng không phải loại kia lấy ơn báo oán người. Một khi đắc tội Vương Giã, đệ đệ của nàng chỉ sợ cũng không người có thể cứu được. Cái này Lý Lao, là bọn hắn Viên gia bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến vì hắn gia gia kéo dài tính mạng. Đệ đệ của hắn hôn mê bất tỉnh về sau, bọn hắn mời Lý Lao trị liệu đệ đệ của mình. Ôn Minh Châu trợ phu. Ta sao không biết Ôn Minh Châu kết hôn? Ngươi không phải là bị lừa a? Quý phu nhân quan sát toàn thể một chút Vương Giã, phát hiện toàn thân hắn trên dưới quần áo cộng lại chỉ sợ không cao hơn 100 khối. Nàng rất khó tin tưởng người loại này sẽ là Ôn Minh Châu trợ phu. Thú hổ, trợ phu hai chữ này cũng không phải tùy tiện nói, đây là Ôn Minh Châu chính miệng thừa nhận, đại ca có thể làm chứng. Viên Tính Tuyết nói rằng, ngươi trẻ tuổi, ta chẳng cần biết ngươi là ai trợ phu, ngươi vừa rồi vì sao nói ta nói hiệu nói vượng? Lý Lao nhìn xem Vương Giã hỏi. Đối với Ôn Minh Châu, hắn tự nhiên biết, thật là coi như Vương Giã là trợ phu của nàng, cũng không thể tùy tiện chất vấn ý thuật của hắn. Bản thân ngươi chính là nói hiệu nói vượng. Ngươi mới vừa nói hắn mất mệnh hồn. Vương Giã hỏi ngược lại. Không tệ, hắn triệu chứng chính là mất mệnh hồn dáng vẻ. Lý Lao khẳng định nói. nói ngươi là nói hiệu nói vượng, ngươi còn không thừa nhận. Hắn chỉ là ngủ thiếp đi, ở đâu là mất mệnh hồn. Vương gia nói rằng, ngủ thiếp đi, không có khả năng. Hắn nếu là thật sự ngủ thiếp đi, vì sao thời gian dài như vậy cũng không tỉnh? Lý lão lớn tiếng nói, ngủ tương đối sâu mà thôi. Vương gia nói đi tới Viên Thính Vũ trước mặt, giơ tay lên, đối với mặt của hắn chính là một bàn tay. Ba. Thanh thúy tiếng bật hai, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi làm gì? Sửng sốt hai giây về sau, quý phu nhân trong nháy mắt phản ứng lại, thanh âm phá lệ bén nhọn nói, nàng xông lên, liền phải đẩy ra Vương gia. Bất quá, bị Viên Tình Tuyết cản lại. Đương nhiên là đánh thức hắn a, hắn ngủ tương đối sâu, không dùng sức, hắn là không tỉnh được. Ngươi nhìn, cái này bất tỉnh. Vương gia nói, chỉ Viên Tình Tuyết. Đám người theo Vương gia ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện Viên Thính Vũ quả nhiên mở mắt. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương gia xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 30, tạo hóa 9 kim châm chương 30, tạo hóa 9 kim châm quý phu nhân thấy thế, vội vàng đi tới Viên Tính Vũ trước mặt. Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh. Nàng mừng rỡ nói rằng. Mẹ, ta đây là thế nào? Viên Tính Vũ có chút mơ hồ nói. Ngươi quý phu nhân nói hồi lâu, cũng không có nói đi ra. Bởi vì nàng cũng không biết Viên Tính Vũ thế nào, chẳng lẽ lại thật giống Vương Giã nói như vậy, ngủ thiếp đi. Về sau, chuyện không xác định, cũng đừng nói hiệu nói vừa nữa. Chính ngươi mất mặt là chuyện nhỏ, cho toàn bộ trung ý ngành nghề mất mặt, vậy coi như là đại sự. Vương Giã nhìn xem Lý Lao nói rằng, hắn không phải một cái ưa thích xen vào việc của người khác người, nhưng là tại y thuật phương diện, hắn thật không thể gặp có chút ý sư ra vẻ hiểu biết. Cái này bại hoại không phải một người danh tiếng, mà là một cái ngành nghề danh tiếng. Ngươi sư thừa người nào? Lý Lao sắc mặt trương đỏ, nhưng là lại không thể phản bác, đành phải hỏi Vương Giã sư thừa. Liên quan gì đến ngươi? Xinh đẹp tỷ tỷ, bằng lòng chuyện của các ngươi ta đã làm được, nhớ kỹ đem tiền gọi cho lão bà của ta. Vương gia nói, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, có thể hay không xin ngươi giúp ta ra ra cũng trị liệu một chút. Ông nội ta cùng đệ đệ ta như thế, cũng là hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ngày càng gầy gò, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì cơ bản nhất thân thể cơ năng. Viên Thính Tuyết vội vàng ngăn lại Vương gia nói rằng, đưa tiền không? Vương gia hỏi ngược lại. Cho, chỉ cần ngươi có thể trị hết ông nội ta, chúng ta Viên gia cho ngươi 5000 vạn. Viên Thính Tuyết duỗi ra 5 ngón tay nói rằng, hắn lời này vừa ra, trong phòng đám người trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là 5000 vạn a, người bình thường cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy. Bất quá không ai nói cái gì, bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần có thể cứu sống Viên lão gia tử, 5000 vạn không tính là gì. 5000 vạn. Thành giao. Vương Giã suy tư một chút nói rằng, hắn đối với tiền không có khái niệm, nhưng là một chiếc cú ly nạn 1800 vạn, 5000 vạn đã rất nhiều. Mời tới bên này. Viên Thính Vũ đối với Vương Giã làm một cái thủ hiệu mời. Mẹ, chính là hắn hại ta hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Viên Tính Vũ đông nhiên đối với Vương Giã đối với mình lão mụ nói rằng, hắn vừa lúc thanh tỉnh, còn không có làm rõ ràng tình trạng. Hiện tại rốt cục lấy lại tinh thần, phát hiện Vương Giã vậy mà chính mình đưa tới cửa. Không tìm về bãi này, hắn liền không gọi Viên Tính Vũ. Ngậm miệng, tại hắn cứu chữa ra ra ngươi trước đó, không cho ngươi đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Nếu như hắn thật cứu chữa tốt ra ra ngươi, về sau ngươi nhìn thấy hắn, kẹp cho ta lấy cái đôi làm người. Viên Tính Vũ lão mụ nhìn xem hắn nói rằng, nàng mặc dù yêu chiều con của mình, nhưng dù sao không phải loại kia không có đầu óc đồ đần. Viên lão gia tử đối với Viên gia trọng yếu bao nhiêu, xem như Viên gia con dâu, nàng lại biết rõ rành rành. Nếu là Viên lão gia tử thật không có, bọn hắn Viên gia địa vị tại Thành Châu sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nàng về sau đi ra ngoài, nhưng liền không có địa vị bây giờ. Nói không chừng sẽ còn bị đối thủ một mất một còn ức hiếp. Vậy nếu là hắn không có cứu chữa tốt gia gia đâu? Viên Tính Vũ hỏi. Khi đó, ngươi muốn làm cái gì, lão mụ đều duy trì ngươi. Viên Tính Vũ lão mụ nói rằng, nàng cũng không phải là cái gì người thiện lương, bằng không cũng sẽ không đem Viên Tính Vũ yêu chiều thành dạng này. Dù sao yêu chiều phía sau bình thường đều là chủ đích. Nàng không ít thay Viên Tính Vũ giải quyết tốt hậu quả. Nàng hiện tại đối với mình nhi tử nói như vậy, chỉ là theo lợi ích góc độ xuất phát mà thôi. Ta đã biết, mẹ. Viên Tính Vũ nhìn xem Vương Giã rời đi bóng lưng ánh mắt biến đông tàn. Nói thật, lúc này hắn, lộ ra rất mâu thuẫn. Hắn đã hy vọng Vương Giã cứu chữa tốt chính mình ra ra, lại không hy vọng Vương Giã cứu chữa tốt chính mình ra ra. Vương Giã đi theo Viên Tính Tuyết đi vào một cái phòng về sau, liền thấy một cái gầy như que tuổi lão giả, trên thân cắm các loại dụng cụ, duy trì lấy tính mạng của hắn. Vương Giã cũng không có nói nhảm, tiến lên cầm cổ tay của đối phương, bắt đầu bắt mạch. Theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Đại khái 5 phút về sau, hắn mới buông ra cổ tay của đối phương. Vương tiên sinh, nhưng có biện pháp? Viên Tính Tuyết thấy thế, đội vàng tiến lên hỏi. Có thể trị, nhưng là đến thêm tiền. Vương Giã nói rằng. Thêm tiền? Có thể, tăng bao nhiêu tiền? Viên Tính Tuyết đội vàng nói. Không có từ Vương Giã miệng bên trong nghe được không thể trị câu nói này, đối với nàng, đối với bọn hắn Viên gia mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Về phần thêm tiền, hoàn toàn không là vấn đề. 100 triệu. Vương Giã nói rằng, đây cũng không phải là hắn thuận miệng nói. Có chút bệnh hắn có thể tùy tiện chào giá, 5 vạn 10 vạn không quan trọng, thậm chí không cần tiền đều có thể. Nhưng là có chút bệnh, muốn bao nhiêu tiền, vậy cũng là có thu phí tiêu chuẩn. Hắn tu luyện tạo hóa quyết, mà tạo hóa quyết bên trong có tạo hóa cửu châm. Khi hắn chữa bệnh thời điểm, nếu là chỉ dùng tạo hóa cửu châm bên trong một châm, thu phí 10 vạn. Dùng 2 kim châm, thu phí 100 vạn. Dùng 3 kim châm, thu phí 1000 vạn. Dùng 4 kim châm, thu phí 100 triệu. Cứ thế mà suy ra, mỗi lần dùng nhiều một châm, thu phí gia tăng gấp 10. Hắn vừa rồi cho Viên lão gia tử bắt mạch thời điểm, Vương gia phát hiện, mong muốn chữa khỏi hắn, cần dùng tạo hóa cửu châm bên trong 4 kim châm. 100 triệu. Ta cho ngươi lại thêm 100 triệu, ngươi liền có thể chữa khỏi ông nội ta sao? Viên Tính Tuyết hỏi. Nàng đối 100 triệu lý giải cùng Vương gia không giống nhau lắm. Vương gia nói là tổng cộng 100 triệu, nàng hiểu thành lại thêm 100 triệu. Đối với cái này, Vương gia đương nhiên sẽ không ổn nắn hắn. Cái này hiển nhiên, ta có 9 thành 9 nắm chắc, nhường hắn khôi phục như lúc ban đầu. Vương gia tràn đầy tự tin nói. Vậy chúng ta liền cho ngươi thêm 100 triệu, còn mời ra tay. Viên Tính Hàn nghe nói như thế, vội vàng tiến lên một bước nói rằng: "Tốt, ngươi làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Đồng thời, đem lão gia tử trên thân tất cả ống dẫn, dụng cụ toàn bộ bỏ đi." Vương gia đối với Viên Tính Hàn nói rằng: "Vương tiên sinh, ta biết ngài y thuật cao siêu, nhưng là có câu nói ta phải cáo chi phía trước, một khi ông nội ta trên người những dụng cụ này đều bỏ đi lời nói, thân thể của hắn cơ năng liền không có biện pháp lại duy trì. Ngài bạn nhất không có đem hắn lão nhân ra trị hết, cái này hậu quả ngài không nhất định có thể gánh chịu nổi." Viên Tính Hàn nói rằng: "Ta cho ngươi đi rơi dụng cụ, tự nhiên có nắm chắc chữa khỏi hắn. Ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền có thể rời đi." Vương gia có chút không nhịn được nói. Hắn đều nói có nắm chắc, người này thế nào còn lằng nhà lằng nhằng, tuyệt không dứt khoát, cùng đàn bà như thế. Không biết do cái gì gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Người tới, bỏ đi ra già trên thân tất cả ống dẫn cùng dụng cụ. Viên Tính Hàn thấy thế, cắn răng một cái làm ra quyết định. Nghe lệnh, ngươi có thể nghĩ tinh tưởng hậu quả. Lúc này, Viên Tính Vũ mẫu thân tiến lên nói rằng: "Lão gia tử dạng này treo một mạch, ít ra hy vọng còn tại. Hắn không chết, của hắn nhân mạch cũng liền còn tại. Bởi vì ai cũng không thể cam đoan hắn có thể hay không tỉnh lại. Một khi hắn thật xảy ra chuyện, vậy coi như thật là người chết tình đoạn. Nghĩ thông suốt, có hậu quả gì không, ta một mình gánh chịu." Viên Tính Hàn ngữ khí kiên định nói. Bọn hắn đã đi thăm danh y liễu, thật là đều đúng ông nội hắn bệnh không thể làm gì. Tiếp tục như vậy nữa, ông nội hắn đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại có cơ hội liều một phen, tự nhiên muốn đánh cược một lần. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói là người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính một hệ thống. Phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 31, bốn kim châm thông kinh mạch, khí huyết như giang hà. Chương 31, bốn kim châm thông kinh mạch, khí huyết như giang hà. Viên Tính Hàn rất rõ ràng, nếu là ông nội hắn thật không có bị vương gia cứu sống, như vậy ông nội hắn chết đi cái này nổi, liền phải từ hắn quõng. Đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kết cục của hắn sẽ rất thảm. Bất quá, coi như tin tưởng cái này hậu quả, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Bởi vì đây là ông nội hắn có thể tỉnh lại duy nhất hy vọng. Theo Viên Tính Hàn ra lệnh một tiếng, một mực bảo hộ tại Viên lão gia tử bên người nhân viên y tế, bắt đầu đem Viên lão gia tử trên người tất cả dụng cụ toàn bộ lấy đi. Hiện tại, làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Vương Giã nhìn xem Viên Tính Hàn nói rằng: "Ta cũng phải ra ngoài sao?" Viên Tính Hàn hỏi. "Tại chữa bệnh quá trình bên trong, ngươi không cần phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không cần hỏi thăm ta vấn đề gì. Có thể làm được lời nói lưu lại, làm không được lời nói, cũng ra ngoài." Vương Giã nói rằng. "Minh bạch." Viên Tính Hàn nhẹ gật đầu đi tới cổng. Hắn cũng không hề rời đi, mà là liền canh giữ ở cổng. Vương Giã cho hắn ra ra trị liệu, không được xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn tự mình thủ vệ. "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đến cho ta trợ thủ. Đi đem ngươi ra ra chăn mền trên người, cùng nửa người trên quần áo cúc áo giải khai." Vương Giã đối với Viên Tính Tuyết nói rằng. Ngoại trừ Viên Tính Hàn bên ngoài, nàng là duy nhất không có đi ra người. Đối với Vương Giã lời nói, Viên Tính Tuyết làm theo. "Tốt, ngươi có thể lui về phía sau." Vương Giã nói đi tới Viên lão gia tử bên người, đem không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện trong tay một hộp kim châm, đặt ở bên giường. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên một chút, trong hộp một cây kim châm liền theo ngón tay của hắn bay lên. Một châm lên bệnh trầm kha, tử khí cởi ba phần. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay kim châm rơi vào Viên lão gia tử trên ngực. Lập tức, một tầng kim sắc quang mang tại Viên lão gia tử trên thân lưu chuyển. Một màn này, nhường trong phòng Viên Tính Tuyết cùng cổng Viên Tính Hàn trợn mắt hốt hoồm. Ngự bật, đây là bọn hắn ý niệm đầu tiên. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng, vừa rồi Vương Giã tay cũng không có đụng phải kim châm. Hai kim châm đoạn âm dương, sinh cơ khóa thất hiếu. Vương Giã không để ý đến hai người này đang suy nghĩ gì, liên tiếp sử xuất thứ ba kim châm cùng thứ tư kim châm. Ba kim châm tố vân ra, xương khô sinh thịt mới. Bốn kim châm thông kinh mạch, khí huyết như giang hà. Làm thứ tư kim châm rơi xuống về sau, Viên lão gia tử ngửa chỗ, căng phồng, giống như có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Vương Giã cầm lấy một cây kim châm, đang ngọ ngậy địa phương huy động một chút. Kim châm xẹt qua trên da mặt xuất hiện một cái 2 cm lớn nhỏ lỗ hổng. Một cái màu đen, dáng dấp phá lệ xấu xí côn trùng, từ nơi này lỗ hổng bên trong bò lên đi ra. Vương Giã thấy thế, trong tay kim châm nhanh chóng đâm ra, trực tiếp xuyên thủng côn trùng thân thể. Mẹ. Lúc này, Viên lão gia tử bỗng nhiên há to mồm, phun ra một ngụm máu đen. Vương gia, đây là có chuyện gì? Viên Thính Hàn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, đi vào Viên lão gia tử bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương gia nói rằng, hắn bởi vì quan tâm gia gia tình huống, đều gọi thẳng Vương gia đại danh. Không có việc gì, chỉ là phun ra thể nội tụ huyết mà thôi. Chờ hắn đem thể nội tụ huyết nôn ra về sau, nhường hắn nằm xong. Vương gia thuận miệng nói rằng, hắn đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị kim châm đâm thủng qua côn trùng. Côn trùng lung tung rẽ rủa lấy, nhưng là kim châm giống như là một cây trấn hồn đinh như thế, vững vàng giam cấm thân thể của nó, để nó không thể động đậy. Đây chính là cổ trùng, dáng dấp thật là xấu. Vương gia lúc nói lời này, trong tay kim châm phía trên tản ra kim sắc quang mang, một giây sau, kim sắc quang mang biến thành một đám lửa, đốt cháy cổ trùng thân thể. Ngay tại cổ trùng bị đốt cháy hầu như không còn một phút này, ở xa ngoài trăm dặm một cái khác thự bên trong, một cái người áo đen miệng há ra, phun ra một ngụm máu tươi. Là ai? Dám phá hư chuyện tốt của ta? Sắc mặt hắn trắng bệch nói. Sau đó, giống như là nghĩ tới điều gì, vội vã rời đi nơi này. Giờ phút này, Vương Giã đưa trong tay kim châm, cùng Viên lão gia tử trên người kia bốn cái kim châm thu sạch tới trong hộp. Những này kim châm mặc dù bị sử dụng, nhưng là phía trên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này hộp kim châm không phải là phàm vật. Kế tiếp, cho hắn bổ sung một chút dinh dưỡng là được rồi. Trước theo thức ăn lòng bắt đầu, một chút xíu gia tăng thức ăn mặn, không thể trực tiếp lại bổ. Vương Giã dặn dò. Minh bạch, đa tạ Vương tiên sinh. Viên Thính Hàn vội vàng cảm kích nói rằng, hắn có thể nhìn ra, ông nội hắn trên mặt khí sắc càng ngày càng tốt, ngay cả hô hấp đều vững vàng. Tốt, ta đi, nhớ kỹ đánh cho ta tiền. Vương gia nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Nghe Tuyết, đưa tiễn Vương tiên sinh. Viên Thính Hàn vội vàng đối với mình muội muội nói rằng, lúc trước hắn liền đã nhìn ra, Vương gia đối với mình muội muội, so sánh người khác càng thêm nhiệt tình một chút. Cùng Vương gia tạo mối quan hệ, có lợi không tệ. Xinh đẹp tỷ tỷ, không cần tiễn. Vương gia nói một câu, liền cùng Vân Thi cùng rời đi. Vương gia, cảm ơn ngươi. Viên Thính Tuyết đối với Vương gia vô cùng cảm kích nói rằng, nàng nói tạ không chỉ là bởi vì Vương gia cứu sống gia gia của nàng, càng là bởi vì Vương gia không để cho ca ca của nàng có nổi. Không cần đến nói lời cảm tạ, các ngươi đưa tiền. Vương gia không quan trọng nói, đối phương đưa tiền, hắn chữa bệnh, cái này nhiều nhất là một trận giao dịch. Nếu là giao dịch, vậy chỉ dùng không đến nói lời cảm tạ. Mặc kệ ngươi có hay không nhận, chúng ta Viên gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu như về sau có cần dùng đến chúng ta Viên gia địa phương, cứ mở miệng. Viên Thính Tuyết nói rằng, nếu như là khác y sư, cái này có lẽ chính là một trận giao dịch. Nhưng Vương gia là Ôn Minh Châu trợ phu, mà Ôn gia không thiếu tiền. Vậy cái này chính là nhân tình. Đi, xinh đẹp tỷ tỷ, hữu duyên gặp lại. Vương gia nói, khoát tay áo, liền ngồi vào trên xe. Thẳng đến xe nhìn không thấy thời điểm, Viên Thính Tuyết mới thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, đang lái xe Vân Thi, thỉnh thoảng theo trong xe kính chiếu hậu, nhìn một chút Vương gia. Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng lão nhìn lên ta. Vương gia một bên chơi điện thoại vừa nói, lấy hắn sức quan sát, người khác rơi vào trên người hắn ánh mắt, rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Cô gia, ngươi thật trong thời gian ngắn như vậy, liền chữa khỏi Viên lão gia tử. Vân Thi nhịn không được tò mò hỏi. Đối với Viên lão gia tử bệnh, nàng đi theo Ôn Minh Châu bên người, hơi có nghe thấy. Nàng biết, Viên gia vì lão gia tử bệnh, khắp mời danh y đi, nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Vương gia đi vào Viên gia, không đến một giờ, vậy mà liền chữa khỏi. Không sai. Vương gia nhẹ gật đầu. Cô gia, ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Vân Thi cắn môi một cái nói rằng. Nhìn ra được, nội tâm của nàng rất xoắn xuýt. Muốn cho ta giúp ngươi mẫu thân chữa bệnh. Vương gia hỏi ngược lại. Ngươi làm sao ngươi biết? Vân Thi mặt mày kinh sợ hỏi. Nàng còn cái gì đều không nói đâu, Vương Giã là thế nào nhìn thấu nội tâm của nàng ý nghĩ? Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 32, hành hiệp trưởng nghĩa hiệp nữ. Chương 32, hành hiệp trưởng nghĩa hiệp nữ. Ngươi phụ mẫu cung nhật giác sụp đổ, cái này biểu thị phụ thân ngươi đã qua đời. Mà ngươi phụ mẫu cung nguyệt giác nhan sắc cảm đạm, còn có ám ban, cái này biểu thị mẫu thân ngươi bệnh nặng quân thân. Trước ngươi hỏi ta có phải hay không chữa khỏi Viên lão gia tử, chẳng phải là muốn cho ta giúp ngươi mẫu thân chữa bệnh đi. Vương gia phân tích nói, loại chuyện nhỏ nhặt này rất dễ dàng liền phân tích ra được. Cô gia thật lợi hại. Vân Thi từ đáy lòng nói, nàng cảm giác chính mình tại Vương gia trước mặt giống như là người trong suốt như thế, giống như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Có thể hay không giúp ngươi mẫu thân chữa bệnh, ngươi đi hỏi lão bà của ta. Nàng nếu là đồng ý, ta liền giúp mẫu thân ngươi chữa bệnh. Vương gia nói rằng. Vân Thi xem như Ôn Minh Châu cận vệ, tự nhiên thâm thụ Ôn Minh Châu tín nhiệm. Hiện tại gặp loại này thi ân chuyện, Vương gia tự nhiên muốn nhường Ôn Minh Châu tới làm cái này người tốt. Dù sao, theo một số phương diện mà nói, Vân Thi cùng Vân Ca có đôi khi có thể quyết định Ôn Minh Châu sinh tử. Minh Bạch. Vân Thi nói một câu về sau, không còn nói cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, Vương gia cùng Ôn Minh Châu mặc dù là vợ chồng, nhưng nàng dù sao cũng là Ôn Minh Châu người. Việc này nếu là không trải qua Ôn Minh Châu đồng ý, liền đi cho nàng mẫu thân chữa bệnh, xem như có chút bao biện làm thay. Cứ việc Ôn Minh Châu khả năng không thèm để ý, nhưng Vương Giã nhường nàng trước hỏi thăm đối phương, xem như đối Ôn Minh Châu tôn trọng. Ngươi ở phía trước mặt có thể dừng xe địa phương dừng xe, ta xuống dưới dạo chơi. Vương Giã nói rằng, hắn đến Thanh Châu cũng có mấy ngày, nhưng còn không có tại Thanh Châu thật tốt chuyển qua. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn dạo chơi Thanh Châu. Hắn lần này xuống núi, chính là muốn kinh nghiệm hồng trần, nhìn sinh lão bệnh tử, xem hỉ nộ ai ố cô ra, muốn ta bồi tiếp sao? Vân Thi hỏi. Không cần, ngươi đi giúp ngươi. Ngươi cho ta lão bà nói, ta tại Thanh Châu đi dạo đâu, lúc buổi tối trở về. Rất nhanh, Vương Giã liền xuống xe, hành tẩu tại Thanh Châu trên đường phố. Thanh Châu là duyên hải du lịch thành thị, lại thêm bây giờ thời tiết nóng bức, liếc mắt nhìn qua, trên đường cái tất cả đều là mặc thanh lương tiểu cô nương. Đối mặt những cái kia mặc thanh lương tiểu cô nương, Vương Giã mang theo thưởng thức ánh mắt, quan sát đến các nàng. Hắn cũng không phải háo sắc, chỉ là hoa khai đăng diễm, hắn không đi thưởng thức lời nói, cũng là lộ ra hắn không hiểu phong tình. Đi tại trên đường cái, Vương Giã cảm giác tâm tình của mình phá lệ bình tĩnh. Chỉ là, khi hắn mang theo tâm bình tĩnh tình đi vào một cái ngõ nhỏ thời điểm, xuất hiện trước mặt một cái mang theo mũ bảo hiểm xe máy, thấy không rõ diện một người. "Tiểu tử, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, đem trên thân thứ đáng giá giao ra." Mang mũ giáp trong tay người cầm một thanh dao gọt trái cây, nhìn xem Vương Giã uy hiếp nói, "Ngươi, cướp bóc ta." Vương Giã nhìn xem trước mặt giặc cướp, khắp khuôn mặt là nụ cười nghiền ngẫm. Không biết rõ vì cái gì, hắn có chút ít hưng phấn. Nếu như hắn không nhìn lầm, gia hỏa này trên thân không có nghiệt chướng, hẳn là lần thứ nhất cướp bóc. Thanh Châu nhiều người như vậy, gia hỏa này lần thứ nhất cướp bóc, liền cướp được trên đầu của hắn, đây không phải duyên phận là cái gì? Bớt nói nhảm, mau đưa thứ đáng giá lấy ra. Giặc cướp nói không ngừng mà hướng về Vương Giã tới gần, hơn nữa còn lung tung huy động trong tay dao gọt trái cây. Xem ở chúng ta có duyên như vậy phân thượng, ta cho ngươi chuyển 200 khối tiền, việc này tính toán như thế nào? Vương Giã vừa cười vừa nói, hắn thật không muốn đối đáng yêu như vậy giặc cướp ra tay. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất. Nói nhảm nhiều quá, lại không giao ra thứ đáng giá, ta liền không khách khí. Giặc cướp khoảng cách Vương Giã càng ngày càng gần. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Vương Giã trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn không muốn động thủ, nhưng là đối phương không ngừng mà khiêu khích hắn. Ngay tại Vương Giã chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. "Này, ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, dám đi xấu xa như vậy sự tình." An bản nữ hiệp một cước. Tại thanh âm truyền đến đồng thời, một chân cũng đã tới. Trong nháy mắt, giặc cướp trong tay dao gọt trái cây liền bị đá bay. Ngay sau đó, một cái đá bay rơi vào giặc cướp trên ngực, giặc cướp trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Không cần sợ, có bản nữ hiệp bảo hộ ngươi." Lúc này, một cái nhìn qua 18-19 tuổi nữ hài xuất hiện tại Vương Giã trước mặt, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn xem Vương Giã nói rằng: "Nữ hiệp, lợi hại lợi hại." Vương Giã vô vô tay nói rằng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, xuất hiện trước mặt cái này mỹ thiếu nữ, mặc dù luyện qua một chút, nhưng trên cơ bản là chủ nghĩa hình thức. Đối phó chưa từng luyện người bình thường vẫn được, một khi gặp phải chân chính người luyện võ, hoặc là đối phương nhân số nhiều một chút, liền nghỉ cơm. "Uy, Nam Yên tỷ tỷ, ta bắt cướp bóc phạm, ngươi mau tới. Ta đem địa chỉ phát cho ngươi." Mỹ thiếu nữ lấy điện thoại di động ra thông qua một chiếc điện thoại nói rằng: "Nam Yên tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cho Giang Nam Yên gọi điện thoại." Vương Giã nhìn xem mỹ thiếu nữ nói rằng: "Không sai, ngươi cũng nhận biết Nam Yên tỷ tỷ. Ta nói với ngươi, Nam Yên tỷ tỷ thật là ta thần tượng." Mỹ thiếu nữ nâng lên Giang Nam Yên thời điểm, trên mặt lộ ra sùng bái vẻ mặt. "Nhận biết, nàng là lão bà của ta." Vương Giã lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn một câu nói kia, nhường mỹ thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. "Lão bà ngươi? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta cũng chưa hề nghe nói Nam Yên tỷ tỷ cùng nam nhân kia đi được gần." "Áo, ta đã biết. Ngươi khẳng định là Nam Yên tỷ tỷ người theo đuổi hoặc là người hái mộ, đơn phương mong muốn Nam Yên tỷ tỷ trở thành lão bà ngươi. Thật sự là không biết xấu hổ." Mỹ thiếu nữ nhìn xem Vương Giã có chút khinh bị nói rằng: "Ừ, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hôm nay vừa ra cửa, liền gặp như thế thủy nộn cô nàng. Xem ra trời cao chiếu cố chúng ta thành châu ngũ lang, cho chúng ta đưa diễm phúc tới. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?" Ngay lúc này, năm cái hoa văn hình xăm, nhìn qua hung thần ác sát nam nhân theo bên cạnh một cái dao lộ ngoặt vào trong ngõ nhỏ nói rằng: "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Mỹ thiếu nữ nhìn xem trước mặt hung thần ác sát mấy người đại hán, theo bản năng lui lại hai bước, vẻ mặt khiếp đảm nói: "Nàng mặc dù ưa thích hành hiệp trượng nghĩa, cũng luyện qua mấy ngày, nhưng là nàng có tự mình hiểu lấy, biết mình khẳng định không phải cái này nằm cái đại hán đối thủ." "Làm gì? Ngươi cứ nói đi." Cầm đầu nam tử tới gần mỹ thiếu nữ nói rằng. Hắn nói, vươn tay hướng về mỹ thiếu nữ mặt sờ soạng. "Ba." Mỹ thiếu nữ thấy thế, một bàn tay vuốt ve bàn tay của đối phương. "Ta cho ngươi biết, ta vừa rồi đã báo cảnh sát. Hình cảnh chi đội Giang Nam Yên, lập tức tới ngay." Mỹ thiếu nữ uy hiếp nói. Giang Nam Yên tại Thanh Châu thật là danh xưng tội ác khắc tình, Thanh Châu lưu manh nhìn thấy nàng đều như là giống như chuột thấy mèo. "Giang Nam Yên, nàng tới vừa vặn, cái kia cay cô nàng dáng người càng thoải mái. Nàng không đến vậy coi như xong, nếu là dám đến, vừa vặn tiện nghi chúng ta Thanh Châu ngũ lang, liền nàng cùng một chỗ làm." Cầm đầu lưu manh nói rằng. Phúc. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài, đâm vào bên cạnh trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 33, mặt dày mày dạn gọi sư phụ chương 33, mặt dày mày dạn gọi sư phụ xuất thủ người chính là Vương Dã. Lúc đầu hắn liền có tính toán ra tay, dù sao vừa rồi cái này mỹ thiếu nữ đối với hắn cũng coi là mỹ nữ cứu anh hùng. Mặc dù hắn không cần, nhưng là người ta xác thực giúp hắn, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương bị người hãm hại. Chỉ là, hắn vừa rồi đang xem hí, tính toán đợi tới một khắc cuối cùng lại ra tay. Ai có thể nghĩ, cái này cầm đầu lưu manh dám miệng này hắn nhận định lão bà. Đây là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, chiếu phân, muốn chết. Thì nên trách không được hắn. Một cước đá bay cầm đầu lưu manh về sau, Vương Dã thân hình lóe lên, liền hướng về phía mấy người khác vọt tới. Phanh 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 phanh. Bốn tiếng tiếng va chạm giòn giã vang lên về sau, bốn người kia cũng đổ bay ra ngoài, đụng vào tường, miệng phun máu tươi. Một màn này, đem một bên mỹ thiếu nữ sợ ngây người. Vương Dã vậy mà như thế lợi hại, hơn 100 cân người cùng đống cắt như thế, bị đá bay. Kia nàng vừa rồi cái gọi là mỹ nữ cứu anh hùng, lộ ra vô cùng buồn cười. Bất quá, nàng cũng không có cảm thấy thật không tiện, ngược lại vẻ mặt sùng bái nhìn xem Vương Dã. Nàng từ nhỏ đã sùng bái cường giả, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến luyện võ cùng hành hiệp trưởng nghĩa. Mỹ thiếu nữ nhìn xem Vương Dã, đột nhiên bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Sư phụ, ngươi nhất định phải dạy ta công phu a." Mỹ thiếu nữ một bên nói một bên dập đầu. Vương Dã thấy thế, vội vàng bọt đến một bên. "Ta cũng không có đáp ứng làm sư phụ ngươi, ngươi đứng lên cho ta." Nàng lớn tiếng nói. Vô duyên vô cớ bị người quỳ lạy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. "Sư phụ, ngươi nếu là không nhận lấy ta, ta liền không nổi." Mỹ thiếu nữ thái độ phá lệ kiên quyết nói rằng. "Không nguyện ý lên coi như xong." Vương Dã nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Mong muốn đạo đức lửa mang đi hắn, đó là không có khả năng. Chỉ là, Vương Dã vừa mới đi về phía trước một bước, cũng cảm giác chân của mình bị người ôm lấy. "Sư phụ, van cầu ngươi, ngươi liền nhận lấy ta đi." Mỹ thiếu nữ vô cùng đáng thương nói. "Không thu, ngươi quá ngu ngốc, xem xét liền đần độn." Vương Dã không chút lưu tình nói. "Sư phụ, ta không có chút nào đần, ta sẽ chơi điện thoại thông minh, trời mưa ta biết hướng trong phòng chạy, đói bụng biết ăn cơm, khát biết uống nước. Van cầu ngươi sư phụ, chỉ cần ngươi nhận lấy ta, ta sự tình gì đều nguyện ý làm." Mỹ thiếu nữ dùng hết toàn lực ôm Vương Dã chân không buông tay. Vương Dã vùng vây nhiều lần, đều không có dễ dụ mở. Nếu là hắn sử dụng linh lực, nhất định sẽ chấn thương nàng. "Đừng động, giơ tay lên, cảnh sát." Ngay lúc này, một cái tràn ngập chính nghĩa thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Dã cùng mỹ thiếu nữ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Người tới chính là Giang Nam Yên. "Vương Dã, vung nàng ra." Giang Nam Yên nhìn xem ngã xuống đất mỹ thiếu nữ, đối với Vương Dã nói rằng: "Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi không nhìn ra đi, không phải ta không vung ra nàng, là nàng không vung ta ra." Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Nam Yên tỷ tỷ, không cho phép vung sư phụ ta." Mỹ thiếu nữ từ dưới đất đứng lên nhìn xem Giang Nam Yên nói rằng. Hai người lời này trực tiếp đem Giang Nam Yên làm mộng. Hai người này lúc nào thời điểm thành sư đồ? "Khinh Vũ, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Giang Nam Yên nhìn xem mỹ thiếu nữ hỏi. "Nam Yên tỷ tỷ, là như vậy thế là." Mỹ thiếu nữ bộ Khinh Vũ liền đem trước đó chuyện đã xảy ra, thêm mắm thêm muối cho Giang Nam Yên giảng thuật một lần. Nàng một bên giảng, một bên khoa tay, không có nửa điểm dáng vẻ thuộc nữ. Mặc dù nàng giảng rất sốc nổi, nhưng là Giang Nam Yên cũng đại khái nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. "Khinh Vũ, về sau đừng nghĩ lấy thấy việc nghĩa hăng hái làm, liền ngươi kia công phu nhỏ quạo, cũng liền có thể ức hiếp người bình thường. Phàm là thân thể tráng một chút, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm." Nàng đối với bộ Khinh Vũ nói rằng. Tiểu nha đầu này, không yêu hồng trang yêu vũ trang, từ nhỏ đã ưa thích múa thương làm đồng. Học được mấy năm taekwondo, liền lấy nữ hiệp tự xưng, thích nhất thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chúng ta huấn luyện viên rất lợi hại, hắn nhưng là taekwondo đai đen. Bộ Khinh Vũ phản bác. "Taekwondo phần lớn đều là chủ nghĩa hình thức, các ngươi cái kia huấn luyện viên, chỉ sợ ngay cả ta đều đánh không lại. Về sau luyện nhiều một chút chạy cự ly giải." Giang Nam Yên dặn dò. Nàng ban đầu ở trường cảnh sát thời điểm, thật là nữ tử vật lộn hạng nhất. Năng lực thực chiến, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. "Đem bọn hắn đều mang về cho ta. Hai người các ngươi cũng cùng ta về cục cảnh sát ghi chép. Sau đó, Giang Nam Yên đối với cùng đi cảnh sát cùng Vương Dã, Bộ Khinh Vũ nói rằng: "Hoa Khôi cảnh sát lão bà, một ngày không thấy, có muốn hay không ta ạ?" Vương Dã đi vào Giang Nam Yên bên người cười hỏi: "Không được kêu ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà." Giang Nam Yên chừng Vương Dã một cái nói rằng: "Đối với Vương Dã, nàng cũng không chán ghét, dù sao Vương Dã trước đó cứu được nàng một mạng, hơn nữa còn chữa khỏi sư phụ nàng. Chỉ là, Vương Dã cái này miệng, thật sự là quá ghê tởm, một mực gọi nàng Hoa Khôi cảnh sát lão bà. Cái này bị trong cục cảnh sát những người khác nghe được, xem như chuyện gì xảy ra." "Tốt, Hoa Khôi cảnh sát lão bà." Vương Dã nhẹ gật đầu. "Nam Yên tỷ tỷ, ngươi thật sự là lão bà hắn?" Bộ Khinh Vũ lúc này nhìn xem Giang Nam Yên hỏi. "Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, lão bà hắn là Ôn Minh Châu." Giang Nam Yên nói rằng. Nàng nói câu nói này thời điểm, không biết rõ vì cái gì, có chút không hiểu không thoải mái. "Cái gì? Ôn Minh Châu?" Bộ Khinh Vũ mở to hai mắt nhìn. Xem như Thanh Châu sinh trưởng ở địa phương người, liền không có không biết rõ Ôn Minh Châu. Nàng không nghĩ tới Ôn Minh Châu dạng này thiên chi yêu nữ sẽ là Vương Dã lão bà. Bất quá khi nàng nghĩ đến Vương Dã kia thực lực khủng bố lúc, lại cảm thấy bình thường. Sư phụ nàng lợi hại như vậy, có thể cưới Ôn Minh Châu làm lão bà, cũng hợp tình hợp lý. "Đúng, Ôn Minh Châu là lão bà của ta, nàng cũng là lão bà của ta." Vương Dã gật đầu nói. "Sư phụ, vậy ta cũng cho ngươi làm lão bà, ngươi có thể hay không dạy ta công phu?" Bộ Khinh Vũ nhìn xem Vương Dã nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, Ôn Minh Châu cùng Giang Nam Yên đều có thể cho Vương Dã làm lão bà, kia nàng cũng có thể. không thể, dung mạo ngươi xấu, còn đầu óc đần, ta mới không cần ngươi làm đồ đệ của ta. Vương Giã vẻ mặt ghét bỏ nói, ta xấu xí. Bộ Khinh Vũ chỉ mình, vẻ mặt khó có thể tin mà hỏi, nàng đã lớn như vậy, có người nói nàng đần còn chưa tính, còn là lần đầu tiên có người nói chính mình xấu xí. Từ nhỏ nàng liền bị người nói thành là bút bê như thế nữ hài, cao trung tức thì bị một chút chuyện tốt người định giá giáo hoa, tới đại học đồng dạng cũng là giáo hoa, xem như giáo hoa có thể xấu đi nơi nào? Không xấu sao? Vậy ngươi có ta Minh Châu lão bà xinh đẹp không? Ngươi có ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà xinh đẹp không? Vương Giã liên tiếp hỏi hai vấn đề. Nghe được hắn hỏi như vậy, Bộ Khinh Vũ thần sắc sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cảm giác bị thất bại. Nàng mặc dù khoác lác xinh đẹp, nhưng là so với Ôn Minh Châu vẫn có chút khoảng cách. Dù sao Ôn Minh Châu thật là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ. Về phần Giang Nam Yên, đơn thuần dung mạo mặc dù kém Ôn Minh Châu một chút chút, nhưng là trên người nàng có một loại những người khác chưa từng có khí khái hào hùng, đền bù dung mạo bên trên kia một chút chênh lệch. Bộ Khinh Vũ nhan trị cùng hai người này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tâm giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 34, kiên trì không muốn mặt chương 34, kiên trì không muốn mặt vậy ta có thể cho sư phụ nắn vai đấm lưng, đi theo làm tùy tùng. Bộ Khinh Vũ suy tư một chút nói rằng, không sánh bằng nhan trị, vậy thì so chịu khó. Ta không cần. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi muốn học công phu sao? Ta dạy cho ngươi. Vương Giã quay đầu đối với Giang Nam Yên hỏi, ngươi rất biết đánh nhau sao? Giang Nam Yên tò mò hỏi. Mặc dù nghe Bộ Khinh Vũ miêu tả qua Vương Giã đánh năm cảnh tượng, nhưng nàng dù sao không có thấy tận mắt tới, không biết rõ Vương Giã đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói như vậy, ta thiên giới đệ nhất. Vương Giã lúc nói lời này, trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý, thật giống như đang nói một cái qua quýt bình bình chuyện. Tự đại. Có biết hay không cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên? Giang Nam Yên nhịn không được nói rằng, Vương Giã có lẽ có chút thực lực, nhưng là dám nói chính mình thiên hạ đệ nhất, đây chính là khoác lác. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Nam Yên tỷ tỷ, ngươi có thể hay không cùng sư phụ ta văn mải, nhường hắn dạy ta công phu à? Bộ Khinh Vũ ôm Giang Nam Yên cánh tay làm lúng nói. Vương Giã mềm không được cứng không xong, nàng chỉ có thể chuyển biến sách lược. Ta cùng hắn không quen, hắn không đồng ý dạy ngươi công phu, ta cũng không biện pháp. Giang Nam Yên lắc đầu nói, ngươi là lão bà của hắn, làm sao có thể không có cách nào? Thổi một chút gió bên gối liền tốt. Bộ Khinh Vũ cười hì hì nói, tiểu cô nương, nói nhăng gì đấy? Tốt, lên xe a. Lúc này, mấy người đi tới xe cảnh sát bên cạnh, Giang Nam Yên chỉ vào xe cảnh sát nói rằng, cứ như vậy, Vương Giã cùng Bộ Khinh Vũ đi theo Giang Nam Yên, đi đến cục cảnh sát, làm ghi chép. Vương Giã đi vào cục cảnh sát, liền cùng về nhà như thế, nhiệt tình cho cục cảnh sát mỗi người chào hỏi. Đương nhiên, trong cục cảnh sát tất cả cảnh sát cũng đều nhiệt tình đáp lại hắn. Một màn này, nhường Bộ Khinh Vũ trợn mắt hốt mồm. Coi như Vương Giã là Giang Nam Yên lão bà, những cảnh sát này đối với hắn cũng có chút quá nhiệt tình a. Nàng không biết là, những cảnh sát này đối với Vương Giã sở dĩ nhiệt tình, cũng không phải bởi vì Giang Nam Yên, mà là bởi vì hắn cao siêu y thuật. Cùng Vương Giã chào hỏi đều là cảnh sát hình sự, xem như cảnh sát hình sự thường xuyên tại kề cận cái chết bồi hồi. Nói không chừng một ngày nào đó, bọn hắn liền sinh mệnh hấp hối. Vương Giã y thuật mạnh như vậy, cùng hắn tạo mối quan hệ, có lẽ có một ngày, liền cần hắn cứu mạng. Tốt, các ngươi có thể đi. Làm xong ghi chép, Giang Nam Yên đối với Vương Giã cùng Bộ Khinh Vũ nói rằng, Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ta không đi, ta muốn cùng ngươi lại chờ một hồi. Vương Giã nhìn xem Giang Nam Yên mặt dày mày dạn nói rằng, đi nhanh lên, ta còn có rất nhiều công tác phải bận rộn đâu. Giang Nam Yên tức giận nói, nói không đi liền không đi, ta muốn nhìn Hoa Khôi cảnh sát lão bà ngươi là như thế nào công tác. Vương Giã trước kia vẫn luôn ở trên núi, không phải tu luyện, chính là luyện tập y thuật. Mỗi ngày nhìn thấy người tới đã qua liền mấy cái kia, ngoại trừ A Đại, A Nhị, A Tam, cũng chỉ có Nguyệt Ly tỷ tỷ. Mặc dù hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ rất xinh đẹp, nhưng một mực ở chung được hơn 20 năm, tóm lại là thiếu một chút mới mẻ cảm giác. Đương nhiên, không phải đối với hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ thiếu đi mới mẻ cảm giác, mà là đối với mình đi qua sinh hoạt thiếu đi mới mẻ cảm giác. Hiện tại gặp không giống người, thấy được không giống sự tình. Dù là những người trong cuộc này cảm thấy vô cùng chuyện nhàm chán, đối với Vương Giã mà nói, đều là tươi mới. Ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng tới ta. Giang Nam Yến vội vàng nói. Kỳ thật nàng cũng không phải là cảm thấy Vương Giã ảnh hưởng nàng công tác, chỉ là Vương Giã mở miệng một tiếng Hoa Khôi cảnh sát lão bà, lui tới đồng sự nhiều như vậy, khẳng định sẽ nghe được. Cái này khiến nàng cảm thấy rất thẹn thùng. Dù sao, nàng đã qua hơn 20 năm bên trong, chưa hề nói qua yêu đương. Ngoại trừ đang luyện tập cầm nã cách đấu thời điểm, cùng nam tính từng có tiếp xúc. Lúc khác, thật liền cùng nam sinh tay đều không có dắt qua. Ngươi coi như ta không tồn tại. Vương Giã, ngươi đi nhanh lên được hay không? Giang Nam Yên lúc này là vẻ mặt bất đắc dĩ, Vương Giã thật là khó chơi a, muốn cho ta đi, cũng có thể. Trừ phi, ngươi hôn ta một cái. Vương Giã chỉ mặt mình. Hắn không có vừa lên đến liền chỉ miệng, bởi vì hắn cũng hiểu được cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng. 3 năm trước đây, hắn chính là dùng cái này một phương pháp, cùng Ôn Minh Châu tiếp xúc thân mật. A Đại nói qua, cùng nữ hải tử ở chung, nhất là mình thích nữ hải tử, nhất định phải làm tới 3 điểm. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không muốn mặt. Thứ ba, kiên trì không muốn mặt. Vương Giã trước mắt đối với cái này 3 điểm, trên cơ bản đã đạt tới dung hội quán thông trình độ. Ngươi
nói cái gì đó?
Giang Nam Yên nắm đấm nắm chặt, hận không thể tiến lên cho Vương Giã một truy. Nàng rất không hiểu Vương Giã não mạch kín, không biết do hắn là thế nào có mặt nói ra lời này. Hoặc là để cho ta lưu lại, hoặc là hôn ta một cái. Đương nhiên, ngươi nếu là không có ý tốt hạ miệng, ta hôn ngươi cũng là có thể. Vương Giã vừa cười vừa nói. Hắn nói xong, liền hướng về Giang Nam Yên đi. Đây không phải ta không đưa phí liền có thể nhìn sao? Hai người các ngươi thần, ta đi. Bộ Khinh Vũ thấy cảnh này, vội vàng rời đi. Nàng mặc dù rất muốn cùng Vương Giã học tập công phu, nhưng là một chút đều không muốn ăn cẩu lương. Vương Giã, ta cho ngươi biết, ngươi không nên tới gần ta. Ngươi nếu là lại tới gần ta, ta liền đối ngươi không khách khí. Giang Nam Yên thanh âm có chút run rẩy, có chút cả lâm nói. Nàng mặc dù cùng Vương Giã tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng đối với tính cách của hắn, cũng nhiều ít ít có điểm hiểu. Dù sao, xem như cảnh sát, các loại muôn hình muôn vẻ thấy nhiều. Cùng một người tiếp xúc mấy lần, trên cơ bản liền có thể nhìn ra đối phương là một cái dạng gì người. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Giã chính là loại kia vô pháp vô thiên người. Sự tình gì đều làm ra được. Sao không khách khí a? Vương Giã từng bước một đến gần Giang Nam Yên. Giang Nam Yên thấy thế, một cái bên cạnh đạp, hướng phía Vương Giã đã tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được tiếng xé gió. Nhưng mà, Vương Giã chỉ là rất tùy ý vượt ngang một bước, liền tránh đi Giang Nam Yên công kích. Sau một khắc, Giang Nam Yên liền tinh tường cảm giác được một cái hơi có vẻ nặng nề bờ môi rơi vào nàng trên mặt. Hoa Khôi cảnh sát lão bà, cái này hôn coi như là ngươi cho ta giao học phí. Lần sau gặp mặt, ta dạy cho ngươi công phu. Còn có, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, còn cần luyện. Vương Giã cười hì hì đối với Giang Nam Yên nói rằng. Sau khi nói xong, hắn bay người rời đi. Chờ Vương Giã đi ra ngoài thật xa, Giang Nam Yên lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng vươn tay sờ lên mặt mình, loáng thoáng còn có thể cảm giác được trên mặt dư ôn. Nàng lần thứ nhất hôn, cứ như vậy không có. Dù là không phải nàng chủ động, nhưng đúng là lần thứ nhất. Bất quá không biết rõ vì cái gì, nàng đối với Vương Giã hành vi vậy mà không có bao nhiêu tức giận. Nếu là đổi lại người khác, dùng nhiều ánh mắt khác thường liếc nhìn nàng một cái, nàng đều hận không thể đem đối phương trong mắt đào xuống đến. Coi như là báo đáp lúc trước hắn ân cứu mạng a. Giang Nam Yên trong lòng yên lặng nói rằng, nàng không biết là loại chuyện này, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thứ vô số lần. Lần này nàng tìm lấy cớ, nếu là có lần tiếp theo lời nói, không biết rõ nàng vẫn sẽ hay không kiếm cớ. Đề cử chuyện hot, đấu la. Từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông kẹt thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 35, đương nhiên là giết chết hắn. Chương 35, đương nhiên là giết chết hắn. Giờ phút này, chính thanh y quán bên trong, Lý Tử Điểm có chút mất hồn mất vía. Vương Giã bị cảnh sát mang đi về sau, nàng lúc ấy phát động tất cả có thể phát động quan hệ, mong muốn đem Vương Giã nộp tiền bảo lãnh đi ra. Chỉ là nàng nhờ giúp đỡ người còn không có hành động, nàng liền nhận được Vương Giã tin tức, nói mình đã đi theo lão bà về nhà. Vừa mới thu được Vương Giã tin tức lúc, Lý Tử Điểm cảm thấy Vương Giã tại cùng nàng nói đùa. Cứ việc Vương Giã từng nói với nàng, Ôn Minh Châu là lão bà của hắn. Nhưng Lý Tử Điểm cảm thấy, Vương Giã khẳng định là tại nói hiệu nói vượng. Ôn Minh Châu là hạng người gì, Thanh Châu không ai không biết, không người không hiểu, làm sao có thể là Vương Giã lão bà. Dù sao, Vương Giã muốn trình độ không có trình độ, muốn bối cảnh không có bối cảnh, cũng liền ý thuật không tầm thường. Trừ cái đó ra, dáng dấp vẫn được. Ngay tại Lý Tử Điểm suy nghĩ những ngày thời điểm, bỗng nhiên một cái tuổi trẻ nam tử từ y quán bên ngoài chạy vào. Vương Giã. Lý Tử Điểm nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu mừng rỡ nói rằng. Bất quá một giây sau, ánh mắt của nàng liền biến phai nhạt xuống. Bởi vì người tiến vào cũng không phải là Vương Giã. Chỉ là thân hình của hắn cùng Vương Giã không sai biệt lắm, mặc quần áo nhan sắc cũng là tiếp cận. Nàng nhận lầm. "Biểu tỷ, mau cứu ta." Người tới nhìn xem Lý Tử Điểm nói rằng. "Văn Bân, đã xảy ra chuyện gì?" Nghe nói như thế, Lý Tử Điểm đứng lên vội vàng quan tâm hỏi. Người đến là cô nàng nhi tử, cũng chính là biểu đệ của nàng, Hách Văn Bân. "Biểu tỷ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta, có người đang đuổi giết ta." Hách Văn Bân nhìn xem Lý Tử Điểm, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng. Lý Tử Điểm nhìn thấy hình dạng của hắn, vội vàng đem y quán cửa đóng lên. "Văn Bân, không nên gấp gáp, từ từ nói. Đến cùng thế nào?" Lý Tử Điểm hỏi. "Hiện tại thật là xã hội pháp trị, có ai dám dòng chống khua chiêng giết người? Nàng biểu đệ cũng chỉ là đại học Thanh Châu một người học sinh bình thường, sẽ không làm loại kia phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Là như vậy, 2 tháng trước, ta tại một lần câu lạc bộ trong hoạt động, quen biết một cái nữ hài tử, tên là Vương Vi Vi, ta cùng nàng vừa thấy đã yêu, cho nên rất nhanh liền quen biết hiểu nhau mến nhau, sau đó nên phát sinh, không nên phát sinh, đều đã xảy ra. Thật là về sau ta mới biết được, nàng lại là Phương Chính Đồ tình phụ. Ta cùng nàng ở giữa chuyện, bị Phương Chính Đồ cho biết. Hiện tại Phương Chính Đồ đã ban tiếng, muốn đem ta băm, ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Ta lúc đầu coi là đối phương chỉ nói là nói, không nghĩ tới đã phái người hành động. Hôm nay có 2 cái người xa lạ, tại kiêm chức trong tiệm nghe ngóng tung tích của ta, còn cần ảnh chụp tiến hành so sánh. Nếu không phải ta lúc ấy vừa lúc đi nhà cậu, không chừng sẽ xảy ra cái gì đâu. Hách Văn Vân lúc này dọa sợ, bất quá biểu đạt coi như rõ ràng. Phương Chính Đồ, ngươi nói thật là Tứ Hải Minh Phương Chính Đồ? Lý Tử Điểm hỏi. Phương Chính Đồ nàng biết, Thanh Châu đã từng dưới mặt đất cự đầu một trong. Hiện tại mặc dù thành cái gọi là xí nghiệp gia, nhưng là sau lưng vẫn như cũ làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Hắn nói đem người chặt ném vào trong biển rộng cho cá ăn, tuyệt đối không phải hù dọa người. Những năm gần đây, bị hắn xử lý rơi người, nhiều vô số kể. Hắn không phải Thanh Châu có tiền nhất, hắn tuyệt đối là Thanh Châu không thể nhất gây người một trong. Lý Tử Điểm thế nào cũng không có nghĩ đến, biểu đệ của mình sẽ đắc tội hắn. Biểu tỷ, làm sao bây giờ a? Hách Văn Bân kinh hoàng khiếp sợ mà hỏi. Hắn năm nay mới đại nhị, hắn không muốn chết á, ngươi đừng nói trước, ta ngẫm lại. Lý Tử Điểm trên mặt đất bồi hồi lên, nghĩ đến đối sách. Gặp phải loại sự tình này, đại đa số cách đối phó chính là tìm quan hệ, đem chuyện này nói ra. Đến lúc đó, nên nói xin lỗi xin lỗi, nên bồi thường bồi thường. Bất quá điều kiện tiên quyết là, tìm người này muốn đủ phân lượng. Phương Chính Đồ xem như Thanh Châu không thể nhất gây người một trong, người bình thường cũng không có tư cách ở trước mặt của hắn làm thuyết khách. Lý Tử Điểm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra một người có thể có dạng này phân lượng. Nàng người quen biết đều là một ít khang gia đình, những người này căn bản không có tư cách cùng Phương Chính Đồ đối thoại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể hỏi nàng một chút ra ra. Đông đông đông, ngay lúc này, đột nhiên y quán bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Bất thình lình tiếng đập cửa đem Hách Văn Bân cùng Lý Tử Điểm giật nảy mình. "Biểu tỷ, làm sao bây giờ? Bọn hắn tới tìm ta." Hách Văn Bân run lẩy bẩy nói rằng. "Lý Tử Điểm, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa ra cho ta." Đúng vào lúc này, y quán bên ngoài vang lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, mới vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng Lý Tử Điểm, trong nháy mắt thật dài thở dài một hơi. "Không có việc gì, là bằng hữu ta." Lý Tử Điểm nói, đi tới y quán cổng, mở ra đại môn. "Giữa ban ngày, tại sao đóng cửa?" Hai người các ngươi không phải là Vương Giã đi vào y quán thấy được Hách Văn Bân, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra nói. Hắn trước kia ở trên núi cùng Ôn Minh Châu anh em thời điểm, cũng biết tìm chỗ không có không ai. "Không nên nói bậy, đây là ta biểu đệ Hách Văn Bân. Hắn gặp phải nguy hiểm, tới tìm ta hỗ trợ." Lý Tử Điểm xem xét Vương Giã biểu lộ, liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng nói. "Gặp nguy hiểm gì?" Vương Giã tò mò hỏi. Hắn theo cục cảnh sát rời đi về sau, nghĩ đến còn cầm hắn 2000 vạn Lý Tử Điểm, cho nên mới tìm nàng. Thế là, Lý Tử Điểm đem Hách Văn Bân tao ngộ cho Vương Giã giảng thuật một chút. "Vương Giã, ngươi nói ngươi lão bà là Ôn Minh Châu, có phải thật vậy hay không?" Sau khi nói xong, Lý Tử Điểm nói rất chân thành. "Đương nhiên là thật." Vương Giã rất kiêu ngạo hồi đáp. "Vậy có thể hay không xin ngươi lão bà giúp làm thuyết khách, giúp ta biểu đệ vượt qua một kiếp này? Ta biết nói như vậy có chút quá mức, thật là ta bây giờ không có biện pháp." "Vương Giã, coi như ta cầu ngươi được không?" Lý Tử Điểm dùng một loại khẩn cầu ngữ khí đối với Vương Giã nói rằng. Nàng tự nhỏ liền đã mất đi mẫu thân, cô nàng cho nàng tất cả sủng ái. Ngay cả năm đó nàng lần đầu tiên tới nghỉ lễ, đều là cô nàng từng chút dạy nàng xử lý. Nàng không thể trơ mắt nhìn cô của mình mất đi nhi tử. "Loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần lao bà của ta xuất mã, giao cho ta là được." Vương Giã rất tùy ý nói rằng. "Giao cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào?" Lý Tử Điểm hỏi. "Đương nhiên là giết chết hắn, A Tam nói qua, chỉ có người chết mới sẽ không tìm người phiền toái." Hắn lời này vừa ra, Lý Tử Điểm cùng Hách Văn Vân đồng thời cả kinh thất sắc. "Vương Giã, không thể giết người là phạm pháp." Lý Tử Điểm đội vàng chặn lại nói. Nàng không thể bởi vì chính mình biểu đệ chuyện, đem Vương Giã góp đi vào. "Ta giết người thần không biết quỷ không hay, sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, bất luận là ai đều không tra được." Vương Giã kiên trì ý mình, hắn đối với mình có 100% lòng tin. Hắn muốn giết một người dễ như trở bàn tay, vậy cũng không thể giết. Lấy Phương Chính Đồ địa vị, một khi hắn chết sẽ ở trên xã hội gây nên một loạt ảnh hưởng, đến lúc đó chuyện liền lớn. Lý Tử Điểm vội vàng nói. "Phương Chính Đồ tử vong, vạn nhất gây nên quốc gia chú ý, chuyện kia liền đại phát. Đề cử chuyến hot cao võ xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Người đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 36. Lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chương 36, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tự gánh vác tiên xem ra, Vương Giã coi như rất biết đánh nhau, cũng không cách nào cùng một quốc gia đối kháng. Thật tới loại trình độ đó, cho dù là Ôn Minh Châu ra mặt, đều bảo đảm không được Vương Giã. "Vậy được, nghe ngươi, liền không giết hắn. Chờ ta tin tức." Vương Giã nói thì rời đi. "Biểu tỷ, ngươi người bạn này lai lịch thế nào? Phương Chính Đồ cũng dám giết." Chờ Vương Giã rời đi về sau, Hách Văn Bân nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. "Vương Giã lai lịch rất thần bí, ta chỉ biết là hắn là trước mấy ngày theo Đông Nhạc Sơn xuống tới." Lý Tử Điểm ý vị thâm trường nói rằng. Hách Văn Bân không nói gì nữa, chỉ là nhìn xem Vương Giã rời đi bóng lưng, hy vọng Vương Giã thật có thể giúp hắn giải quyết phiền toái. Rời đi chính thanh ý quán về sau, Vương Giã liên hệ một chút Trịnh Ngọc Long, nhường hắn hỗ trợ tra một chút Phương Chính Đồ tung tích. Vương Giã người quen biết bên trong, chỉ có hắn thích hợp nhất giúp chuyện này. Trình Ngọc Long sớm đã bị Vương Giá y thuật khuất phục, điểm này chuyện nhỏ, tự nhiên bằng lòng rút. Không đến 20 phút, Vương Giá trên điện thoại di động liền nhận được liên quan tới Phương Chính Đồ vị trí. Vương Giá ven đường ngăn cản chiếc xe, thì rời đi. Giờ phút này, tại Tứ Hải Minh một cái khác thự bên trong, Phương Chính Đồ đang cầm một cây sợi đằng điên cuồng quật lấy một cái cô gái xinh đẹp. Lúc này hắn không có chút nào thương Hương Tiết Ngọc. Cô gái này đúng là hắn tình phụ một trong, cũng là cùng Hách Văn Bân làm cùng một chỗ nữ tử kia, Vương Vi Vi. Lão tử Đông Đảo tình phụ bên trong, thích nhất chính là ngươi. Cho ngươi tiền tiêu, để ngươi ở hào trạch, lái hào xe, ngươi mẹ nó dám phản bội lão tử. Chờ lão tử đem cái kia gian phu bắt trở lại về sau, đem các ngươi cùng một chỗ chặt cho cá ăn. Phương Chính Đồ nói một câu, quật đối phương một chút. Phương tổng, ta biết sai, van cầu ngươi tha ta. Xem ở ta đại nhất bắt đầu liền theo mức của ngươi, ngươi liền tha ta lần này a. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Ngươi muốn giết, liền giết Hách Văn Bân, đều là hắn ép buộc ta. Vương Vi Vi quỳ trên mặt đất, vô cùng đáng thương nói. Hai người các ngươi gian phu dâm phu, một cái đều chạy không được. Phương Chính Đồ nói, vừa hung ác quật đối phương mấy lần về sau mệt mỏi, ngồi ở một bên trên ghế salon. Lúc này, hắn kiếp sợ phát hiện, một người trẻ tuổi không biết rõ lúc nào thời điểm ngồi ở bên cạnh hắn. Chính là Vương Giã. Ngươi, ngươi là ai? Phương Chính Đồ nhìn xem Vương Giã vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Hắn nửa đời trước chém chém giết giết, đắc tội rất nhiều người. Vì phòng ngừa bị người trả thù, hắn có rất nhiều chỗ ở, mỗi một muộn trụ sở cũng không giống nhau. Nhưng là bất luận cái nào chỗ ở, bảo an lực lượng đều rất mạnh, người bình thường căn bản vào không được. Hiện tại Vương Giã không chỉ có tiền đến, hơn nữa lặng yên không tiếng động ngồi ở bên cạnh hắn. Ta gọi Vương Giã, Vương Giả Vương, Dương Hoài Giã. Vương Giã cũng không có giấu giếm tên của mình, ngược lại vô cùng bằng thẳng. Ngươi là cầu tài, vẫn là vì giết ta? Phương Chính Đồ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Giã hỏi. Đồng thời, hắn đang quan sát xung quanh, nhìn xem có thể hay không chạy trốn. Vương Giã không có che mặt, không có che giấu mình thân phận, hắn thấy hơn phân nửa là tới giết hắn. Hơn nữa, có tương đối lớn nắm chắc giết hắn, bởi vì chỉ có người chết khả năng giữ bí mật. Lúc đầu ta dự định thần không biết quỷ không hay giết người, nhưng là có người khuyên ta, ta liền đổi chủ ý. Hôm nay ta đến, chỉ là đến cảnh cáo ngươi một chút, nữ nhân này ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ, nhưng là Hách Văn Bân chuyện, dừng ở đây. Ngươi có thể làm được hay không? Vương Giã gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Nghe nói như thế, Phương Chính Đồ trong nội tâm thật dài thở dài một hơi. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Vương Giã là vì Hách Văn Bân mà đến. Hắn điều tra Hách Văn Bân, chỉ là một người học sinh bình thường, không có cái gì thâm hậu bối cảnh mới đúng. Chẳng lẽ lại, hắn tra sai? Từ trước mắt tình huống đến xem, Vương Giã thật không phải là tới giết hắn. Bằng không, sẽ không cùng hắn nói nhảm. Có thể làm được. Phương Chính Đồ đội vàng nhẹ gật đầu. Có thể trở thành Thanh Châu thị dưới mặt đất cự đầu một trong, Phương Chính Đồ tự nhiên không phải cái gì người ngu. Vương Giã không che mặt, còn cáo chi chính hắn danh tự, chỉ là đến cảnh cáo hắn một chút. Cái này rõ ràng là không sợ hắn, cũng không có tướng hắn để vào mắt. Lại thêm hắn có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bên cạnh mình, đây cũng là đại biểu cho hắn có thể lặng yên không tiếng động cho mình sờ cổ, móc trái tim. Hắn nếu là không thức thời, lần tiếp theo Vương Giã thời điểm xuất hiện lại, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn thật dễ nói chuyện. Có thể làm được, kia tốt nhất. Vương Giã nói, thân hình lóe lên liền biến mất. Nhìn thấy Vương Giã biến mất, Phương Chính Đồ trợn mắt hốt mồm. Hắn vừa rồi căn bản không có nhìn ra Vương Giã đến tột cùng là thế nào biến mất. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cầm lấy sợi đằng, bắt đầu quật Vương Vi Vi. Người cái này gai điểm túi, kém một chút liền bị ngươi hại chết. May mắn hôm nay Vương Giã chỉ là đến cảnh cáo hắn một chút, nếu là thật tới giết hắn, vậy hắn chết coi như quá oan. Người tới. Phát tiết một hồi nội tâm lửa giận về sau, Phương Chính Đồ lớn tiếng hô. Rất nhanh, theo biệt thự ngoài cửa, liền tiến đến mấy cái dáng người khôi ngô hắc dực nam tử. Đại ca, có cái gì phân phó? Người tiến vào dò hỏi. Các ngươi vừa rồi phát không có phát hiện, có người tiến đến. Phương Chính Đồ hỏi dò. Đại ca, tuyệt đối không có bất kỳ người nào tiến đến. Khôi ngô nam tràn đầy tự tin nói. Hắn lời này vừa ra, Phương Chính Đồ sắc mặt biến âm trầm. Bên ngoài biệt thự nhiều người như vậy, còn có đông đảo giám sát, vậy mà không có người nào phát giác được Vương Giã xuất nhập, đây càng thêm nói rõ Vương Giã đáng sợ. Các ngươi đem nàng mang cho ta ra ngoài, thưởng cho các huynh đệ. Phương Chính Đồ chỉ vào trên đất Vương Vi Vi nói rằng. Là. Mấy cái khôi ngô nam nói một câu, liền lên trước lôi kéo Vương Vi Vi hướng về bên ngoài cửa đi đến. Phương tổng, ta sai rồi, ta thật biết sai, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Vương Vi Vi lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Nàng rất rõ ràng, mình bị Phương Chính Đồ thưởng cho người phía dưới, sẽ có kết cục gì? Thật sẽ sống không bằng chết. Đối với Vương Vi Vi cầu xin tha thứ, Phương Chính Đồ không có bất kỳ cái gì động dung. Đợi nàng bị thủ hạ người mang đi ra ngoài về sau, hắn ngồi ở trên ghế salon. Vương Giã, Thanh Châu chưa từng nghe qua người như vậy a. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cha vẫn là không cha. Phương Chính Đồ nội tâm dầu dĩ. Hắn rất muốn cho người cha một chút Vương Giã tin tức, nhưng sợ đưa tới Vương Giã không thoải mái. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ dẫn tới không cần thiết phiền toái. Suy tư thật lâu, Phương Chính Đồ quyết định không cha. Hắn sống hơn nửa đời người, tự nhiên biết có một ít người là không thể đắc tội. Đã Vương Giã cũng không tính đối với hắn làm cái gì, vậy cái này sự kiện dừng ở đây. Một khi bởi vì hắn một chút tao thao tác, chọc giận Vương Giã, nói không chừng sẽ chết. Người một khi chết, tài phú, địa vị, mỹ nữ, coi như không còn có cái gì nữa. Hách Văn Bân lăn lộn nhiều năm như vậy, sẽ không bởi vì một mạch đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Ai cũng không biết, Thanh Châu dưới mặt đất tung hoành mấy chục năm cự đầu Phương Chính Đồ, cứ như vậy nhịn xuống một ngụm nước khí. đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 37, Lãnh ấm Minh Châu đệ đệ chương 37, Lãnh ấm Minh Châu đệ đệ Vương Giá rời đi phương chính đồ biệt thự về sau, cho Lý Tử Điểm phát cái tin tức, cáo chi nàng chuyện kết quả, liền về nhà. Về địa phương, tự nhiên là Ôn Minh Châu biệt thự. Khi hắn trở lại Ôn gia biệt thự thời điểm, phát hiện cửa biệt thự ngừng lại một chiếc màu đen Mercedes-Benz. Khi hắn đi tới thời điểm, vừa vặn theo trong biệt thự chạy ra một cái nam tử. Người chính là Vương Giá. Đối phương trực tiếp đi vào Vương Giá trước mặt, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngữ khí hỏi: "Ta là Vương Giá, ngươi có việc?" Vương Giá nhàn nhạt hỏi. Hắn chưa thấy qua đối phương, cũng không biết thân phận của đối phương. Đây là 500 vạn, cầm hắn rời đi Ôn gia, rời đi Ôn Minh Châu, rời đi Thanh Châu thị. Ôn Học Võ đưa cho Vương Giá một trương thẻ ngân hàng nói rằng: "Vương Giá cao mày nhìn xem hắn, không biết rõ đối phương là ai. Chẳng lẽ lại là Ôn Minh Châu người theo đuổi? Ngươi là ai?" Nghĩ nghĩ, Vương Giá hỏi lên: "Ôn Học Võ?" "Ôn Học Võ, ta biết ngươi, lão bà của ta cái kia già mà không kính phụ thân, cùng phía ngoài tiểu tam sinh nhi tử." Vương Giá bừng tỉnh hiểu ra. Ôn Minh Châu đối Vương Giá nói qua thân thế của nàng. Tại mẫu thân của nàng nghi ngờ nàng thời điểm, phụ thân nàng xuất quỹ những nữ nhân khác, cũng chính là Ôn Học Võ mẫu thân. Về sau, tại Ôn Minh Châu mẫu thân sinh hạ nàng nửa năm sau, Ôn Học Võ mẫu thân cũng sinh ra hắn. Nói cách khác, Ôn Minh Châu cùng Ôn Học Võ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Chỉ có điều, quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt. Thậm chí có thể nói, như nước với lửa. Người mẹ nó miệng đặt sạch sẽ một chút. Ôn Học Võ nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Vương Giá vung lên nằm đấm. Hắn mặc dù là con riêng, nhưng là từ tiểu cầm áo ngọc thực, tài sản tương đối khá. Hắn duy nhất không có thể để cập điểm, chính là mình mẫu thân tiểu tam thân phận. Cho nên, hắn từ nhỏ tập võ. Tất cả dám nói mẫu thân hắn là tiểu tam người, hắn đều sẽ đem đối phương đánh gần chết. Vương Giá cũng không ngoại lệ. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nằm đấm, Vương Giá chậm rãi giơ tay lên. 3. Một giây sau, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Ôn Học Võ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất một vòng. Lúc này, hắn nửa bên mặt sưng giống như đầu heo. Vương Giá thân hình lóe lên, đi vào Ôn Học Võ trước mặt, giơ chân lên, hung hăng hướng về trên người hắn đã tới. Gia hỏa này cũng dám nhường hắn rời đi Ôn Minh Châu, thật sự là tự tìm đường chết. A a a. Trong lúc nhất thời, Ôn Học Võ không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đánh thật hay, đánh chết hắn. Ôn Minh Nguyệt theo trong biệt thự đi tới về sau, nhìn thấy màn này, kích động nàng khoa tay múa chân, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Vương Giá, ngươi trên dưới núi tới dế nhủi, lại dám đánh ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Ôn Học Võ một bên ôm đầu, một bên uy hiếp Vương Giá. Nhìn thấy gia hỏa này còn dám uy hiếp chính mình, Vương Giá ra tay nặng hơn. Răng rắc. Chỉ là mấy lần, xương cốt đứt gãy thành âm vang lên. Nếu không phải xem ở Ôn Minh Châu phân thượng, Ôn Học Võ chết sớm. Lan. Sau đó, hắn một cước đá ra, Ôn Học Võ cả người bay ra ngoài xa 10 mét. Bay ra ngoài, Ôn Học Võ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, giống như chó chết, nằm ở trên mặt đất, hôn mê đi. Thấy thế, Vương Giá bấm Ôn Minh Châu điện thoại. "Lão bà, ta đem Ôn Học Võ đánh." Hắn cảm thấy, việc này liên quan hệ tới Ôn Minh Châu, có cần phải cho nàng nói một chút. "Đánh chết sao?" Ôn Minh Châu hỏi. "Vương Giá đánh chết người, nàng không có chút nào kỳ quái." "Không có, nửa chết nửa sống a, tối thiểu phải nằm trên giường 20 ngày." Vương Giá hồi đáp. Hắn ra tay có chừng mực, nói Ôn Học Võ nằm trong 20 ngày, đối phương liền tuyệt sẽ không nằm 19 ngày. "Không có đánh chết là được, cho người trong biệt thự nói một chút, để cho người ta đem hắn đưa trở về." Ôn Minh Châu thật dài thở dài một hơi. "Chỉ cần người không chết, vấn đề không lớn lắm. Lão bà, ngươi chừng nào thì trở về? Ta nhớ ngươi lắm." Chính sự cho chuyện xong sau, Vương Giá cùng Ôn Minh Châu nấu lên điện thoại cháo. "Ta cũng nhớ ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta còn có 2 giờ tan tầm." "Mua." Ngày thứ hai là cả nước các lớn trường cao đẳng ngày tự trường. Ôn Minh Nguyệt là người địa phương, có thể không cần phải nhắc tới tiến đến ký túc xá. Nhưng hôm nay muốn bắt đầu đi học, nàng nhất định phải tiến đến phòng học. Vương Giá trước đó nói, nàng tại y học sinh không có thiên phú, nhưng là văn khí không tầm thường, nếu là theo văn, tương lai tất có một phen thành tựu. Tỷ tỷ nàng Ôn Minh Châu đã từng hỏi qua nàng, muốn hay không vứt bỏ ý theo văn. Ôn Minh Nguyệt trải qua mấy ngày này suy nghĩ, quyết định tiếp tục học y, ít nhất phải đem bản khoa 5 năm này học xong. Đương nhiên, tại tiếp tục học đại học mấy năm này, nàng quyết định nếm thử sáng tác, nhìn xem chính mình tại văn học phương diện, đến tột cùng có thể hay không có thành tựu. "Tỷ phu, một hồi ngươi đi theo ta tới đại học về sau, không thể chạy loạn a. Không cần bởi vì đối vật gì tương đối yếu kỳ, lại đột nhiên không thấy. Muốn làm cái gì lời nói, cho ta nói một tiếng." Trước khi đến Thanh Châu đại học y khoa trên đường, Ôn Minh Nguyệt nhìn xem Vương Giá dặn dò. Đối với cái này tỷ phu, nàng cũng theo trong đấy lòng thừa nhận. Dù sao, tỷ tỷ nàng nhận định Vương Giá, lại thêm Vương Giá cũng không có nàng tưởng tượng kém cỏi như vậy, cho nên liền thừa nhận. Nhưng Ôn Minh Nguyệt mang Vương Giá đi Thanh Châu đại học y khoa là Ôn Minh Châu đề nghị. Nàng biết Vương Giá ở nhà chờ không được, cho nên nhường Ôn Minh Nguyệt mang theo hắn tiến về Thanh Châu đại học y khoa chơi một chút. Dù sao, sinh viên là lớn nhất sức sống, cũng là lớn nhất kỳ tư diệu tưởng. Nhường Vương Giã cùng sinh viên tiếp xúc một chút, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Yên tâm, ta khẳng định không chạy loạn. Vương Giã cam đoan nói. Rất nhanh, hai người cưỡi xe, liền dừng ở Thanh Châu Đại học Y khoa cổng. Thanh Châu Đại học Y khoa là không cho phép ngoại lai cố xe tiến vào, cho nên hai người chỉ có thể đi bộ tiến vào. Đi tại Y khoa lớn trong sân trường, Vương Giã hiếu kỳ đánh giá bên trong công trình kiến trúc. Nói đến, đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất hành tẩu tại đại học trong sân trường. Vừa tới Thanh Châu thời điểm, hắn mặc dù đi đến Đại học Thanh Châu, nhưng lúc đó biết được Đại học Thanh Châu nghỉ, hắn cũng không có tiến vào sân trường. Trên sân bóng có người chơi bóng, trên bãi tập có người chạy bộ, bóng rừng nói trên ghế dài, có tiểu tình lữ nói chuyện yêu đương. Cuộc sống đại học tốt. Vương Giã cảm thán nói. Hắn từ nhỏ sống ở trên núi, chưa từng có được đi học. Nghĩ đến trường hẳn là một loại vô cùng mỹ diệu thể nghiệm. Tỷ phu, ngươi là một người ở sân trường bên trong đi dạo một hồi, vẫn là đi với ta lên lớp. Ôn Minh mới hỏi. Ta không phải học sinh nơi này, cũng có thể đi nghe giảng bài. Vương Giã tò mò hỏi. Có thể, trong đại học chương trình học cho phép người khác dự tính. Vừa bạn ngươi cũng là học y y, mặc dù học chính là trung y y, nhưng là trung y cùng hiện đại y học ở giữa có chỗ tương đồng, đi nghe một chút cũng là có thể. Ôn Minh Nguyệt hồi đáp. Đối với Vương Giã y thuật, nàng cũng công nhận. Dù sao, tỷ tỷ nàng trước đó đều bị chẩn đoán là bệnh nan y y, trong ngoài nước các đại danh y đều nhìn hết, cũng không xem trọng. Cuối cùng, vẫn là Vương Giã trị tốt. Cái này đủ để chứng minh Vương Giã y thuật cực kỳ cao siêu. Vậy ta đi nghe một chút. Cứ như vậy, Vương Giã đi theo Ôn Minh Nguyệt tiến vào lên lớp phòng học. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có Tiêu Viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá Mỹ Đô Toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành Tiêu Viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại thịt mũi coi thường, làm Tiêu Viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 38, Liễu Như Yên chương 38, Liễu Như Yên trực ban cấp bên trong người nhìn thấy cùng Ôn Minh Nguyệt ngồi cùng một chỗ Vương Giã lúc, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Cái này không phải là ấm đại giáo hoa bạn trai a? Hẳn không phải là a, không nghe nói nàng cùng cái nào nam sinh đi được gần a. Nam này nhìn qua, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm, giống như cũng không cái gì, ấm đại giáo hoa là thế nào coi trọng hắn? Dáng dấp đẹp trai còn chưa đủ ạ. Thương Thiên a, ấm đại giáo hoa thật bị heo hủi. Trong lúc nhất thời, trong phòng học đám người nghị luận ầm ĩ. Ôn Minh Nguyệt nhan trị mặc dù so với tỷ tỷ của mình Ôn Minh Châu kém một chút, nhưng dù sao cũng là sinh ra cùng một mẹ, cũng là không tầm thường. Tại y khoa lớn, thuộc về giáo hoa cấp bậc. Trong phòng học nhiều người như vậy a? Vương Giã có chút kinh ngạc nói. Lúc trước hắn học trung y đi, đều là một đối một dạy học, đến là hai chọi một dạy học, thật đúng là không cùng nhiều người như vậy đồng thời học qua. Người học chính là trung y đi, trung y trên cơ bản đều là đơn độc chỉ đạo. Hiện đại y học đều là ngươi nhìn thấy dạng này, một cái lao sư, nhiều tên học sinh. Lớp chúng ta còn tốt, chỉ có 43 người. Có chút ban, ý học sinh số lượng vượt qua 60. Ôn Minh Nguyệt cho Vương Giã giải thích nói. Đối với những bạn học khác nghị luận, nàng cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay mang Vương Giã đến đây, cũng coi là cho nàng làm cái tấm mộc. Bằng không, cuốn lấy nàng con ruồi, thật sự là hơi nhiều. Chú ý đi. Trăng sáng, ngươi thế nào đều hướng trong phòng học mang. Ngay lúc này, một cái ghét bỏ thanh âm tại sau lưng của hai người vang lên. Nghe nói như thế, Ôn Minh Nguyệt vội vàng đứng lên, hướng sau lưng nhìn lại. Liêu lão sư. Nàng nhìn phía sau người ân cần thăm hỏi nói. Lời mới vừa nói người, là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp, mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ tử. Màu trắng trang phục nghề nghiệp vô cùng tu thân, đưa nàng dáng người hoàn mỹ hiện ra. Mặc dù tướng mạo bên trên so Ôn Minh Nguyệt hơi kém một bậc, nhưng khí chất trên người vô cùng quận cũ bé, lộ ra rất cao ngạo. Tại bên cạnh nàng, còn có một người mặc câu phục, toàn thân cao thấp lộ ra nhân sĩ thành công khí tức nam tử. Hắn giống nhau đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, nhưng là thấy thế nào, đều cho người ta một loại bờ cảm giác. Như Yên, đây chính là người môn sinh đặc ý. Dáng dấp sắc thực rất xinh đẹp, chính là cái này ánh mắt không quá được a. Tìm người loại này làm bạn trai. Bị Ôn Minh Nguyệt xưng là Liễu lão sư người còn chưa lên tiếng, bên cạnh nàng nam tử cướp lời trước. Hắn lời này vừa ra, Vương Giã nhíu mày. Đây là bạn trai ngươi? Dáng dấp xấu như vậy còn chưa tính, đầu óc còn không dùng được. Ngươi có thể trở thành viện y học lão sư, hẳn là hiểu chút y thuật. Đã hiểu y thuật, vậy thì cho hắn nhìn xem đầu óc, phòng ngừa về sau đi ra ngoài bị người xem như bệnh tâm thần, đưa vào bệnh viện tâm thần. Vương Giã nhìn xem một bên Liễu Như Yên nói rằng, hắn không có phản bác lời của người đàn ông kia, cũng không có phản ứng hắn. Bởi vì hắn trên điện thoại di động nhìn thấy một câu, tuyệt đối không nên cùng tiểu năng trí tuệ tranh luận, bởi vì hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp đưa người trí thông minh kéo đến cùng hắn cùng một cấp độ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Trăng sáng, ngươi cái này bạn trai nói chuyện hành động cay nghiệt. Bác đạt hắn nói không sai, ngươi tìm bạn trai ánh mắt, xác thực không quá được a. Liễu Như Yên lúc này thản nhiên nói. Trong lòng của nàng, cái gọi là trung y ý, trên cơ bản cùng lửa đảo phủ lên ngang bằng. Hơn nữa Vương Giã nhìn xem, tựa như tên nhà quê như thế. Ôn Minh Nguyệt tìm dạng này bạn trai, chính là tự cam đoan lạc. Liễu lão sư, các ngươi cũng không hiểu rõ hắn, liền đạt được đánh giá như vậy, có phải hay không có sai lầm mất công? Ôn Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Xem như giáo sư đại học, lần thứ nhất gặp mặt, liền trông mặt mà bắt hình dong, hơn nữa còn nghe lén người khác nói chuyện. Nhiều năm như vậy sách, thật sự là đọc được cầu thân đi lên. người loại này dạy học chồng người, quả thực là dạy hư học sinh. Vương Giã châm chọc khiêu khích một câu, An bị hạ, không tiếp tục để ý đối phương. Cổ ngữ nói, thường cùng người cùng sở thích tranh cao thấp, chớ cùng đầu ngốc bàn luận ưu khuyết điểm. Cùng những người này tranh luận, thật sự là hạ giá. Miệng lưỡi bén nhọn. Trăng sáng, hạ tiết khóa ta không hy vọng trong lớp của ta lại xuất hiện một chút loạn thất bát tao người. Liêu Như Yên nói một câu, liền hướng về trên giảng đài đi. Mà bên cạnh nàng nam nhân, ngồi ở Vương Giã phía sau bọn họ trên chỗ ngồi. Rất nhanh, chung vào học vang lên, tất cả học sinh ngồi nghiêm chỉnh. Hiện tại, chúng ta bắt đầu lên lớp. Hôm nay, chúng ta bắt đầu giảng bệnh lý học. Liễu Như Yên bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Cho dù là Vương Giã, cũng không thể không thừa nhận, Liễu Như Yên có chút tài năng. Nàng giảng bài thời điểm, sinh động như thật, có thể đem phức tạp tri thức giảng thông tục dễ hiểu. Hắn đang nghe giảng bài quá trình bên trong, cũng thỉnh thoảng gật đầu. Hiện đại y học cùng trung y xác thực có chỗ tương đồng. Cái này tiết khóa liền giảng đến nơi đây, hiện tại các vị đồng học có thể tự do đặt câu hỏi. Liễu Như Yên nhìn xem đông đảo học sinh nói rằng, Liễu lão sư, hiện đại y học mặc dù cao tốc phát triển, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tật bệnh không cách nào chữa trị. Thật là, trung y lại có thể chữa trị. Kia Liễu lão sư cảm thấy, đến cùng là trung y mạnh, vẫn là hiện đại y học mạnh. Tại tự do đặt câu hỏi khâu, Ôn Minh Nguyệt đứng lên nói rằng, lúc nhỏ, nàng một mực tin tưởng hiện đại y học tương đối mạnh. Thật là tỷ tỷ nàng trên người tật bệnh, hiện đại y học không có đem nó chữa khỏi, mà trung y chữa khỏi. Cho nên, nàng có chút mê mang. Ta thừa nhận, trung y có được lịch sử lâu đời, phong phú văn hóa, tại quá khứ mấy ngàn năm, vì nhân loại khỏe mạnh chọn ra không thể xóa nhòa công hiến. Nhưng là, sóng lớn đại cát, một chút cặn bã trung quy là sẽ bị thời đại đào thải. Trung y ở xã hội hiện nay đã không thích hợp. Hiện đại y học mặc dù chỉ phát triển chỉ là mấy trăm năm, nhưng hiện đại y học đã trở thành chủ lưu, đây là sự thật không thể chối cãi. Cái gọi là tồn tại tức hợp lý, điểm này thì giải thích rõ hiện đại y học đã viễn siêu trung y. Liễu Như Yên âm vang hữu lực nói, nàng một mực tin tưởng, chân chính ưu tú đồ vật tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Đã trung y không có trở thành chủ lưu, vậy đã nói rõ, trung y không đủ ưu tú. Thật là lão sư, xã hội hiện nay bên trong, xác thực có một ít bệnh là bị trung y chỉ tốt. Điểm này lại như thế nào giải thích? Ôn Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Xác thực, trung y có thể trị liệu một chút tật bệnh, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu trung y liền so hiện đại y học tốt. Ta lấy một thí dụ, Long Quốc mấy ngàn năm qua, xe ngựa đều là chủ lưu, có thể kéo rất nhiều thứ. Cũng xác thực, xe ngựa trợ giúp mọi người rất nhiều, mang đến tiện lợi. Thật là bây giờ, theo khoa học kỹ thuật phát triển, có ô tô bất luận là tốc độ, tải trọng, tính an toàn, đều hoàn toàn không phải xe ngựa có thể so sánh được. Ô tô lịch sử không kịp xe ngựa, nhưng là tính năng so với xe ngựa không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? Liễu Như Yên nhìn xem đám người hỏi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, trung y chính là xe ngựa, mà hiện đại y học là ô tô. Xã hội hiện đại, sử dụng xe ngựa mặc dù cũng có thể kéo một vài thứ, nhưng chính là so ra kém ô tô. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 39, cùng Liễu Như Yên tranh luận chương 39, cùng Liễu Như Yên tranh luận Liễu lão sư, ngươi nêu ví dụ ta nghe rõ, nhưng là cái này nêu ví dụ cũng không có giải đáp vấn đề của ta. Ta nói là, có chút tật bệnh, trung y có thể chữa khỏi, nhưng là hiện đại y học trị liệu không tốt. Ôn Minh Nguyệt nói rằng, vẫn là vừa rồi ví dụ, một chút đường hẹp quanh co, hẹp cửa hẹp ngõ hẻm, xe ngựa có thể đi, nhưng là ô tô không đi được. Cái này cũng không có thể nói rõ xe ngựa so ô tô tốt. Trung y có thể trị liệu một chút tật bệnh, chỉ có thể nói là những bệnh tật này vừa vặn phù hợp trung y trị liệu điều kiện mà thôi. Liễu Như Yên từng chữ từng câu nói. Nghe được Liễu Như Yên lời nói, Ôn Minh Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, đành phải cau mày ngồi xuống. May mắn ta lúc đầu tuyển hiện đại y học, nếu là thật đi học trung y thì chẳng phải là muốn học tập đã bị thời đại đào thải y thuật. Hiện đại y học chính là so trung y tốt, trung y quá huyền ảo học được, đại đa số đều là gạt người. Trung y cùng vu thuật như thế, nhìn bệnh có thể hay không tốt, hoàn toàn xem vật khí. Trong phòng học những học sinh khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn hắn đồng ý Liễu Như Yên quan điểm. Lời này của ngươi quá mức phiến diện đi. Ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Đám người dương mắt nhìn lên, phát hiện người nói chuyện chính là Vương Giã. Lúc đầu Vương Giã không muốn phát biểu ý kiến, nhưng Liễu Như Yên thật sự là rất có thể nói hiệu nói vượng. Hắn là một cái tại y thuật bên trên có bệnh tích sạch sẽ người, không thể chịu được người khác tại y thuật phương diện nói hiệu nói vượng. Là ngươi? Thế nào, học được 2 năm trung y đi, cảm thấy mình có thể đại biểu trung y ngành nghề đối ta tiến hành phản bác? Liễu Như Yên nhìn xem Vương Giã khinh thường nói, ngươi hiểu rõ trung y sao? Liền dám như thế nói bừa, đem trung y ví von thành xe ngựa. Ngươi chỉ sợ ngay cả trung y gia lông cũng không tính hiểu rõ, liền dùng nết ngồi đáy giếng như thế kiến thức, đại ngôn trói trang. Không cảm thấy buồn cười không? Vương Giã lớn tiếng chất vấn. Không phải ta nói bừa, mà là trung y bản thân liền là như thế. Số liệu là sẽ không gạt người, xã hội hiện nay, có bao nhiêu tật bệnh là bị hiện đại y học xem trọng, lại có bao nhiêu tật bệnh là bị trung y xem trọng. Cái này không cần ta nhiều lời a. Liễu Như Yên đắc ý nói. Nàng đem số liệu lớn rời ra ngoài, Vương Giã có lời gì có thể nói. biết đồng thời có thể thuần thục ứng dụng 10 trong vòng phép cộng trừ rất nhiều người, mà nắm giữ vi phân và tích phân đích xác rất ít người. Dựa theo ngươi ăn cướp, chẳng phải là nói phép cộng trừ muốn so vi phân và tích phân cao minh nhiều? Vương Giá hỏi ngược lại. Kỳ thật hắn cũng không biết cái gì là vi phân và tích phân, chỉ là trước mấy ngày soát điện thoại di động thời điểm, soát từng tới vi phân và tích phân một chút chi thức điểm. Hắn biết đây là toán học sách một cái tương đối khó phân loại. Ngươi đây là hung hăng càn bấy. Liêu Như Yên tức giận nói. Nàng không nghĩ tới dưới loại tình huống này Vương Giá còn có thể phản bác nàng. Tại hai người tranh luận những ngày thời điểm, y khoa lớn hiệu trưởng đang ngồi tiếp một cái hơn 50 tuổi nam tử thị sát lấy sân trường. Giáo sư Trần, ngài có thể đến ta Thanh Châu y khoa lớn đến chỉ đạo, đây là vinh hạnh của chúng ta a. Y khoa lớn hiệu trưởng Đặng Phi nhìn xem giáo sư Trần nói rằng, người này chính là kinh đô hiệp hòa y viện giáo sư Trần, đã từng cùng Vương Giá trị liệu qua cùng một cái bệnh nhân. Cuối cùng, bị Vương Giá y thuật tin phục, lại cam tâm tình nguyện xưng hô hắn một tiếng lao sư. Thanh Châu đại học y khoa nhân tài đông đúc, ta cũng là ôm học tập tâm thái tới. Chúng ta lẫn nhau học tập. Giáo sư Trần nhìn xem hiệu trưởng nói rằng, cho tới nay, hắn xem như trong nước trái tim phương diện đỉnh tiêm giáo thụ, cảm thấy mình y thuật đã lô hỏa thuần thành. Phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, có thể cùng hắn sánh vai y sư đều là phượng mao lân giác. Cho đến gặp phải Vương Giá, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình bất quá là hết ngồi đại giếng. Từ đó về sau, hắn liền phá lệ khiêm tốn địa thấp. Giáo sư Trần quá khiêm nhường. Hiệu trưởng nói rằng, hai người nói chuyện thời gian, vừa vặn đi tới Vương Giá chỗ cửa phòng học. Trung y chỉ có thể thông qua vọng văn vấn thiết đến chẩn bệnh, thật là người chẩn bệnh, sao có thể so ra mà vượt tinh tế dụng cụ. Ta đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như trái tim của người ta có bệnh, trung y nhiều nhất có thể thông qua bắt mạch, phát giác được mạch đập nhảy lên xuất hiện vấn đề. Nhưng là căn bản không đoán ra được, trái tim rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Cái khác khí quan cũng giống như vậy, ung thư gan, ung thư bao tử những này, trung y có thể thông qua chẩn bệnh điều tra ra sao? Nói cho cùng, trung y chẩn bệnh đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, lưu ở mặt ngoài. Thật là mỗi một vị người bệnh tình huống cũng không giống nhau, dựa vào kinh nghiệm lời tuyên bố chữa bệnh, quả thực chính là xem mạng người như cỏ rác. Liễu Như Yên nhìn xem trong phòng học đám người lòng đầy căm phẫn nói, nghe được nàng nói như vậy, trong phòng học đông đảo học sinh cái hiểu cái không gật đầu. Vương Giá không tiếp tục phản bác, không phải hắn không lời nói, mà là hắn cảm thấy tại một người nhận biết có hạn tình huống hạn, nói lại nhiều đều là vô dụng, bởi vì ngươi bất luận nói cái gì đối phương đều không tin. Nói thật, thật muốn biện luận trung y cùng hiện đại y học cái nào càng mạnh, Liễu Như Yên hoàn toàn không xứng. Vương Giá cảm thấy chính mình không cần thiết cùng một cái giáo sư đại học tranh luận. Liễu Như Yên nhìn thấy Vương Giá không nói gì nữa, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, nàng cảm thấy Vương Giá đây là bị nàng nói không lời có thể nói. Các ngươi cũng còn rất trẻ trung, đời người mới vừa vặn cất bước, tạm thời tại học y một đường có chỗ mê mang, điểm này ta hoàn toàn lý giải. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi lựa chọn học tập hiện đại y học là cực kỳ sáng suốt. Cuối cùng cũng có một ngày, các ngươi lại bởi vì lựa chọn của các ngươi mà kiêu ngạo. Ngay sau đó, nàng dõng dạc nói, đùng 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 ba tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, trong phòng học đông đảo học sinh bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Dưới giảng đài đám người chỉ có Vương Giá cùng Ôn Minh Nguyệt mặt không biểu tình. Nô hiệu trưởng, trường học các ngươi lão sư lên lớp rất có kích tình a. Cùng giáo sư Trần cùng đi một người nhìn xem hiệu trưởng tán thưởng nói rằng, Liêu lão sư tương đối tuổi trẻ, người trẻ tuổi đi, sức sống tràn đầy. Chúng ta vào xem. Ý khoa lớn hiệu trưởng đối với mọi người nói, sau đó liền hướng về Liễu Như Yên chỗ trong phòng học đi đến. Hiệu trưởng, bí thư, các ngươi sao lại tới đây? Liễu Như Yên nhìn thấy đi tới người, vội vàng nên đón nói rằng, Liêu lão sư, ngươi giảng coi như không tệ a. Hiệu trưởng nhìn xem Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, vừa rồi một màn này có thể khiến cho giáo sư Trần nhìn thấy, hắn cảm thấy Liễu Như Yên cho bọn họ trường học tăng thể diện. Hiệu trưởng, quá khen. Liễu Như Yên vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn, cái kia có phải hay không kinh đô hiệp hòa y viện giáo sư Trần? Lúc này, một cái mắt sắc học sinh chỉ vào giáo sư Trần vị trí hoảng sợ nói, thật là giáo sư Trần. Cái nào giáo sư Trần? Ngươi còn học y đâu, thế mà không biết rõ giáo sư Trần, đây chính là lòng quốc trái tim phương diện thần. Đông đảo học sinh nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời, trong phòng học vô cùng náo nhiệt. Nghe được học sinh đàm luận, Liễu Như Yên cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía giáo sư Trần. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 40, gặp lại Trần giáo sư chương 40, gặp lại Trần giáo sư xem như viện y học lão sư, Liễu Như Yên tự nhiên cũng nhận biết giáo sư Trần. Giáo sư Trần, ngài thật là ta thần tượng a. Không nghĩ tới, ngài sẽ đến trường học của chúng ta, hơn nữa còn đi tới lớp học của ta, thật sự là vinh hạnh của ta. Nàng nhanh chóng tiến lên, đi tới giáo sư Trần trước mặt, nhìn xem giáo sư Trần kích động nói rằng, nàng lúc này biểu lộ, thật giống như nhỏ mê muội gặp thần tượng như thế. Nếu không phải tình huống không được, nàng chỉ sợ đã xuất ra giấy cùng bút muốn ký tên. Có lẽ quá kích động, nàng không có chú ý tới, giáo sư Trần lúc này cau mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Điểm này, Liễu Như Yên không có chú ý tới, nhưng là hiệu trưởng chú ý tới. Giáo sư Trần, ngươi cảm thấy vừa rồi Liễu lão sư giảng thế nào?" Hiệu trưởng dò hỏi. "Liễu lão sư, ngươi vừa rồi giảng những lời kia, ta cũng không phải là rất tán thành." Giáo sư Trần nói rất chân thành. "Giáo sư Trần, ta chỗ nào giảng sai lầm rồi sao?" Liễu Như Yên vẻ mặt mộng bức mà hỏi. Nàng cảm thấy mình vừa rồi giảng khá tốt, rõ ràng. Bất quá giáo sư Trần nói nàng giảng sai, kia nàng liền nhất định giảng sai. Xã hội hiện nay bên trong, hiện đại y học sát thực chiếm chủ lưu, chữa trị bệnh nhân cũng là nhiều nhất. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu trung ý không bằng hiện đại y học. Giáo sư Trần nói rằng, Liễu lão sư, chúng ta ngồi xuống nghe, hoan nên tiến sĩ Trần cho chúng ta giảng bài. Hiệu trưởng lúc này vội vàng nói, khó được giáo sư Trần bằng lòng nói chút gì, tự nhiên muốn lợi dụng. Về sau chuyển đi, cũng có thể nói, giáo sư Trần tại trường học của bọn họ thụ qua khóa. Về phần giảng bài nội dung là cái gì, cái này cũng không trọng yếu. Thế là, hắn mang theo trường học người, ngồi ở phòng học ghế chống vị bên trên. Chỉ cần giáo sư Trần tại trường học của bọn họ giảng bài chuyện chuyển đi, trường học của bọn họ danh khí, địa vị, liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Gia hỏa này sao lại tới đây? Hắn là trường học các ngươi lão sư sao? Vương Giã quay đầu nhìn Ôn Minh Nguyệt hỏi. Không phải, hắn là Hiệp Hòa Y Viện giáo sư Trần, cũng là thần tượng của ta. Ôn Minh Nguyệt nói rằng. Vương Giã không biết giáo sư Trần, nàng cũng không kỳ quái, bởi vì nàng biết Vương Giã là từ trên núi xuống tới. Thần tượng của ngươi, liền hắn. Về sau thay cái thần tượng a. Vương Giã bất đắc dĩ nói. Hắn cùng giáo sư Trần tiếp xúc đoạn thời gian đó, phát hiện đối phương không chỉ có mặt dày mày dạn, có đôi khi còn có chút vô sỉ. Tuyển ngươi loại này làm thần tượng, hoàn toàn là sai lầm. Giáo sư Trần lúc này đi lên bục giảng. Hắn tự nhiên đã nhìn ra hiệu trưởng tính toán, nhưng là cũng không có nói cái gì, trực tiếp đi lên bục giảng. Nếu là trước kia, hắn mới sẽ không nhường hiệu trưởng như ý, nhưng là Liễu Như Yên đem trung ý rèm pha không còn gì khác, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Dù sao, hắn nhận dưới lão sư, chính là trung ý đi trung ý đi, là một môn bác đại tinh thâm kỹ nghệ, dễ học khó tinh. Có ít người học tập cả một đời, cũng chỉ học được một chút da lông. Cho nên, điều này sẽ đưa đến thế nhân đối với trung ý nhận biết có chỗ bất công. Liễu lão sư mới vừa nói, trung ý là kinh nghiệm lời tuyên bố, chỉ có thể chẩn bệnh một chút lưu ở mặt ngoài tật bệnh, không thể cấp độ sâu phân tích tật bệnh. Đồng thời, nàng còn cần trái tim, ung thư gan trở cử đi ví dụ. Nói thật, ta ban đầu cùng nàng nhận biết là giống nhau, nhưng là mấy ngày gần đây nhất, ta theo một vị, một vị trưởng bối nơi đó học tập tới rất nhiều. Ta tận mắt nhìn thấy, vị trưởng bối kia vẹn vẹn thông qua bắt mạch, liền cho một vị người bệnh chẩn đoán được tới ung thư gan, đồng thời tại trong thời gian rất ngắn, liền đem nó chữa trị. Giáo sư Trần nói rằng, không có khả năng, làm sao có thể liền ung thư gan đều trị liệu? Có cái gì không thể nào, rất nhiều chuyện chỉ là chúng ta không biết rõ mà thôi, cũng không đại biểu làm không được. Giáo sư Trần trưởng bối, vậy khẳng định cũng là một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối, ta đã nói rồi. Trung y có thể lưu truyền mấy ngàn năm, khẳng định là có chút đồ vật. Đông đảo học sinh lần nữa nghị luận ầm ĩ, cái này sao có thể? Liễu Như Yên cũng đồng thời hoảng sợ nói. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy trung y chẳng qua là bị thời đại đào thải y thuật, căn bản không có biện pháp cùng hiện đại y học so sánh. Hiện đại y học đều trị không hết ung thư, trung y càng không có thể. Hiện tại giáo sư Trần một đoạn này lời nói, lật đổ nàng nhận biết. Ta biết các vị khả năng không tin, cảm thấy ta phát ngôn bừa bãi, ăn nói lung tung. Còn có một việc, ta muốn nói cho các vị. Ta từng trần bệnh qua một vị bệnh nhân, trái tim của hắn bên trên có bệnh. Tam tiêm miệng bế tỏa, thất gian cách quyết tổn, phòng gian cách quyết tổn, động mạch phổi bên trong kính mảnh, động mạch phổi miệng chật hẹp, ta triệt thảo được nhiều như vậy bệnh còn có thể sống được. Giáo sư Trần lời nói còn chưa nói xong, liền có học sinh kìm lòng không được kinh ngạc thốt lên. Ngay cả hiệu trưởng bọn hắn nguyên một đám đều khiếp sợ không thôi. Có thể trở thành viện y học hiệu trưởng, tự nhiên cũng là hiểu y thuật. Hắn tự nhiên biết, cái này bốn loại tật bệnh, bất luận một loại nào đơn độc sách đi ra, đều là bệnh nan y, có chút học sinh khả năng biết cái này bốn loại tật bệnh, mà có chút học sinh không biết rõ. Ta nói đơn giản một chút, cái này bốn loại tật bệnh được bất luận một loại nào, đều là bệnh nan y, mà vị kia người bệnh được bốn loại. Trải qua hội chẩn, ta cho ra phương án trị liệu là ghép tim. Giáo sư Trần từng chữ từng câu nói, cái này giống như đúng là duy nhất phương pháp. Ghép tim phong hiểm cũng rất lớn, không biết do giáo sư Trần cuối cùng có hay không chữa khỏi. Khẳng định chữa khỏi, bằng không giáo sư Trần cũng sẽ không sách. Đông đảo lão sư cũng bắt đầu thảo luận. Cuối cùng trị liệu người mắc bệnh này người, cũng không phải là ta, mà là ta vị trưởng bối kia. Hắn cũng không phải là sử dụng ghép tim phương pháp, mà là sử dụng phương pháp châm cứu. Hắn mẹn mẹn thông qua châm cứu, hơn nữa trước sau chỉ dùng không đến một giờ liền đem được bốn loại bệnh nan y người bệnh chữa trị xong, lại không có để lại bất kỳ di chứng. Giáo sư Trần lời này vừa ra, đối với mọi người tới nói, có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Một giờ, trị liệu bốn loại bệnh nan y, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liêu Như Yên có chút điên nói. Nếu như giáo sư Trần nói, bệnh nhân này là chính mình chữa trị xong, nàng có lẽ sẽ chấn kinh, nhưng tuyệt sẽ không hoài nghi. Thật là bệnh nhân này lại là trung ý chữa trị xong, cái này nhường nàng khó tiếp thụ. Giáo sư Trần, ngài vị trường bối này, bây giờ tại địa phương nào, ta muốn mời hắn đến trường học của chúng ta, làm cái vinh dự giáo thụ. Hiệu trưởng lúc này hỏi, nếu là có thể nhường người loại này đến trường học của bọn họ dạy học, vậy bọn hắn trường học rất nhanh liền có thể trở thành Long Quốc nổi danh nhất viện y học. Cái này ta không làm chủ được, có cơ hội, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Giáo sư Trần nhìn xem hiệu trưởng hồi đáp. Tỷ phu, giáo sư Trần vị trường bối này, liền ung thư gan đều có thể trị liệu. Ý dị thuật của ngươi so với hắn, ai lợi hại? Ôn Minh Nguyệt lúc này nhỏ giọng hỏi đến Vương Giã. Tương xứng a. Vương Giã nhàn nhạt hồi đáp. Khoan lác. Ôn Minh Nguyệt không tin nói rằng, vương gia y thuật quả thật không tệ, nhưng là giáo sư Trần trưởng bối liền ung thư gan đều có thể trị liệu, khẳng định tại y thuật bên trên nghiên cứu rất nhiều năm. Vương gia mới hơn 20 tuổi, y thuật làm sao có thể cùng dạng này y thuật đại gia tương xứng? Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương gia xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan quật khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 41, ta xin lỗi ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Chương 41, ta xin lỗi ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng, vẹn vẹn châm cứu là có thể trị tốt 4 loại bệnh nan y. Vị kia bị hắn trị tốt ung thư gan người bệnh, đồng dạng cũng là sử dụng châm cứu. Châm cứu cường đại, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Ta cảm thấy, mỗi một vị theo nghề thuốc người, có lẽ đều hẳn là học tập phương pháp châm cứu. Có lẽ chúng ta Long Quốc tương lai y thuật biến đổi, chính là theo châm cứu bắt đầu. Giáo sư Trần lớn tiếng nói. Nghe hắn nói chuyện thời điểm, Vương Giã vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Thật là, càng đi về phía sau, càng cảm thấy, gia hỏa này bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Gia hỏa này đi theo ta thỉnh giáo một đoạn thời gian trung y liễu, thế nào có chút vô não sùng bái. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, các ngươi ngẫm lại, đã thuật châm cứu liền ung thư gan, thậm chí 4 loại bệnh nan y tập trung vào một thân tật bệnh đều có thể trị liệu, kia trị liệu cái khác tật bệnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nếu là có thể đem thuật châm cứu cùng hiện đại y học kết hợp, liền có thể công phá trên thế giới tất cả tật bệnh. Cho nên ta quyết định trở lại thủ đô về sau, liên hợp một chút trung y đại gia, đại lực mở rộng thuật châm cứu, về sau nhường thuật châm cứu trở thành viện y học tất cả học sinh môn bắt buộc. Đến lúc đó, các ngươi chính là y thuật cải cách người tham dự, thậm chí là người sáng lập. Giáo sư Trần lúc nói lời này, giống như đã bắt đầu ước mơ, thuật châm cứu phối hợp hiện đại y học rực rỡ hào quang một màn kia. Tốt. Nghe nói như thế, đám người lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Có thể trở thành nghệ thuật cải cách người tham dự cùng người sáng lập, bọn hắn không là bình thường binh hạnh a, nói không chừng sẽ ghi danh sử sách. Vương Giã nghe nói như thế, trong nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Cái này giáo sư Trần thật có chút mê muội. Hắn có thể dùng thuật châm cứu trị liệu ung thư gan, trị liệu 4 loại tật bệnh vào một thân bệnh nan y, đó là bởi vì hắn tu luyện tạo hóa quyết. Mà tạo hóa quyết bên trong có tạo hóa cựu châm loại châm pháp này. Những người khác lại không có tu luyện, đơn thuần học tập châm cứu, tuyệt đối sẽ hại người hại mình. Nói hiệu nói vượng. Mọi người ở đây nhiệt liệt vỗ tay thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Đám người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Vương Giã. "Thị phu, ngươi làm gì?" Ôn Minh Nguyệt lôi kéo Vương Giã và táo nhỏ giọng hỏi. Lại là hắn? Cái này bước đến đấy muốn làm gì? Trước đó Liêu lão sư giảng bài thời điểm hắn quấy rối, hiện tại giáo sư Trần giảng bài, hắn còn quấy rối. Ấm đại giáo hoa tìm dạng này một cái tôm tép nhãi nhép làm bạn trai. Sau ngày hôm nay, ấm đại giáo hoa mặt chỉ sợ cũng bị ném lấy hết. Liêu lão sư, ngươi chính là dạng này dạy học sinh? Hiệu trưởng lúc này nhìn xem Liễu Như Yên hỏi. Tiến sĩ Trần là hắn thật vất vả mời đến, làm tổ tông như thế cung cấp người. Kết quả hiện tại bọn hắn trường học người nhảy ra chất vấn hắn, cái này khiến hắn như thế nào đối mặt tiến sĩ Trần? Hiệu trưởng, đây không phải lớp chúng ta học sinh, hắn là bên ngoài trường tới nghe khóa. Liễu Như Yên vội vàng giải thích nói. Dạng này à, mặc dù nói trường học của chúng ta cho phép những người khác tới nghe khóa, nhưng cũng không phải cái gì không đứng đắn người đều có thể đi vào, ảnh hưởng này trên lớp học tập tụ. Nghe được Liễu Như Yên lời nói, hiệu trưởng thở dài một hơi nói rằng, không phải trường học của bọn họ học sinh, kia giáo sư Trần thì trách tội không đến trên đầu của bọn hắn. Nhà quê, ngươi bây giờ lập tức cho giáo sư Trần xin lỗi. Liễu Như Yên nhìn xem Vương Giã nói rằng, giáo sư Trần đúng không, ta xin lỗi ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Vương Giã lúc này một bên hướng về trên giảng đài đi đến, một bên nhìn xem giáo sư Trần hỏi, còn dám như thế đối giáo sư Trần nói chuyện, lan ra ngoài, biết hay không đến tôn sư kính nói. Mấy người các ngươi, bắt hắn cho ta mang đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Giã vẫn như cũ như thế cuồng vọng, trong phòng học thầy trò đều nổi giận. Lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngài nói lời này, coi như gãy sắt ta. Giáo sư Trần nhìn thấy Vương Giã về sau, vội vàng chạy chậm đến đi tới trước mặt hắn, cung kính hỏi. Nghe được hắn xưng hô, nhìn thấy cử động của hắn, trong phòng học trong nháy mắt vỡ tổ. Giáo sư Trần vừa rồi gọi cái kia nhà quê lão sư, là ta nghe lầm, vẫn là thế giới này quá điên. Đúng là gọi hắn lão sư, ta nghe được rất rõ ràng. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể là giáo sư Trần lão sư? Thế giới này trung bình là đỉnh thành ta tưởng tượng không đến dáng vẻ. Liễu Như Yên nghe được giáo sư Trần xưng hô, trong nháy mắt sắc mặt khó coi giống ăn ba ba như thế. Một cái hơn 20 tuổi nhà quê sẽ là giáo sư Trần lão sư. Đây quả thực là thái giám họ, vô căn cứ, gà, lời tuyên bố. Ôn Minh Nguyệt lúc này cũng mở to hai mắt nhìn, bất quá rất nhanh trong mắt của nàng liền hiện lên một tia bừng tỉnh hiểu ra. Nếu như nàng không có đoán sai, nàng tỷ phu hẳn là giáo sư Trần nói tới vị trưởng bối kia. Đều là cùng là một người, ý thuật phương diện chẳng phải là tương xứng đi. Lão sư, ta vừa rồi chỗ nào giảng sai? Giáo sư Trần thái độ vô cùng thành khẩn hỏi. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta lão sư. Về phần ngươi, quả thực 10 phần sai. Ta dùng thuật châm cứu trị liệu ung thư gan, đó là bởi vì ta học trung y nhiều năm, đối với nhân thể kết cấu, huyệt vị, bệnh lý cực kỳ hiểu rõ. ta biết bệnh gì tại dạng gì dưới tình huống hạ kim châm tới huyệt vị gì. Ta cũng biết, hạ châm thời điểm, nên dùng rung động kim châm, vẫn là sách kim châm, cắm kim châm, bổ kim châm, tả kim châm. Không hiểu được trung y nguyên lý, không hiểu được nhân thể kết cấu cùng huyệt vị dưới người kim châm, một khi hạ sai, kia là sẽ chết người đấy. Ngươi bây giờ chỉ mới nghĩ lấy mở rộng phương pháp châm cứu, đây là tại xem mạng người như cỏ rác. Vương Giã tức giận nói. Vậy phải như thế nào mở rộng? Giáo sư Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Mở rộng không được, nếu là thật sự có thể mở rộng, thầy thuốc Bắc cũng không đến nổi ở xã hội hiện nay, số lượng xa xa ít hơn so với hiện đại y học. Mong muốn thuần thục nắm giữ thuật châm cứu, nhất định phải học tập toàn bộ trung y hệ thống. Hơn nữa, phải có người dẫn đường. Vương Giã nhẫn mại tính tình nói rằng, trung y không phải dễ dàng như vậy học, không chỉ phải có lao sư tốt, tự thân cũng phải có thiên phú. Hắn lúc trước học tập trung y liễu, thật là bị A Đại cùng hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ hai chọi một giảng bài. Một mực học tập hơn 20 năm, mới toán học có sở thành. Đây chẳng phải là không cách nào đem hiện đại y học cùng phương pháp châm cứu dung hợp? Giáo sư Trần cau mày hỏi. Hiện đại y học có hiện đại y học phương hướng, trung y có phương hướng. Phương hướng khác biệt, không thể mạnh tan. Nếu không, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, tẩu hỏa nhập ma. Vương Giã sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lời nói đã đến nước này, nếu là giáo sư Trần còn khư khư cố chấp, hắn cũng không triệt. Vương Giã sau khi đi, trong phòng học lâm vào yên tĩnh như chết. Đường đường hiệp hòa y viện giáo sư Trần, bị người vẫn như cái tiểu học sinh. Liễu Như Yên lúc này cảm thấy mình mắt đau rát. Nàng như vậy xem thường người, vậy mà lại là giáo sư Trần lão sư. Hơn nữa nghe hắn lời nói, còn cần phương pháp châm cứu chữa khỏi ung thư. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 42, đẹp nhất nữ tiến sĩ chương 42, đẹp nhất nữ tiến sĩ ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cái kia tiểu ca ca chính là ta thần tượng. Có nữ học sinh tự nhủ, vừa rồi Vương Giã, thật sự là quá đẹp rồi. Vương Giã tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhưng là y thuật có thể vung bọn hắn 80 con phố. Các ngươi ai biết, vừa rồi cái kia đại lão kêu cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Nghe nói như thế, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Minh Nguyệt. Người là Ôn Minh Nguyệt mang tới, nàng khẳng định biết Vương Giã danh tự. Hắn gọi Vương Giã, Vương Giả Vương, Dương Mai Giã. Ôn Minh Nguyệt dùng một loại kiêu ngạo ngữ khí nói rằng, vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Nàng tỷ phu vừa rồi một màn kia, đẹp trai ngây người, không đập chết, quả thực không cách nào ví von. Những này mắt chó coi thường người khác người, nên hung hăng đánh bọn hắn mặt. Ấm đại giáo hoa, Vương Giã là bạn trai của ngươi phải không? Không phải lời nói, ta cần phải hạ thủ. Có nữ đồng học nhịn không được hỏi. Vương Giã dáng dấp đẹp trai, y thuật cao siêu, tuổi tác nhìn xem so với các nàng không lớn hơn mấy tuổi. Người loại này, chính là những này nữ lớn y học sinh ưa thích loại hình. Các ngươi dẹp ý niệm này a, hắn đã sớm danh thảo có chủ. Ôn Minh Nguyệt đội vàng nói. Nàng không có nói rõ cùng Vương Giã quan hệ, cố ý để cho người ta hiểu lầm Vương Giã là bạn trai nàng. Trải qua chuyện này, về sau ở trường học tuyệt đối sẽ không có con rồi đến quấy rối nàng. Vương Giã theo phòng học rời đi, liền theo hành lang đi thẳng về phía trước. Hắn không có mục đích, chỉ là đơn thuần không muốn trong phòng học tiếp tục đợi. Khi hắn đi qua một cái chỗ ngoặt thời điểm, nghe được một hồi tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần. Rất nhanh, góc rẽ liền có một người gạt tới. Tốc độ của nàng rất nhanh, mắt thấy liền phải đâm vào Vương Giã trên thân. Vương Giã thấy thế, vượt ngang một bước, liền tránh đi đối phương. Chỉ là, đối phương căn bản không có nghĩ đến góc rẽ sẽ có người. Nhìn thấy Vương Giã trong ngay mắt, giật nảy cả mình, hướng về bên cạnh tránh đi. Chỉ là, nàng không có Vương Giã thân thủ như vậy, trong lúc đội vàng hướng về bên cạnh tránh đi thời điểm, đã mất đi cân bằng, hướng về mặt đất ngã xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Giã vươn tay, bắt lấy cổ tay của đối phương, đem đối phương kéo lên. Thật không tiện. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Bị Vương Giã kéo cổ tay nữ tử đội vàng nói. Vừa rồi nếu không phải Vương Giã, nàng khẳng định sẽ hung hăng té một cái. Thật té một cái lời nói, không chỉ có đau, hơn nữa sẽ rất chật vật. Ngươi có bệnh. Vương Giã thản nhiên nói. Hắn lời này vừa ra, nữ tử cho mày. Ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cũng nói qua cảm ơn, ngươi vì cái gì mắng ta? Nữ tử ngữ khí không vui hỏi. Ta không có mắng ngươi, ta nói là, ngươi có bệnh, mà lại là bệnh nan y. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một năm, liền sẽ chết. Vương Giã phi thường khẳng định nói. Nghe nói như thế, nữ tử lúc này mới nhìn về phía cổ tay của mình. Nàng phát hiện, Vương Giã cũng không có buông tay của mình ra cổ tay, giống như tại cho mình bắt mạch. Ngươi đem mạch chẩn đoán được tới. Nữ tử cũng không có nổi giận, mà là nhìn xem Vương Giã hỏi. Đúng, trong cơ thể của ngươi có một luồng hơi lạnh, hẳn là trong bụng mẹ mang ra. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn, đều sẽ đau đến không muốn sống. Vương Giã nói ra chính mình chẩn bệnh. Ngươi nhưng có biện pháp trị liệu? Triệu Uyển Nghi nhìn xem Vương Giã hỏi. Nàng xuất sinh trung y thế gia, vẫn luôn biết chính mình thân mắc bệnh nan y để vì tự cứu, nàng từ nhỏ đã bắt đầu học y trung y để, hiện đại y học song tu. Nàng 15 tuổi thi vào xinh đẹp quốc nổi danh nhất đại học Sở Cổn của bộ, 19 tuổi bản khoa lúc tốt nghiệp, liền đã tay cầm 3 phong phó giáo sư trở lên chức danh thư đề cử. 23 tuổi trở thành Long Quốc Hiệp Hòa Y viện cùng Đại học Thanh Hoa song ký chương học vị giấy chứng nhận, trở thành Long Quốc trẻ tuổi nhất y học tiến sĩ. Chỉ tiếc, thầy thuốc không thể tự y đi, qua nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối không thể tìm tới cứu mình phương pháp. Nàng không nghĩ tới, Vương Giã cùng mình lần thứ nhất gặp mặt, liền chẩn đoán được tới bệnh của mình. Hiện tại còn không thể hoàn toàn chữa trị, bất quá, chờ ta y thuật tiến thêm một bước về sau, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn chữa trị. Vương Dã như nói thật nói, đây là hắn từng ấy năm tới nay như vậy, đụng phải cái thứ nhất, lấy hắn hiện tại y thuật không cách nào hoàn toàn chữa trị người bệnh. Bất quá, chờ hắn tạo hóa quyết tiểu thành về sau, tạo hóa cựu châm liền sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, trị liệu Triệu Uyển Nghi bệnh nan y ấy, dễ như trở bàn tay. Đã không thể trị càng, vậy thì không cần thiết nói nhiều như vậy. Triệu Uyển Nghi nói một tiếng, thất ra Vương Dã tay. Nhìn thấy Triệu Uyển Nghi chuẩn bị rời đi, Vương Dã tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của nàng. Mặc dù ta hiện tại không cách nào hoàn toàn chữa trị ngươi bệnh nan y ấy, nhưng là ta có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi. Để ngươi sống lâu mấy năm, hoàn toàn không là vấn đề. Mà không bao lâu, ý thuật của ta liền có thể tiến thêm một bước. Vương Dã lòng tin tràn đầy nói rằng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Triệu Uyển Nghi nhìn xem Vương Dã ánh mắt hỏi. Nàng cùng Vương Dã lần đầu gặp mặt căn bản chưa nói tới tín nhiệm. Nàng có lý do hoài nghi, Vương Dã là trước thời hạn hiểu qua tin tức của nàng, cố ý tới đây cùng nàng chế tạo ngẫu nhiên gặp. Lấy trước kia chút người theo đuổi nàng, không phải là không có sử dụng qua tương tự phương thức. Ngươi nghe qua tạo hóa cửu châm sao? Vương Dã nhìn xem Triệu Uyển Nghi hỏi. Tạo hóa cửu châm? Triệu Uyển Nghi cau mày lẩm bẩm nói. Nàng có thể khẳng định, xác thực chưa nghe nói qua. Ngươi hẳn là cũng học qua trung y đi, chính mình chưa từng nghe qua không sao, ngươi có thể hướng trưởng bối của ngươi nghe ngóng. Là ngươi mong muốn để cho ta giúp ngươi trị liệu thời điểm, đi chính thanh y quán tìm ta. Ta gọi Vương Dã, Vương Dã Vương, Dương Mai Dã. Bất quá, ta cũng có điều kiện, ta nếu là giúp ngươi hoàn toàn chữa trị về sau, ngươi phải làm lao bà của ta. Có thể tiếp nhận ngươi liền đến, không tiếp thụ được coi như xong. Vương Dã sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Hắn ưa thích công bằng giao dịch, không thích ép buộc. Nhìn xem Vương Dã rời đi bóng lưng, Triệu Uyển Nghi chân mày nhíu càng thêm dùng sức. Hôm nay thế nào không hiểu đấu. Hắn là thật có cao siêu y thuật, vẫn là tính toán kỹ. Trong lòng của nàng yên lặng nói rằng, Triệu Uyển Nghi không chỉ là nắm giữ siêu cao trí thông minh, giống nhau, cũng nắm giữ không có gì sánh kịp mỹ mạo. Nàng thân cao 168, thể trọng 106, hơn nữa vô cùng hiếu thuận, đối với mình mãi mãi quan tâm đạt đến kinh người dê nàng không chỉ có làn da trắng nõn, cơ hồ không có một chút tì vết. Ngay cả nhan trị cũng không thua Ôn Minh Châu. Được người xưng là y học giới đẹp nhất nữ tiến sĩ. Không chút gì khoa trương, tại trên người nàng mới chính thức thể hiện cái gì là tạo vật chủ huyễn kỹ chi tác. Cho tới nay, theo đuổi nàng người, nhiều vô số kể. Bao quát phú nhị đại, con ông cháu cha, học thuật giới tân tú. Chỉ là, Triệu Uyển Nghi bởi vì thân thể nguyên nhân, không có tiếp thụ qua bất kỳ nam nhân nào truy cầu. Nàng chỉ muốn sớm ngày tìm tới chữa trị thân thể của mình chữa bệnh phương án. Lần này, nàng cũng là nghe nói giáo sư Trần tới Thanh Châu Đại học Y khoa, lúc này mới trong lúc đội vàng chạy tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải là dự định cầu giáo sư Trần trị liệu chính mình. Nàng rất rõ ràng, giáo sư Trần mặc dù y thuật đến, ở trái tim phương diện có thể nói là hoàn toàn xứng đáng quyền uy, nhưng không cách nào chữa trị nàng tật bệnh. Nàng sở dĩ đến đây, là bởi vì nàng đường muội là học sinh nơi này. Trước đó không lâu, nàng đường muội nói cho nàng, giáo sư Trần có một cái trường bối, có thể lợi dụng thuật châm cứu chữa trị xong ung thư, chữa trị xong bốn loại bệnh nan y tập trung vào một thân bệnh nan y lìa cho nên, liền phát tin tức nhường nàng tới, nhìn xem có thể hay không để cho giáo sư Trần dẫn tiến một chút lao sư của mình. Nói không chừng, giáo sư Trần lão sư có biện pháp trị liệu bệnh của nàng. Triệu Uyển Nghi không tiếp tục muốn Vương Dã chuyện, vội vàng hướng về giáo sư Trần chỗ phòng học chạy tới. Còn tốt, nàng tại giáo sư Trần rời đi phòng học trước đó, gặp được hắn. Đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 43, nghe nói qua tạo hóa 9 kim châm chương 43, nghe nói qua tạo hóa 9 kim châm giáo sư Trần, ngài còn nhớ ta không? Chúng ta trước đó gặp qua. Triệu Uyển Nghi nhìn xem giáo sư Trần hỏi. Triệu Uyển Nghi, y học giới trẻ tuổi nhất nữ tiến sĩ, ta nhớ không lầm chứ? Giáo sư Trần nhìn xem Triệu Uyển Nghi nói rằng, y học giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Có cái gì nhân vật lợi hại, rất nhanh liền có thể ở vòng tròn bên trong truyền ra. Triệu Uyển Nghi trẻ tuổi nhất y học nữ tiến sĩ cái này danh hiệu, nhưng y học giới rất nhiều đại lao đều biết nàng. Giáo sư Trần trí nhớ thật tốt, ta là Triệu Uyển Nghi. Giáo sư Trần, ta lần này đến là có một chuyện muốn nhờ, không biết rõ ngài có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút lao sư của ngài. Ta có cái bằng hữu, được bệnh bất trị, nhìn hết trong ngoài nước danh y liệt, từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị. Chuyện cho tới bây giờ, thực sự không còn cách nào khác, cho nên muốn xin ngài dẫn tiến một chút lao sư của ngài. Ta nghe nói, hắn có thể dùng phương pháp châm cứu chữa khỏi ung thư. Triệu Uyển Nghi không có quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói. Bọn hắn loại người này không thích con quấn quấn. Rất đáng tiếc a, lão sư ta vừa mới rời đi. Ngươi nếu là sớm đến 5 đến 10 phút, liền có thể nhìn thấy hắn. Giáo sư Trần vẻ mặt đáng tiếc nói rằng. Cái gì? Vừa mới rời đi? Triệu Uyển Nghi khiếp sợ nói rằng. Nàng đương muội cho nàng phát tin tức thời điểm, là giáo sư Trần vừa mới đàm luận từ bản thân lão sư thời điểm, cũng không có đề cập tới Vương Dã thân phận. Cho nên, nàng cũng sẽ không đem Vương Dã dạng này một người trẻ tuổi cùng giáo sư Trần thân phận lão sư liên hệ tới cùng một chỗ. Vậy phải như thế nào khả năng liên hệ tới hắn? Ngài có thể hay không cho phương thức liên lạc? Triệu Uyển Nghi hỏi. Ta cũng không có lao sư phương thức liên lạc. Giáo sư Trần bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù cùng Vương Giã gặp qua nhiều lần, nhưng đều là hắn mặt dạn mày dạy nói là Vương Giã học sinh, đối phương chưa hề thừa nhận qua hắn. Hai người bọn họ tự nhiên cũng không có thừa bất kỳ phương thức liên lạc. Triệu Uyển Nghi nghe nói như thế, nắm chặt nắm đấm, sắc mặt biến tái nhợt. Nàng thế mà cứ như vậy bỏ lỡ vị tiền bối này. Ngươi nếu là thật muốn tìm hắn lời nói, có thể đi chính Thanh Y quán, hắn có đôi khi sẽ ở nơi đó ngồi xem bệnh. Nhìn thấy Triệu Uyển Nghi có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, giáo sư Trần suy tư một chút nói rằng: "Ngươi nói chính Thanh Y quán, ngươi xác định là chính Thanh Y quán?" Nghe nói như thế, Triệu Uyển Nghi ngẩng đầu mặt mày kinh sợ hỏi: "Nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi Vương gia nói tới chính là chính Thanh Y quán. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp." Thông qua tính toán thời gian, nàng phát hiện theo nàng gặp phải Vương gia đến bây giờ, cũng liền 5 phút thời gian. Nàng đột nhiên nghĩ đến một loại nàng cảm thấy vô cùng hoang đường khả năng. Chỉ là, nàng cảm thấy cũng không khả năng, dù sao, Vương gia quá trẻ tuổi. "Xin hỏi giáo sư Trần, lão sư của ngài xưng hô như thế nào?" Triệu Uyển Nghi hỏi dò. "Hắn gọi Vương gia, là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ, ý thuật của hắn vô cùng cao siêu." Giáo sư Trần giải thích nói. "Vương gia, thật là hắn?" Triệu Uyển Nghi không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. "Ngươi biết hắn?" Nghe được Triệu Uyển Nghi tự lẩm bẩm, giáo sư Trần hỏi: "Từng có gặp mặt một lần?" "Giáo sư Trần, ta còn có chút việc, trước hết cáo từ." Triệu Uyển Nghi nói một tiếng, liền hấp tấp rời đi, nàng hướng về Vương Giã rời đi phương hướng đuổi theo, hy vọng có thể tại Vương Giã rời đi Thanh Châu Đại học Y khoa trước đó đuổi kịp hắn. Chỉ tiếc, có đôi khi vận mệnh liền rất không trùng hợp. Triệu Uyển Nghi đuổi hơn nửa ngày, cũng không có thấy Vương Giã thân ảnh. Hầm hục, nàng ngồi một cái trên ghế dài, thở hầm hục. Qua một hồi lâu, nàng mới đình chỉ thở mạnh, lấy ra điện thoại. "Mãi mãi, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình, ngươi có nghe hay không qua tạo hóa cửu châm?" Triệu Uyển Nghi nghĩ đến Vương Giã cho lúc trước nàng nói loại châm pháp này. Nhà các nàng là trung ý thế gia, nàng chưa từng nghe qua, bà nội nàng có khả năng nghe qua. "Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói thật là tạo hóa cửu châm?" Điện thoại đầu kia truyền đến một hồi đồ vật va chạm thanh âm, đồng thời còn có một vị lao phụ nhân vội vàng hỏi thăm. "Mãi mãi, ta nói chính là tạo hóa cửu châm, ngài biết nó?" Triệu Uyển Nghi hỏi. Nàng lời này hỏi ra lời về sau, điện thoại đầu kia trầm mặc một hồi lâu. "Không tệ, ta biết tạo hóa cửu châm. Năm đó Quỷ Y Hoa Tam Châm chính là nương tựa theo một tay tạo hóa cửu châm, bị Long Quốc Đông Đảo thượng lưu nhân sĩ phụng làm khách quý. Thậm chí trung ý giới đến nay còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Ngươi là từ đâu biết đến tạo hóa cửu châm?" Điện thoại đầu kia người dò hỏi. Triệu Uyển Nghi không có dấu giếm, đem chính mình cùng Vương Giã ở giữa lúc trước chuyện đã xảy ra, cáo chi sữa của mình sữa. Đương nhiên, Vương Giã nói nhường nàng làm lão bà của mình lời nói không nói. Cái này Vương Giã, có khả năng chính là Quỷ Y Hoa Tam Châm truyền nhân. Nếu như nói, thế gian này thật sự có người có thể chữa khỏi ngươi lời nói, kia nhất định là Hoa Tam Châm. Chỉ là, Hoa Tam Châm đã mất tích nhanh 20 năm, hiện tại có thể đợi đến truyền nhân của hắn, cũng coi là trời cao chiếu cố. Hắn đã có thể trị liệu ung thư, vậy đã nói rõ hắn ý thuật siêu quần. "Uyển Nghi, có lẽ Vương gia thật sự có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Hôm nay ta sẽ tiến về Thanh Châu, ngươi chờ ta." Triệu Uyển Nghi mãi mãi nói rằng. Cúp điện thoại về sau, Triệu Uyển Nghi nhìn lên bầu trời sững sờ. Giờ phút này, nàng nghĩ không phải là của mình bệnh, mà là Vương gia nói lên điều kiện. Nếu như Vương gia thật là Hoa Tam Châm truyền nhân, kia bệnh của nàng tỷ lệ lớn là được cứu rồi. Tựa như Vương gia nói như vậy, coi như không thể hoàn toàn chữa trị, chí ít có thể duyên thọ nhiều năm. Chỉ là, nàng thật chẳng lẽ muốn vì sống sót liền ủy thân cho hắn sao? Vương Giã cùng Triệu Uyển Nghi sau khi tách ra, cũng không hề rời đi Thanh Châu Đại học Y khoa, mà là đi đến thao trường khán đài, nhìn xem trong sân trường tràn ngập sức sống sinh viên. Hắn cho Ôn Minh Nguyệt phát tin tức nói một tiếng, liền móc ra trên cổ mình một mực mang theo mặt dây chuyền. Căn cứ Nguyệt Ly tỷ tỷ nói tới, cái này mặt dây chuyền gặp phải cùng hắn thể chất tương đối phù hợp nữ tử, liền sẽ phát sáng phát nhiệt. Dạng này nữ tử có thể làm vợ của hắn. Lần trước gặp phải Giang Nam Yên thời điểm, mặt dây chuyền liền phát nhiệt nóng lên. Cho nên hắn một mực mặt dày mày dạn đuổi theo Giang Nam Yên, yêu cầu đối phương làm lão bà của mình. Lần này gặp phải Triệu Uyển Nghi về sau, mặt dây chuyển cũng không có phát sáng phát nhiệt. Nhưng là Vương Giã vẫn là phải cầu đối phương làm lão bà của mình. Ta lúc đầu cho là ta là vì tìm thêm mấy cái cùng mình thể chất phù hợp nữ tử làm vợ, hiện tại xem ra ta chỉ là đơn thuần háo sắc, gặp phải động tâm nữ tử liền muốn làm cho đối phương làm lão bà của ta. Dùng Nguyệt Ly tỷ tỷ lời nói mà nói, cái này gọi bác gái. Nguyệt Ly tỷ tỷ còn nói qua, xem như người tu luyện nhất định phải suy nghĩ thông suốt. Đã ta có ý nghĩ này, vậy thì nghĩ biện pháp đi làm. Vương Giã trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Hắn từ nhỏ ở trên núi lớn lên, nhưng không có cái gì đạo đức quan niệm, cũng không cho rằng một người cưới nhiều cái lao bà có cái gì không đúng. Hắn thấy chỉ cần song phương ngươi tình ta nguyện, dù là hắn tìm 100 lao bà cũng là có thể. Lao công lớn nhất ta, lao bà thứ hai. Lúc này Vương Giã điện thoại di động vang lên lên. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 44, người đi, nhưng là vĩnh viễn lưu lại truyền thuyết. Chương 44, người đi, nhưng là vĩnh viễn lưu lại truyền thuyết. Vương Giã lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là mã số xa lạ. Biết hắn điện thoại di động hào người cũng không có mấy cái. "Uy, vị kia, sư phụ, ta là Bộ Khinh Vũ. Không được kêu sư phụ ta, ta không có ngươi đần như vậy đồ đệ. Làm sao ngươi biết số di động của ta? Ta hỏi Nam Yên tỷ tỷ muốn. Có việc nói sự tình, không có việc gì lời nói, ta liền ăn tỏi rồi. Vương Giã không chút khách khí nói rằng, sư phụ, là như vậy, ta trở lại trường học, đưa ngươi đại phát thần uy, lấy một địch năm chuyện cho chúng ta huấn luyện viên cùng đồng học nói một lần. Bọn hắn đều cảm thấy ta là khoác lác. Ngươi có thể tới hay không trường học của chúng ta, chứng minh cho bọn họ nhìn, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là công phu. Bộ Kinh Vũ dùng mong đợi ngữ khí nói rằng, không rảnh. Vương Gia nói, liền cúp điện thoại. Cùng một đám người bình thường chứng minh thực lực của mình, hắn là cái gì rất nhàn người sao? Suy nghĩ thông suốt về sau, Vương Gia đi tại y khoa lớn trong sân trường, nhìn xem lui tới sinh viên, hắn cảm giác chính mình cũng biến thành trẻ. Hắn đã qua từ trước đến nay A Đại A Nhị A Tam ở cùng một chỗ, mấy người kia tuổi tác tương đối lớn, dẫn đến tâm tình của hắn cũng khuynh hướng trầm ổn. Ngay lúc này, một quả bóng đá lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn bay tới. Đồng học, mau tránh ra! Đá bay bóng đá học sinh nhịn không được hô lớn. Cái này nếu là đập phải người, nói không chừng phải bồi thường tiền. Mắt thấy bóng đá càng ngày càng gần, Vương Giã duỗi tay ra, liền đem bóng đá vững vàng nắm ở trong tay. Ngoa tạo, Niu Bức A, cái này đều có thể bắt lấy. Cái này đủ thổi cả đời. Xoáy liền một chữ. Trung Bình thấy cảnh này đồng học, nhịn không được nghị luận. Đồng học, phiền thoái đem bóng đá đá đến. Ngay tại đá bóng người đối với Vương Giã nói rằng, vừa nhìn thấy những người này ở đây nghĩ biện pháp đem bóng đá đá tiến cái kia trong môn, ta cũng thử một chút. Vương Giã nói, đưa trong tay bóng đá nhẹ nhàng bước ra lên. Chờ bóng đá rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn một cước đá ra. Chỉ thấy bóng đá hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía cầu môn bay đi. Đám người còn không có kịp phản ứng, bóng đá liền bay vào cầu môn bên trong. Ta triệt thảo đây quả thực là nhỏ châu cái cưới tên lửa, như bức trùng thiên A. Khoảng cách này có ít nhất 150m, cứ như vậy mượt mà tiến bảo. Ta báo cáo, có treo. Ta biết, một chiêu này là thiếu lâm kim cương tối, năm đó có người biểu diễn qua, đều lên TV. Ta làm chứng, ta tại trên TV thấy được. Vương Giã không để ý đến những người này bình luận, quay người rời đi, vô cùng tiêu sái. Hắn không biết rõ sự tình, người khác mặc dù rời đi, nhưng là Thanh Châu Đại học Y khoa bên trong, vĩnh viễn lưu lại truyền thuyết của hắn. Hắn đá banh nơi này, về sau trở thành Thanh Châu Đại học Y khoa bóng đá kẻ yêu thích chiêm ngưỡng chi địa. Tất cả đá banh người đều muốn thử xem, có thể hay không đứng tại nơi này, vượt qua 150m, đem bóng đá đá đi vào. Vương Giã rời đi Y khoa lớn về sau, đi đến chính Thanh Y quán. Lần này đi chính Thanh Y quán, chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, cho Lý Tử Điểm cùng Hách Văn Vân ở trước mặt nói một chút, phương chính đồ thái độ. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút Triệu Uyển Nghi có thể hay không tới chính Thanh Y quán tìm hắn. Vương Giã, ngươi đã đến. Làm Lý Tử Điểm nhìn thấy Vương Giã về sau, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, Giã ca tốt. Hách Văn Vân cũng nhiệt tình chào hỏi. Đã xảy ra bị đuổi giết chuyện về sau, Hách Văn Vân hai ngày này không dám về ký túc xá, một mực chờ tại y quán bên trong. Phương chính đồ chuyện ta đã làm xong, yên tâm, hắn sẽ không lại ra tay với ngươi. Vương Giã nhìn xem Hách Văn Vân nói rằng, ta ơn Giã ca, ngài đối ta ân cứu mạng, ta không thể báo đáp, về sau chỉ cần ngài có phân phó, làm trâu làm ngựa ta cũng báo đáp ngài. Hách Văn Vân nhìn xem Vương Giã nói rằng, nếu không phải Vương Giã, lần này hắn khẳng định sẽ bị băm ném tới trong biển rộng cho cá ăn. Không cần. Vương Giã không quan trọng khoát tay áo. Hắn là thật không có Hách Văn Vân báo đáp địa phương. Nếu như một sự kiện liền hắn đều không giải quyết được, 10 cái Hách Văn Vân đến cũng không triệt. Lý Tử Điểm, hai ngày này nếu là có người đến y quán tìm ta, ngươi nhất định phải trước tiên cho ta biết. Vương Giã nhìn xem Lý Tử Điểm nói rằng, hắn chỉ người, tự nhiên là Triệu Uyển Nghi. Không có vấn đề. Vương Giã, ngươi lần này tới y quán, chuẩn bị chờ bao lâu? Lý Tử Điểm hỏi dò. Không biết do vì cái gì, Vương Giã không có ở đây mấy ngày nay, nàng đầy trong đầu đều là Vương Giã thân ảnh. Dù là Vương Giã đã vô cùng minh xác cáo chi nàng, lao bà của mình là Ôn Minh Châu, nàng cũng không cách nào đem Vương Giã theo trong óc của mình loại bỏ ra ngoài. Ta buổi chiều cũng không chuyện làm, trước hết chờ đến trưa a. Có người tới xem bệnh, ta cũng có thể ngồi xem bệnh. Vương Giã nói rằng. Tốt, ngươi ăn cơm sao? Lý Tử Điểm hỏi. Ngươi không nói ta đều quên, ta còn chưa ăn cơm đây. Tính toán, không ăn. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng. Đối với hắn mà nói, cơm vật này có thể ăn không phải ăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, cũng không đói chết. Không ăn cơm tại sao có thể? Ta đi cấp ngươi làm điểm, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Tử Điểm đứng lên nói rằng. Ta không chọn, đến thịt kho tàu có tay gấu a. Vương Giã suy tư một chút về sau bỗng nhiên nói rằng. Nói đến, hắn đã rất lâu không ăn tay gấu. Nhưng mà, hắn lời này vừa ra, Lý Tử Điểm trong nháy mắt tức sạm mặt lại. Nói chuyện cứ nói, không cần nói đùa bung. Lý Tử Điểm im lặng nói rằng. Không chọn liền muốn ăn thịt kho tàu tay gấu, cái này nếu là chọn lấy, có phải hay không đến ăn trên trời thịt rồng? Không có sao. Vậy quên đi. Ngươi tùy tiện làm a, chỉ cần là thịt là được. Vương Giã thản nhiên nói. Lý Tử Điểm trợn nhìn Vương Giã một cái, quay người rời đi. Giã ca, trước ngươi nếm qua tay gấu sao? Hách Văn Vân lúc này đi vào Vương Giã bên cạnh, nhìn xem hắn hỏi. Tay gấu cũng không phải bình thường người có thể ăn vào, bất quá Vương Giã tương đối thần bí, nói không chừng thật nếm qua. Trước đó ở trên núi thời điểm nếm qua. Vương Giã như thật nói rằng. Ăn ngon không? Hách Văn Vân tò mò hỏi. Tay gấu đối với hắn mà nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không có khả năng có cơ hội ăn. Tay gấu chất thịt căng đầy, gấu son phì nhu, cảm giác tương đối tốt. Vương Giã miêu tả nói. Ngoại trừ tay gấu, lão hổ, heo sao, những này hắn đều nếm qua. Muốn nói món ngon nhất, hắn cảm thấy vẫn là lao hổ thịt. Không chỉ có nhai kình, ăn còn nhiệt huyết sôi trào. Trước đó tại Đông Nhạc Sơn phía trên thời điểm, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước dù, liền không có vương giã chưa ăn qua. Về phần có hay không trái với động vật bảo hộ pháp, hắn không rõ ràng. Ngược lại hắn từ nhỏ đã ăn những này, một mực ăn vào hơn 20 tuổi. Lý đại phu, nhanh mở cho ta chút thuốc. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, vào một cái hơn 40 tuổi phụ nhân. Trong tay của nàng còn cầm một cuộn giấy vệ sinh, biểu lộ nhìn qua vô cùng vội vàng. Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 45, Thương gia Thiên Kim tìm tới cửa. Chương 45, Thương gia Thiên Kim tìm tới cửa vị này lớn. Đại tỷ, ông ngoại của ta đến khám bệnh tại nhà đi, không tại y quán. Hách Văn Bân nhìn xem người tiến vào giải thích nói. Kia tử ngọt đâu? Nhanh nhường nàng mở cho ta chút thuốc. Ta viêm mũi lại phạm bảo, nước mũi lưu, đều nhanh đem cái mũi dùng giấy nát phá. Phụ nhân vội vàng nói. Lúc nói lời này, nàng kéo xuống hai ố vuông giấy vệ sinh, đi lau lau nước mũi. Bởi vì thời gian dài lau nước mũi, đầu mũi của nàng hồng hồng, còn có chút sưng to lên. Xa xa xem ra, như cái thằng hề cái mũi như thế. Nàng đi làm cơm, ta cho ngươi xem a. Viêm mũi chỉ là vấn đề nhỏ, ta trực tiếp duy nhất một lần cho ngươi trị tận gốc. Vương Giã lúc này nói rằng, ngươi là ai? Ta cùng Lý Đại Phu quê nhà hàng xóm đã nhiều năm như vậy, thế nào cũng chưa hề gặp qua ngươi. Phụ nhân nhìn xem Vương Giã hỏi, ta hiện tại là chính thanh y quán ngồi xem bệnh y sư, ngươi qua đây ngồi xuống, ta cho ngươi tay cầm mạch. Vương Giã lười nhắc cực hạn lôi kéo, gọn gàng dứt khoát nói, không cần bắt mạch, ta đây là mùa tính dị ứng viêm mũi, ngươi mở cho ta chút thuốc là được. Phụ nhân đi vào Vương Giã trước mặt nói rằng, đưa tay ra, ta cho ngươi bắt mạch. Vương Giã không để ý đến đối phương nói rằng, xem như đại phu, tự nhiên muốn lấy phán đoán của mình làm chủ. Nếu là đều nghe người bệnh chính mình chẩn bệnh, sao còn muốn đại phu làm gì? Ngươi tiểu tử này thế nào nghe không hiểu tiếng người à? Ta đều nói không cần bắt mạch, chính là dị ứng tính viêm mũi. Ngươi trực tiếp mở cho ta thuốc. Phụ nhân thanh âm để cao một cái độ nói rằng, ta là đại phu, trả lại ngươi là đại phu. Muốn trị liệu an vị hạ phối hợp, không muốn trị liệu, vậy thì ra ngoài. Vương Giã mới lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Người này nếu thật là lợi hại như vậy, còn tới y quán làm gì? Tuổi không lớn lắm, tính tình còn không nhỏ, xem xét cũng không có cái gì chân tài thực học. Lao nương bất trị. Phụ nhân hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Thấy được nàng rời đi, Vương Giã không nói gì thêm. Chữa bệnh là người bệnh muốn cầu cạnh bác sĩ, còn như thế hừng hực khí thế, Vương Giã cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Huống hồ, bỏ qua Vương Giã trị liệu, kia là sự tổn thất của nàng. Vương Giã ngồi xem bệnh cơ hội cũng không nhiều, có thể khiến cho hắn trị liệu, tuyệt đối là thiên đại phúc phận. Bởi vì Vương Giã một khi trị liệu, liền sẽ đem người bệnh toàn thân cao thấp tất cả tật bệnh đều chữa trị. Loại này kỳ ngộ, có đôi khi không phải có tiền liền có thể có. Lý Tử Điểm rất nhanh liền đem đồ ăn làm xong, bưng đi ra. Đều là một chút đồ ăn thường ngày, lạc tử kê đinh, tay xé gà, quả hoa tỏi xào thịt, hầm thịt dê, cá hấp trưng, cùng một chậu cơm. Sở dĩ là một chậu cơm, đó là bởi vì nàng gặp qua Vương Giã sức ăn, vô cùng có thể ăn. Vương Giã cũng không có khách khí, bưng cơm liền bắt đầu ăn. Lý Tử Điểm trùng nghệ không tệ, mặc dù so ra kém cấp 5 sao tiệm cơm đầu bếp, nhưng là sắc hương vị đều đủ. Nhìn xem Vương Giã từng ngụm ăn tự mình làm đồ ăn, Lý Tử Điểm trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Trong lòng của nàng lại có một tia cảm giác thỏa mãn, cũng có một tia nói không nên lời cảm giác hạnh phúc. Xin hỏi, Vương Giã đại phu có đây không? Ngay lúc này, một nữ tử từ y quán bên ngoài vào nói, ta chính là, có việc. Vương Giã vừa ăn cơm, một bên quay đầu hỏi. Đồng thời, hắn cũng quan sát một chút người tới. Hắn phát hiện, người tới dung mạo mặc dù so ra kém Ôn Minh Châu, nhưng là khí chất trên người cực kỳ siêu quần, vừa nhìn liền biết là đại hộ nhân gia hải tử. Thế nào còn trẻ như vậy? Người tới lẩm bẩm nói, ngươi tốt, ta là Giang Tinh Vãn, nghe nói Vương Giã đại phu y thuật cao siêu, ta muốn xin ngươi đi nhà chúng ta, là ông nội ta chữa bệnh. Giang Tinh Vãn nhìn xem Vương Giã nói rằng, cứ việc trong lòng của nàng cảm thấy Vương Giã còn quá trẻ, nhưng là tốt đẹp tu dưỡng, nhường nàng mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Khương Tinh Vãn, cái tên này tốt quen thái a. Lý Tử Điềm lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Tề Lỗ tỉnh nhà giàu nhất Khương gia đại tiểu thư. Hách Văn Bân ở một bên nhắc nhở, hóa ra là nàng. Trải qua nhắc nhở, Lý Tử Điềm trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Khương Tinh Vãn mời Vương Giã là vì cho mình ra ra chữa bệnh. Gia gia của nàng chính là Khương gia hiện tại gia chủ, Tề Lỗ tỉnh một vị nhân vật truyền kỳ. Lấy Khương gia bây giờ địa vị, cho dù là Tề Lỗ tỉnh người đứng đầu, đều phải nể tình. Ngươi muốn cho ta vì ngươi gia gia chữa bệnh, vậy liền để gia gia ngươi tới. Để cho hai người không nghĩ tới chính là, Vương Giã trực tiếp từ chối. Hắn cũng không quan tâm cái gì thủ không nhà giàu nhất, Khương không Khương gia. Cầu người xem bệnh, phải có cầu người xem bệnh thái độ. Vương Giã, ngươi đi rồi, ngươi cũng đã biết Khương Tinh Vãn gia gia là ai. Lý Tử Điểm nghe được Vương Giã lời nói, vội vàng chạy đến trước mặt của hắn nói rằng, nghe được Lý Tử Điểm lời nói, Khương Tinh Vãn ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Khương gia đại tiểu thư cái thân phận này, bất luận đi đến nơi nào đều tốt làm, có mấy lời đều không cần nàng nói, tự sẽ có người thay nàng nói. Đã muốn ta xem bệnh, cái kia chính là người bệnh. Với ta mà nói, chỉ cần là người bệnh, kia đều như thế. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói rằng, hắn có nguyện ý hay không đi đối phương trong nhà trị liệu, nhìn tâm tình. Tâm tình tốt, thế nào đều tốt nói, tựa như lúc trước hắn đi Viên gia cho Viên Tính Vũ cùng Viên lão gia tử trị liệu như thế. Tâm tình không tốt, ai đến đều vô dụng. Vương Giã cũng không dám nói lung tung. Ngươi cũng đã biết Khương gia tại Tề Lỗ tỉnh ý vị như thế nào. Bọn hắn nếu là thật động lên giận đến, đừng nói chúng ta cái này nho nhỏ y quán, liền xem như lão bà ngươi chỗ Ôn gia, đều có thể tùy tiện hủy diệt. Lý Tử Điểm nhỏ giọng nói, Ôn gia tại Thanh Châu tính một phương phú thương, tài sản có hơn 100 tỷ. Thật là cùng Khương gia so sánh, hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Thế nào? Ta không đi cho bọn họ trị liệu, bọn hắn còn muốn vận dụng một chút thủ đoạn không thành. Vương Giã lạnh lùng hỏi. Hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. A Tam nói qua, lúc có người lấy thế đè người thời điểm, liền có thể một kiếm khai thiên cửa. Một người một kiếm giết hắn long trời lở đất. Chỉ cần giết đến bọn hắn sợ hãi, liền không có người còn dám uy hiếp chính mình. Vương Giã đại phu, ông nội ta hiện tại hành động bất tiện, không có cách nào đến đây nơi này. Cho nên, còn mời ngài hạ mình, đi một chuyến Khương gia. Ngài có cái gì yêu cầu, cứ việc nói. Chỉ cần ta Khương gia có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lúc này, Khương Tinh Vãn tiến lên một bước nói rằng, nàng là đi cầu người xem bệnh, dáng vẻ không thể thả quá cao. Khương gia ở nơi nào? Vương Giã tò mò hỏi. Hắn tại tính toán, tiến về Khương gia lời nói, hôm nay có thể hay không về được đến. Khương gia tại Khúc Châu, khoảng cách Thanh Châu đại khái 400 cây số. Khương Tinh Vãn hồi đáp, 400 cây số? Xa như vậy, không đi. Vương Giã không chút do dự cự tuyệt nói, nếu là mấy chục cây số, hắn cũng không để ý đi một chuyến, nhưng là mấy trăm cây số, quá xa. Đi một chuyến, có khả năng ban đêm về không được. Vương tiên sinh, chúng ta Khương gia có chuyên môn máy bay trực thăng đường thuyền, cưới máy bay trực thăng lời nói, chỉ cần một giờ. Ngài mong muốn trở lại, chúng ta lập tức đưa ngài trở về. Còn mời ngài hạ mình, mau cứu ông nội ta. Khương Tinh Vãn giống như nhìn ra Vương Giã lo lắng, vội vàng nói. Ngữ khí của nàng vô cùng thành khẩn, thái độ cũng rất khiêm tốn. Một giờ, như thế vẫn được. Ta cho ngươi ra khám bệnh, đến khám bệnh tại nhà phí ít nhất 100 triệu. Nếu là ngươi ra bệnh tình nghiêm trọng, cần ta sử dụng một chút thủ đoạn khác lời nói, đến khám bệnh tại nhà phí sẽ gia tăng tới 1 tỷ. Ngươi có thể hay không tiếp nhận? Vương Giã dò hỏi. 1 tỷ giá cả, là tạo hóa cựu châm thứ 5 kim châm giá cả, cũng không phải Vương Giã tùy tiện muốn. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 46, bán hoa tiểu Nam Hải. Chương 46, bán hoa tiểu Nam Hải. Nghe được Vương Giã báo giá, Lý Tử Điểm cùng Hách Văn Vân trợn mắt hốt mồm, miệng há mở trình độ có thể nuốt vào một cái năm đấm. 100 triệu đến khám bệnh tại nhà phí, Vương Giã thật là dám muốn a hơn nữa, còn có thể tăng tới 1 tỷ. Lúc nào thời điểm, tiền không đáng giá như vậy. Bọn hắn dùng chính là một cái tiền tệ sao? Vương Tiên Sinh nói tới, thật là đem ông nội ta trị liệu khỏi hẳn về sau tiền xem bệnh. Khương Tinh Vãn lúc này hỏi, nàng không quan tâm đến khám bệnh tại nhà phí nhiều ít, chỉ để ý Vương Giã có thể hay không chữa khỏi da của mình. Tự nhiên là chữa trị về sau tiền xem bệnh, nếu là ta chưa từng chữa trị tốt da ngươi, không lấy một xu. Vương Giã hồi đáp, hắn thấy, làm một bác sĩ, đều không thể đem bệnh nhân xem trọng, làm sao có ý tứ hỏi người ta muốn tiền xem bệnh? Đã như vậy, Vương Tiên Sinh, chúng ta bây giờ liền đi như thế nào? Khương Tinh Vãn nhìn xem Vương Giã nói rằng, đi thôi, ta đi về sau, nếu là có người tới tìm ta, ngươi có thể đem số di động của ta cho nàng. Vương Giã nhìn xem Lý Tử Điểm dặn dò. Sau khi nói xong, hắn liền cùng Khương Tinh Vãn rời đi. Biểu tỷ, Giã ca thật có thể duy nhất một lần kiếm một cái nhỏ mục tiêu sao? Vương Giã đi ra y quán về sau, Hách Văn Vân nhìn xem Lý Tử Điểm hỏi. Hẳn là không sai được, 100 triệu đối với Khương gia mà nói, không đáng kể chút nào. Vương Giã cho lúc trước một người xem bệnh, kiếm lời 2000 vạn. Lý Tử Điểm nói rằng, Vương Giã kiếm kia 2000 vạn bây giờ còn đang ngân hàng của nàng trong thẻ đâu, nàng một mực không tìm được cơ hội thích hợp, chuyển cho Vương Giã. Kỳ thật, nội tâm của nàng bên trong không phải rất muốn đem tiền chuyển cho Vương Giã. Cũng không phải là bởi vì nàng muốn đem số tiền kia chiếm làm của riêng, mà là bởi vì tiền đặt ở nàng nơi này, nàng luôn cảm giác chính mình cùng Vương Giã ở giữa còn có ràng buộc. Nếu là đem tiền trả lại Vương Giã, kia rất có thể, từ nay về sau, hai người bọn họ ở giữa lại không quan hệ. Giã ca, ngư bức. Hách Văn Bân cảm khái nói rằng, Vương tiên sinh, mời tới bên này. Đi ra y quán về sau, Khương Tinh Vãn dẫn theo Vương Giã tiến về bên cạnh bãi đỗ xe. Mặc dù tiến về Khúc Châu muốn về cưới máy bay trực thăng, nhưng nơi này là nội thành, nhưng không có sân bay. Bọn hắn đầu tiên phải ngồi xe hơi, tiến về sân bay. Để tỏ lòng thành ý, hắn nhường Bảo Tiêu xa xa đi theo, không có tới gần. Rất nhanh, hai người liền đi tới bãi đỗ xe cổng. Kaka, cho cái này xinh đẹp tỷ tỷ mua bó hoa. Ngay tại hai người tới bãi đỗ xe thời điểm, một cái nhìn 10 tuổi tả hữu, trên mặt bẩn thỉu tiểu Nam Hải chạy tới đối với Vương Giã nói rằng. Nghe được tiểu Nam Hải lời nói, Vương Giã rất có thâm ý nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, cút sang một bên. Nghe nói như thế, Khương Tinh Vãn chân mày cau lại. Đây chỉ là một vì sinh kế buôn ba đứa nhỏ, Vương Giã tại sao phải hung ác như thế? không đều nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ đi, Vương gia tại sao không có một chút thiện tâm? Người loại này, thật sự có cao siêu y thuật sao? Ca ca, ngươi liền mua một chúng a. Rất rẻ, chỉ cần 5 khối tiền. Tiểu Nam Hải chưa từ bỏ ý định nói rằng, nếu ngươi không đi, ta có thể di động tay. Vương gia vẫn như cũng là trước kia dáng vẻ đó. Tiểu đệ đệ, ngươi những ngày hoa, ta tất cả đều muốn. Ngươi có mã 2 chiều sao? Thương Tinh vẫn hỏi. Nàng coi như là vì mình ra ra cầu phúc. Mua hoa số tiền này đối với nàng mà nói, không tính là gì. Tỷ tỷ, ta không có mã 2 triệu, ngươi có thể cho ta tiền mặt sao? Tiểu Nam Hải nhìn xem Khương Tinh Vãn vô cùng đáng thương nói. Ngươi chờ một chút, ta trong xe vừa vặn có tiền mặt. Khương Tinh Vãn nói, mở ra mang theo người túi sách, lấy ra ví tiền của mình. Mặc dù xã hội hiện nay đã có rất ít người dùng tiền mặt, nhưng là Khương Tinh Vãn cảm thấy, điện thoại cũng không phải là vật năng. Nhất là đi ra ngoài bên ngoài, hay là chuẩn bị điểm tiền mặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nàng theo trong ví tiền xuất ra 500 khối, đưa cho Tiểu Nam Hải. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải tiếp nhận tiền, cảm kích đối với Khương Tinh Vãn bái, sau đó đưa trong tay bó hoa toàn bộ nhét vào Khương Tinh Vãn trong ngực. Sau đó, hắn liền xoay người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, giống như sợ Khương Tinh Vãn đổi ý dường như. Khương Tinh Vãn đối với cái này cũng không có mơ tưởng, chỉ là 500 khối tiền đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Vương tiên sinh, hắn chỉ là ăn không no hải tử, vì sinh kế buôn ba mà thôi, ngươi coi như không mua hoa, cần gì phải đối với hắn nói lời ác độc. Chờ Tiểu Nam Hải rời đi về sau, Khương Tinh Vãn rốt cục nhịn không được, đối với Vương Dã nói rằng, một người y thuật lại cao hơn, nhân phẩm nếu là không được, cũng không đáng đến người khác tôn kính. Người rất hiền lành sao? Có phải hay không điện thoại cùng túi tiền đưa cho hắn, cũng không quan trọng. Vương Dã hỏi ngược lại. Điện thoại cùng túi tiền. Khương Tinh Vãn nghe nói như thế, theo bản năng mở ra tự mình cóng lấy túi sách. Nàng phát hiện tay của mình cơ cùng túi tiền, không biết rõ lúc nào thời điểm đã không cánh mà bay. Nàng ngắm nhìn bốn phía, mong muốn tìm kiếm cái kia Tiểu Nam Hải bóng dáng. Chỉ là lúc này, cái kia Tiểu Nam Hải đã sớm biến mất tại trong đám người. Là vừa rồi cái kia Tiểu Nam Hải làm. Khương Tinh Vãn nhìn xem Vương Giá hỏi. Người cứ nói đi. Vương Giá hỏi ngược lại. Đã ngài thấy được, vì cái gì không ngăn cản. Khương Tinh Vãn có chút tức giận nói. Túi tiền nàng có thể không quan tâm, nhưng là trong điện thoại di động đông đảo tư liệu đối với nàng mà nói, cực kỳ trọng yếu. Vô luận như thế nào, nàng đều đến tìm trở về. Trộm cũng không phải ta đồ vật, ta tại sao phải ngăn cản. Người như thế có ái tâm, điện thoại cùng túi tiền đưa cho hắn lại như thế nào. Vương Giá có chút âm dương quái khí nói rằng. Những người khác bưng lấy mương chiều Khương Tinh Vãn, hắn cũng sẽ không dạng này. Thật xin lỗi Vương tiên sinh, trước đó là ta không hiểu tình tưởng tình huống, ta hướng ngài xin lỗi. Khương Tinh Vãn hết sức chăm chú nói. Gia gia của nàng nói qua, phạm sai lầm đến nhận, bị đánh muốn nghiêm. Chuyện này là nàng hiểu lầm Vương Giá, như vậy nàng nói xin lỗi là chuyện đương nhiên. Nàng nói xong lời này, đối với sau lưng hai cái bảo tiêu vẫy vây tay. Tiểu thư, có gì phân phó? Hai cái bảo tiêu rất nhanh liền đi tới Khương Tinh Vãn trước mặt, cùng kính hỏi. Hai người này một nam một nữ, một đen một trắng. Bạch Vũ, Hắc Phong, các ngươi đi đem điện thoại di động của ta tìm trở về. Khương Tinh Vãn đối với hai cái bảo tiêu nói rằng, để tỏ lòng đối Vương Giá tôn trọng, nàng nhường bảo tiêu theo sau từ xa chính mình. Không nghĩ tới, tại trong lúc này, lại bị cái kia Tiểu Nam Hải chui chỗ trống. Là, đại tiểu thư. Khương Tinh Vãn bảo tiêu nói rằng, chỉ là, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có đầu mối. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới Thanh Châu, đối với địa hình nơi này cũng không quen thuộc. Biến mất trong đám người Tiểu Nam Hải tùy tiện rẽ một cái, bọn hắn đều không trô nhưng tìm. Bất quá, đại tiểu thư đã phân phó, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi làm. Có lẽ, bọn hắn đến vận dụng Khương gia lực lượng. Hai người bọn họ nếu có thể tìm tới, vậy thì gặp quỷ. Các người đi theo ta đi. Vương Giá lúc này thản nhiên nói. Hắn còn nghĩ đi sớm về sớm, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên. Vương tiên sinh, ngài biết hắn ở đâu? Khương Tinh Vãn tò mò hỏi. Ta vừa rồi nhớ kỹ khí tức của hắn, chỉ cần đi theo hắn khí tức, rất dễ dàng tìm tới. Vương Giá nói, liền đi thẳng về phía trước. Nhớ kỹ khí tức, không phải chỉ có Khương Tinh Vãn vẻ mặt kinh ngạc, lời nói một nửa. Nàng lúc đầu muốn nói, không phải chỉ có cẩu tài có thể nhớ kỹ người khác khí tức sao? Chỉ là lời nói này đi ra rất không có lễ phép, nàng liền nuốt xuống nửa câu sau. Bất quá, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là đi theo Vương Giá đằng sau. Nàng muốn nhìn một chút, Vương Giá có phải thật vậy hay không có biện pháp tìm tới cái kia Tiểu Nam Hải. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 47, tê liệt phàm trần tinh linh. Chương 47, tê liệt phàm trần tinh linh. Cứ như vậy, tại Vương Giá dẫn đầu hạ, mấy người 7 lần quạt 8 lần rẽ đi tới một cái cực kỳ cũ kỹ trong tiểu khu. Cái này cư xá có 3-40 năm a. Khương Tinh Vãn tự đủ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tin tưởng, giống Thanh Châu thị dạng này mới một tuyến thành thị, lại còn có rách nát như vậy cũ địa phương. Theo bọn hắn bước vào cư xá, Khương Tinh Vãn kém chút phun ra. Xem xét cái tiểu khu này, liền biết trong khu cư xá không có vật nghiệp, thùng rác chung quanh chất đống đại lượng rác rưởi, tản ra cực kỳ phức tạp hương vị. Khương Tinh Vãn từ nhỏ nuông chiều từ bé, lúc nào thời điểm tới qua loại địa phương này. tên trộm kia thật ở chỗ này sao? Nàng nhịn không được dò hỏi. Đúng là nơi này, ngươi nếu là nhịn không được nơi này hương vị, chúng ta liền trở về a. Vương Giã thản nhiên nói. Không thể không nói, cái kia tiểu nam hài rất cẩn thận. Vừa rồi bọn hắn lượn quanh tầm vài vòng, mới tìm được nơi này. Nếu là đổi lại những người khác, tuyệt đối tìm không thấy đối phương. Không có việc gì, tiếp tục. Khương Tinh Vãn cao mày, ngữ khí kiên định nói. Vương Giã đều có thể chịu đựng, nàng cũng có thể nhịn chịu. Hôi thối hương vị, thích đứng một chút cũng liền quen thuộc. Nàng không biết là, Vương Giã mặc dù tại cùng nàng nói chuyện, nhưng đã sớm nín thở, người không thấy bất kỳ hương vị. Hai phút về sau, mấy người đi vào một cái đơn nguyên, đi tới lầu ba cổng. Đại môn này là loại kia sắt lá cửa, phía trên vết dỉ loang lổ, đoán chừng nhịn không được nam tử trưởng thành một cước. Vương tiên sinh, ngươi xác định hắn ở chỗ này sao? Khương Tinh Vãn dò hỏi. Xác định. Vương Giã mười phần khẳng định nói. Hắc Phong, phá cửa. Nghe nói như thế, Khương Tinh Vãn nói thẳng. Dù cho thật tìm nhầm địa phương, một cánh cửa, nàng cũng bồi thường nổi. Vẫn là ta tới đi. Ngay tại Hắc Phong chuẩn bị phá cửa thời điểm, Vương Giã nói rằng. Nói, hắn đi tới cửa sắt trước mặt, đưa tay chống đỡ tại khóa cửa phía trên. Giang giác. Một tiếng khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên, cửa sắt liền mở ra. Khương Tinh Vãn rất có thâm ý nhìn Vương Giã một cái, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng rất muốn biết, Vương Giã đến tột cùng là ai, y thuật đến còn chưa tính, thế nào mở cửa cậy khóa còn như thế lành nghề. Tiếng mở cửa rất nhỏ, đến mức người trong phòng đều không có phát giác được. Mấy người nhẹ nhàng đi vào. Bọn hắn quan sát một chút bên trong hoàn cảnh, phát hiện phòng này rất nhỏ, cũng liền hơn 60 bình tả hữu. Hai phòng ngủ một phòng khách, dưới đất là đất xi măng. Trong phòng rối bời, loan thoáng còn có thể nghe tới nhà vệ sinh cống thoát nước mùi thối. Tỷ tỷ, ta mang cho ngươi thích ăn nhất bánh đậu xanh. Lúc này, mấy người liền nghe tới một cái trong phòng ngủ chuyển tới cái kia tiểu nam hải thanh âm. Tiểu Lâm, vất vả ngươi. Không ai phát hiện ngươi đi. Cùng lúc đó, trong phòng vang lên một người khác thanh âm. Đây là thanh âm của một nữ tử, nghe vô cùng linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tỷ tỷ, không khổ cực, chỉ cần ngươi có thể tốt, ta làm cái gì đều là đáng giá. Ta trở về thời điểm, lượn quanh 7-8 cái vòng, khẳng định không ai phát hiện ta. Tiểu Nam Hải vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hắn nói, tại trên một chồng sách mặt ngồi xuống. Bọn hắn chỗ trong phòng tất cả đều là sách, chồng chất giống như núi nhỏ. Nghĩ đến là, tê liệt nữ hải giết thời gian dùng. Vậy sao? Thật như vậy tự tin. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Bất thình lình thanh âm, đem trong phòng hai người giật mình kêu lên. Hai người vội vàng hướng về cổng nhìn lại, liền phát hiện bọn hắn cổng không biết rõ lúc nào thời điểm, xuất hiện bốn người. Tiểu Nam Hải con ngươi mạnh mẽ co rút lại một chút, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Gia cùng Khương Tinh Vãn. Chính chủ không chỉ có tìm tới hắn, còn đem hắn ngăn ở trong nhà. Van cầu các ngươi, không nên thương tổn Tiểu Lâm. Có chuyện gì, hướng về phía ta đến. Lúc này, trong phòng nữ tử kia nói chuyện. Nàng tựa ở đầu giường bên trên, nhìn qua không cách nào động đậy. Nàng lúc nói chuyện, đem Tiểu Nam Hải kéo đến bên cạnh mình, cảnh giác nhìn xem Vương Gia bọn hắn. Nàng biết ăn cắp là không tốt hành vi, nhưng là nàng tê liệt tại giường, đệ đệ của nàng trộm đồ, cũng là vì nuôi sống nàng. Thật đẹp. Làm Vương Giã bọn hắn nhìn thấy tê liệt tại giường nữ hài lúc, trong nội tâm cùng nhau nói. Tê liệt cô gái này mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng là da thịt như tuyết, mơ hồ hiện ra quang trạch. Trong phòng rách dưới, nhưng là bởi vì nàng tồn tại, đều lộ ra không tầm thường. Nàng nhìn qua, phản phất như là rơi xuống nhân gian tinh linh, thánh khiết mà mỹ lệ. Cho dù là Ôn Minh Châu cái này thành châu thị công nhận đệ nhất mỹ nữ, ở trước mặt nàng, đều hơi có vẻ kém. Ta biết đông đảo nữ hài từ bên trong, nhan chỉ có thể ép nàng một đầu, chỉ có Nguyệt Ly tỷ tỷ. Vương Giã trong lòng yên lặng nói rằng, hắn Nguyệt Ly tỷ tỷ dung mạo thiên hạ đệ nhất, điểm này lúc nào thời điểm cũng sẽ không cải biến. Hắc Phong, đi đem điện thoại di động của ta cùng túi tiền cầm về. Khương Tinh Vãn lúc này nói rằng, nghe được nàng, nam nhân kia bảo tiêu nhanh chân đi tới Tiểu Nam Hải trước mặt, đưa tay ra. Tiểu Lâm, đem đồ vật trả lại người ta. Tê liệt nữ hài nói rằng, nàng hy vọng đem đồ vật trả lại về sau, đối phương không nên làm khó đệ đệ của nàng. Tiểu Nam Hải không dám chần chờ, đưa điện thoại di động cùng túi tiền đưa cho Hắc Phong. Xem ở ngươi là vì tỷ tỷ phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi ăn cắp hành vi. Bất quá, khuyên các ngươi một câu, không phải mỗi người cũng giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi lần sau lại bị người bắt được lời nói, chưa chắc sẽ giống lần này may mắn như vậy. Khương Tinh Vãn nói rằng. Nàng nói xong, liền chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Vương Giã giờ phút này trực câu câu nhìn chằm chằm trên giường nữ hải. Chẳng lẽ lại Vương Giã thấy sắc khởi ý? Khương Tinh Vãn trong lòng yên lặng nói rằng. Trên giường nữ hải, mỹ mạo liền nàng đều kinh thán không thôi. Vương Giã tâm động, không thể bình thường hơn được. Vương Giã nhìn xem tê liệt nữ hải, hướng về đối phương đi tới. Không cho phép tổn thương tỷ tỷ của ta. Tiểu Nam Hải thấy thế, vội vàng hướng về Vương Giã lao đến. Hắn là nam tử hán, nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ. Đối mặt xông tới Tiểu Nam Hải, Vương Giã tiện tay kích thích một chút hắn, Tiểu Nam Hải liền như là con quay như thế xoay tròn. Một lát thời gian, liền chuyển đầu góc tròn váng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Vương Giã thấy thế, tiếp tục hướng về kia nữ hải đi đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Tê liệt nữ hải thấy thế, dùng một loại giọng hoảng sợ hỏi. Nàng biết mình dáng dấp rất xinh đẹp, mà cô gái xinh đẹp luôn luôn dễ dàng nhận một số người ngấp nghé. Nàng coi là Vương Giã muốn đối nàng làm cái gì? Nàng có lòng phản kháng, nhưng là nàng hai chân tê liệt, căn bản là không có cách phản kháng. Làm Vương Giã đi vào nữ hài bên người lúc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bắt lấy cổ tay của đối phương. Thật là thái âm chi thể. Vương Giã trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. Đối với loại thể chất này, hắn chỉ nghe Nguyệt Ly tỷ tỷ nhắc qua, ngay cả A Đại A Nhị A Tam bọn hắn cũng chưa từng gặp qua. Vốn cho rằng loại thể chất này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới, thật tồn tại. Dưới tình huống bình thường, thái âm chi thể nếu là không có nhận dẫn đạo, bình thường không sẽ sống qua 12 tuổi. Thật là trước mặt hắn cô gái này, rõ ràng vượt qua 12 tuổi. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 48, Thái Âm chi thể chương 48, Thái Âm chi thể Thái Âm chi thể. Cái gì là Thái Âm chi thể? Khương Tinh Vãn tò mò hỏi. Thái Âm chi thể là một loại thể chất đặc biệt, không chỉ cần có năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh. Hơn nữa, nàng mẹ đẻ phải là thiên âm nữ thể. Thiên âm nữ thể hình thành điều kiện mặc dù không có Thái Âm chi thể hà khắc, nhưng cũng là ước bên trong không một. Càng quan trọng hơn là, thiên âm nữ thể đến tại trí âm chi địa sinh nở, khả năng hình thành Thái Âm chi thể. Vương Giã giải thích nói. Đối với cái này, Thương Tinh Vãn không chút nghe hiểu, nhưng là nàng đại khái nghe rõ ràng, Thái Âm chi thể hình thành điều kiện, hà khắc tới không hợp thói thường. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vương Giã nhìn xem cô gái xinh đẹp hỏi. 23. Cô gái xinh đẹp thanh âm yếu ớt nói. Mặc dù nàng cũng không biết Vương Giã nói tới Thái Âm chi thể là cái gì, nhưng là nàng loáng thoáng có thể cảm giác được, Vương Giã giống như biết nàng vì sao lại tê liệt tại giường. Thật sự là kỳ tích, Thái Âm chi thể tại không có bất luận kẻ nào dẫn đạo tình huống hạ, vậy mà có thể sống đến 23 tuổi. Đồng dạng Thái Âm chi thể, không có người dẫn đạo lời nói, lúc 12 tuổi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, ngươi cũng liền còn lại mấy tháng tuổi thọ, 24 tuổi năm bản mệnh thời điểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Giã nhìn xem cô gái xinh đẹp nói rằng, nghe được hắn nói như vậy, bất luận là cô gái xinh đẹp, vẫn là ngã xuống đất tiểu Nam Hải, tất cả đều ngây ra như phỗng. Cũng tốt, thật đã chết rồi lời nói, cũng sẽ không cần lại liên lụy tiểu Lâm. Cô gái xinh đẹp rất nhanh liền bình thường trở lại, tự đủ. Nàng có thể sống đến hiện tại, đều là nàng năm gần 10 tuổi đệ đệ, tỉ mỉ chiếu cố, dựa vào ăn cắp một mực nuôi nàng. Nàng sống được càng lâu, đối đệ đệ liên lụy càng dài. Tỉ tỉ, ta sẽ không để cho ngươi chết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ngươi. Ba ba mụ mụ chết, trên thế giới này, ta chỉ có ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Tiểu Nam Hải nói xong, liền đối với Vương Giã quỳ xuống. Van cầu ngươi, mau cứu tỉ tỉ của ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống tỉ tỉ của ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. Dù là mỗi ngày đánh ta mắng ta ngược đãi ta đều có thể, van cầu ngươi mau cứu nàng. Tiểu Nam Hải một bên nói, một bên cho Vương Giã dập đầu. Hắn vô cùng thành khẩn, đầu rơi trên mặt đất thời điểm, phát ra buồn buồn tiếng vang. Đối với cái này, hắn không thèm để ý chút nào, càng không ngừng dập đầu. Tiểu Lâm, ngươi lên. Ngươi quên ba ba mụ mụ làm sao giáo dục ngươi sao? Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Cô gái xinh đẹp nhìn xem Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ cứu nàng. Vương Giã lúc này nhìn xem Tiểu Nam Hải nói rằng. Dù hắn đạo tâm vững chắc, cũng không nhịn được là giữa hai người này tình cảm động dung. Tạ ơn, tạ ơn. Tiểu Nam Hải nghe nói như thế, đội vàng cảm kích nói rằng. Tại cứu ngươi trước đó, có câu nói ta phải nói rõ ràng. Ngươi kỳ thật không có bệnh, chỉ là có một loại thể chất đặc biệt. Loại thể chất này đối với người tu luyện mà nói, là một loại trăm năm khó được một nhà hiếm thấy thể chất. Nhưng là không có người dẫn đạo lời nói, liền sẽ bộc phát, cuối cùng toàn thân sơ cứng, không cách nào động đậy. Theo hai chân bắt đầu, chậm rãi hướng về phía trên thân thể kéo dài, cuối cùng dẫn đến não bộ tử vong. Mong muốn để ngươi khôi phục lại người bình thường, nhất định phải lợi dụng linh khí, đưa ngươi thể nội âm khí tiến hành dẫn đạo, tại dẫn đạo bên trong khống chế. Tại dẫn đạo âm khí quá trình bên trong, ngươi đối ta nhất định phải chân thành đối đãi, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Vương Giã nhìn xem trên giường cô gái xinh đẹp hỏi. Nghe nói như thế, cô gái xinh đẹp nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Trong phòng chồng chất giống như núi nhỏ sách, nàng đều nhìn qua. Nghiêm chỉnh, không đứng đắn đều có. Nàng tự nhiên minh bạch Vương Giã lời nói mới rồi là có ý gì. Ta minh bạch. Vậy không kỵ ý ý, mời tiên sinh cứ việc làm nghề ý ý. Cô gái xinh đẹp nhẹ nói. Trừ cái đó ra, còn có một việc. Từ xưa đến nay, pháp không dễ dàng ngoại chuyện. Ta nếu là truyền cho ngươi tu luyện công pháp, ngươi hoặc là trở thành đệ tử của ta, hoặc là trở thành lão bà của ta. Bất quá, ta càng muốn ngươi trở thành lão bà của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Giã nhìn xem cô gái xinh đẹp tiếp tục hỏi. Vương tiên sinh, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Cô gái xinh đẹp vẫn không nói gì, Thương Tinh vẫn hỏi. Nói thật, khó nghe hơn lời nói, nàng không có nói ra. Nàng cảm thấy, Vương Giã làm như vậy, rất không đạo đức. Thế gian này sự tình, bản thân liền có nhân quả. Ta cứu nàng là bởi vì, nàng làm lao bà của ta là quả. Nàng nếu là người bình thường còn chưa tính, nhưng nàng là thái âm chi thể. Phần này nhân quả nếu là không trả, đối nàng, đối ta đều không phải là chuyện gì tốt. Lời nói đã đến nước này, chính ngươi lựa chọn a. Vương Giã lúc nói lời này, nhìn về phía cô nương xinh đẹp. Ngươi nếu là cứu ta, có thể hay không để cho ta biến cùng người bình thường như thế? Cô nương xinh đẹp dò hỏi. Chỉ cần có thể cùng người bình thường như thế, nàng liền không còn là đệ đệ liên lụy. Như vậy, đệ đệ cũng không cần lại lấy ăn cắp mà sống. Ta không chỉ có thể để ngươi biến cùng người bình thường như thế, ta còn có thể để ngươi trở thành bạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Có thể lấy một địch trăm. Vương Giã tràn đầy tự tin nói. Thái âm chi thể một khi bắt đầu tu luyện, tu vi liền sẽ tiến triển cực nhanh. tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Người loại này, vương giả nhất định phải nắm giữ tại trong tay của mình, cũng không thể trở thành địch nhân của hắn. Đã như vậy, vậy ta bằng lòng. Cô gái xinh đẹp nói rằng, có thể cùng người bình thường như thế, nàng liền đủ hài lòng. Các ngươi tại bên ngoài phòng chờ ta, toàn bộ quá trình, đại khái cần 2 giờ. Ngươi nếu như chờ không ngừng lời nói, trước tiên có thể rời đi, tại bãi đỗ xe chờ ta. Vương giả đối với Khương Tinh Vãn nói rằng, chúng ta ở phòng khách chờ ngươi. Khương Tinh Vãn nói một câu, liền xoay người rời đi. Nàng cũng rất muốn nhìn xem, vương giả y thuật đến tuột cùng như thế nào. Mặc dù có người hướng hắn đề cử vương giã, nhưng nàng dù sao chưa thấy qua vương giã ra tay, đây chính là kiểm nghiệm hắn ý thuật cơ hội tốt. Người cũng ra ngoài. Vương giã đối với Tiểu Nam Hải nói rằng, ta không đi ra, ta muốn lưu lại bảo hộ tỷ tỷ của ta. Tiểu Nam Hải nhìn xem vương giã quật cường nói rằng, hắn cũng không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Thí Hải, sợ vương giã ức hiếp tỷ tỷ của mình. Tiểu Lâm, nghe lời, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Tỷ tỷ tin tưởng hắn. Cô gái xinh đẹp nói rằng, nàng mặc dù chi dưới tê liệt, nhưng là người thông minh. Nàng cảm thấy chính mình như là đã đáp ứng làm vương giã lao bà, kia vương giã không cần thiết đối nàng làm cái gì. Nàng bây giờ chi dưới tê liệt, cũng tốt thời gian dài không có tắm rửa. Vương giã xem xét đều là loại kia có theo đuổi người, sẽ không đối với hiện tại nàng làm cái gì. Về sau có rất nhiều cơ hội. Tỷ tỷ, ta Tiểu Lâm, ngoan, ra ngoài chờ ta. Tiểu Nam Hải trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là quay người đi ra ngoài. Hắn trước lúc rời đi, dùng ánh mắt hung hăng cảnh cáo vương giã một chút, giống như đang nói, ngươi nếu là dám ức hiếp tỷ tỷ của ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh, trong phòng ngủ chỉ còn lại đến vương giã cùng cô gái xinh đẹp. Trên người ngươi quần áo, ta giúp ngươi thoát, vẫn là chính ngươi đến? Vương giã vô cùng thẳng thừng hỏi. Hắn lời này vừa ra, cô gái xinh đẹp trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 49, làm cho người xấu hổ thanh nhầm. Chương 49, làm cho người xấu hổ thanh nhầm. Cô gái xinh đẹp mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao không có trải qua, vẫn có chút ngượng ngùng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tình biến bình tĩnh. Nàng xốc lên trên người mình chăn mỏng tử, nằm xuống. Ngươi tới đi. Nàng nói một câu, liền nhắm mắt lại. Đã không tránh được rơi, vậy cũng chỉ có thể làm đà điểu. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, trong lòng của nàng liền tốt chịu một chút. Chỉ là, làm chăn đắp xốc lên về sau, vương giã cao mày. Một cái trường kỳ tê liệt trên thân người, hương vị không phải dễ ngửi như vậy. Cho dù là cái này dung mạo như thiên tiên cô gái xinh đẹp, cũng không ngoại lệ. Vương giã bàn tay vung lên một chút, lúc này, một đạo kình phong theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Trong nháy mắt, cô nương xinh đẹp quần áo trên người trực tiếp chia 5 x 7, nàng không đến mảnh vải hiện ra tại vương giã trước mặt. A, cô gái xinh đẹp giật nảy mình, theo bản năng hét lên đi ra. Bất quá, rất nhanh nàng liền im lặng. Vương giã nhìn cô nương xinh đẹp một cái, trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng, tất cả đều là tán thưởng. Mặc dù bởi vì bệnh lâu tại giường, cô nương xinh đẹp dáng người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhưng là thân hình của nàng vẫn như cũ rất hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp tỷ lệ bằng so. Thưởng thức vài giây đồng hồ về sau, vương giã lật bàn tay một cái, một bình nước khoáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn vặn ra nắp bình, đem trong bình nước hướng về cô gái xinh đẹp trên thân ngã xuống. Để cho người ta khiếp sợ là, hạ xuống nước cũng không có tung tóe khắp nơi đều là, mà là tại cô nương phía trên thân thể một tấc địa phương, ngưng tụ thành một cái thủy cầu. Ngay sau đó, viên này thủy cầu tại vương giã điều khiển hạ, biến thành một đầu thủy long. Thủy long dọc theo cô nương xinh đẹp thân thể nhanh chóng đi khắp, dọn dẹp trên người nàng dơ bẩn. Nửa phút không đến, cô nương xinh đẹp thân thể liền trắng loãng như ngọc, không còn một chút mùi vị khác thường. Ở trong quá trình này, cô nương xinh đẹp len lén mở to mắt lườm vương giã một cái, kết quả bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây là ma pháp sao? Trong nội tâm nàng yên lặng nói rằng, kế tiếp chúng ta chính thức bắt đầu trị liệu. Đầu tiên, ta muốn đánh thông trên người ngươi tất cả kinh mạch. Quá trình này có chút đau nhức, hy vọng ngươi có thể nhịn được. Vương giã lúc nói lời này, lấy ra một hộp kim châm. Cho dù là y thuật cao siêu hắn, mong muốn đả thông cô gái xinh đẹp kinh mạch trên người, cũng là một cái khó khăn sự tình. Ân, ngươi tới đi, ta có thể nhịn được. Cô gái xinh đẹp ngữ khí kiên định nói, chỉ cần có thể khôi phục bình thường, lớn hơn nữa thống khổ, nàng đều có thể nhịn được. Đã ngươi chuẩn bị xong, vậy ta liền bắt đầu trị liệu. Vương giã nhìn đối phương nói rằng, tới đi. Cô nương xinh đẹp nhắm mắt lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Vương giã bình phục tâm tình xuống, ngón tay vung lên một chút, kim châm hạc bên trong kim châm bay lên. Đối phương cũng không phải là sinh bệnh, cho nên hắn không có ý định sử dụng tạo hóa cửu châm. Mong muốn đả thông đối phương kinh mạch trong cơ thể, không cần bất kỳ kỹ xảo, chỉ cần sử dụng linh lực dã man va chạm. Đương nhiên, tại sử dụng linh lực dã man va chạm quá trình bên trong, cường độ muốn vừa phải, không thể đối kinh mạch tạo thành phá hư. Đây đối với linh lực khống chế, yêu cầu cực cao. Cho nên, giúp người đả thông kinh mạch trong cơ thể, mặc dù sử dụng chính là ma lực, nhưng cũng không phải tùy tiện một cái người tu luyện liền có thể làm được. Cái này cô gái xinh đẹp, may mắn gặp phải là vương giã, nếu là gặp phải cái khác người tu luyện, đối với nàng thể chất đặc thủ, cũng thúc thủ vô sách. Tại vương giã điều khiển hạ, trong hộp kim châm rơi vào trên người cô gái. nữ hải rõ ràng cảm giác được một cô cùng bạo năng lượng trong thân thể của mình du tẩu. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, mặc dù có chút đau nhức, nhưng nhường thân thể của nàng có một loại đã lâu ấm áp. Thật là, theo thời gian trôi qua, loại này ấm áp liền biến thành cực nóng. Nàng cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn thiêu đốt như thế. A, rốt cục nàng nhịn không được, phát ra một tiếng kêu đau. Thanh âm này chờ ở bên ngoài Khương Tinh Vãn nghe tới, hơi ít nhi không thích hợp. Nếu không phải biết Vương Giã tại cho cô gái xinh đẹp chữa bệnh, nàng đều muốn coi là trong phòng người ngay tại là một chút xấu hổ chuyện. Tỷ tỷ, Tiểu Nam Hải nghe được trong phòng tỷ tỷ tiếng gào đau đớn, không quan tâm hướng về trong phòng phóng đi. Bất quá, hắn vừa mới có hành động, liền bị Hắc Phong bắt lại. Vương Giã có thể nói, tại hắn thời kỳ trị liệu ở giữa, bọn hắn không được đi vào. Thả ta ra. Tiểu Nam Hải tại Hắc Phong trong tay liều mạng dãy rồi lấy. Ngươi có còn muốn hay không tỷ tỷ người khôi phục? Nếu là muốn, liền yên tĩnh một chút. Khương Tinh Vãn tiến lên đối với Tiểu Nam Hải nói rằng. Nghe nói như thế, nguyên bản liều mạng dãy rủa Tiểu Nam Hải trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. A, ân. Trong phòng kia một tiếng kêu đau về sau, thật giống như kéo ra một loại nào đó màn che. Kế tiếp, trong phòng không ngừng mà truyền ra một chút cổ quái kỳ lạ thanh âm. Mặc dù Khương Tinh Vãn cùng Mây Trắng đều biết, đây không phải bọn hắn trong tưởng tượng loại kia thanh âm. Nhưng loại thanh âm này thật sự là quá xấu hổ, hai người bọn họ nghe được có chút mặt đỏ tới mang tai. Chúng ta đi bên ngoài chờ a. Khương Tinh Vãn nói một câu, liền đi tới bên ngoài đại môn. Mây Trắng Hắc Phong mấy người bọn hắn cũng đi theo ra ngoài. Đi vào bên ngoài về sau, loại kia làm cho người xấu hổ thanh âm, cơ hồ nghe không được. Tiểu đệ đệ, ba của các ngươi mụ mụ đâu? Khương Tinh Vãn nhìn xem Tiểu Nam Hải dò hỏi. Chết. Bọn hắn 3 năm trước đây liền chết. Tiểu Nam Hải vô cùng bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn giống như không có bất kỳ cái gì thương cảm. Nhưng là Khương Tinh Vãn có thể nhìn ra được, tại đáy mắt của hắn chỗ sâu, ẩn giấu đi một vẻ bi thương. 3 năm người kêu đánh trộm cắp sinh hoạt, đã để hắn quen thuộc đem cảm xúc che giấu. Vậy ngươi thật là lợi hại a, nuôi sống tỷ tỷ 3 năm. Khương Tinh Vãn từ đáy lòng nói. Tiểu Nam Hải năm nay cũng liền 10 tuổi, phụ mẫu qua đời 3 năm, tỷ tỷ tê liệt. Nói cách khác, hắn 7 tuổi thời điểm, liền gánh vác lên nuôi gia đình gánh nặng. Trộm cắp có lẽ không đúng, nhưng là đối với hắn mà nói, có thể là duy nhất nhường tỷ tỷ sống sót đi xuống phương thức. Tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ nuôi sống. Tiểu Nam Hải ngữ khí kiên định nói. Lời này hắn không chỉ là nói một chút, 3 năm này chính là làm như thế. Hắn trộm cắp, không phải là không có bị người ta tóm lấy qua. Một khi bị bắt lại, quyền đấm cước đá không thể bình thường hơn được. Hắn xưa nay không rên một tiếng, cũng chưa từng tại tỷ tỷ trước mặt phàn nàn qua một câu. Tiểu đệ đệ, nếu như ngươi không chê, ta bằng lòng giúp đỡ ngươi đi học. Ngươi bây giờ cái tuổi này, hẳn là ở sân trường bên trong. Khương Tinh Vãn nhìn xem Tiểu Nam Hải nói rằng, nàng cảm thấy nếu như Tiểu Nam Hải không phải là bởi vì gia đình biến cố, bất đắc dĩ đi đến con đường này, tương lai khẳng định sẽ có một phen thành tựu. Đi học. Nghe nói như thế, Tiểu Nam Hải thần sắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đối với hắn mà nói, đến trường là rất xa xưa sự tình. Ta không đi, ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nuôi tỷ tỷ. Suy tư một lát, Tiểu Nam Hải lắc đầu nói rằng, tỷ tỷ ngươi nếu như bị Vương Tiên Sinh chữa trị xong lời nói, nàng liền hoàn toàn biến thành người bình thường. Đến lúc đó, cũng không cần ngươi nuôi nàng, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút chính mình. Nếu như ngươi bằng lòng, ta có thể một mực giúp đỡ ngươi tới đại học tốt nghiệp. Khương Tinh Vãn nói rằng. Nàng lời này vừa ra, Tiểu Nam Hải lần nữa mê mang. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 50, Khương gia đỉnh cấp phong thủy chương 50, Khương gia đỉnh cấp phong thủy tỷ tỷ tê liệt về sau, Quân Lâm chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đem hết toàn lực nuôi sống tỷ tỷ. Hiện tại tỷ tỷ muốn khôi phục, hắn thật là có điểm mê mang. Ngươi khả năng chưa từng có nghĩ tới những chuyện này, không nóng nảy, chúng ta còn có thời gian. Ngươi từ từ suy nghĩ, chờ ngươi nghĩ thông suốt về sau, nói cho ta ngươi ý nghĩ. Khương Tinh Vãn đã nhìn ra Tiểu Nam Hải lo lắng, mở miệng nói ra. Kế tiếp, ai cũng không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy. Rốt cục, 2 giờ tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Vương Giã đẩy cửa đi ra, trong mắt của hắn có một vẻ khó mà phát giác mọi bệnh. Cho người ta đả thông kinh mạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng đến chuyện. Không chỉ muốn tiêu hao đại lượng linh lực, cũng muốn tiêu hao đại lượng tâm thần, có thể nói là tâm, thân, thần đều mệt. Tỷ tỷ của ta đâu? Nàng thế nào? Tiểu Nam Hải nhìn thấy Vương Giã một phút này, vội vàng tiến lên hỏi. Khương Tinh Vãn mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng dùng ánh mắt hỏi đến Vương Giã. Vương Giã không có làm ra hồi đáp gì, nhưng là tránh ra thân thể. Theo thân thể của hắn tránh ra, một hồi tiếng bước chân theo phía sau hắn vang lên. Đám người vội vàng theo tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hải, từng bước một theo trong phòng ngủ đi ra. Thật đẹp, tiên nữ hạ phàm. Lòng của mọi người bên trong, đồng thời dũng mãnh tiến ra mấy người này hình dung tử. Trước đó nằm ở trên giường nữ hải mặc dù cũng mỹ, nhưng là thời điểm đó nàng, sắc mặt tái nhợt, có một loại bệnh trạng cảm giác. Nàng bây giờ, sắc mặt hồng nhuận, bệnh trạng cảm giác biến mất, trên thân nhiều hơn một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn lạnh tình cảm, càng khiến người ta cảm thấy là tiên nữ rơi phàm trần. Trên thân phổ thông thông màu trắng váy liền áo, bị nàng sấn thác cao cấp cảm giác 10 phần. Tỷ tỷ, ngươi thực sự tốt. Ô, quá tốt rồi, ngươi có thể đứng lên tới. Tại mọi người đắm chìm trong cô gái xinh đẹp mỹ mạo bên trong lúc, Tiểu Nam Hải hét lớn một tiếng, tiến lên ôm lấy tỷ tỷ của mình, khóc lớn tiếng. Giờ khắc này hắn giống như mới là đứa bé. Hắn khóc phá lệ thê thảm, thật mong muốn đem 3 năm này ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra. Ngoại trừ hắn không có ai biết, hắn 3 năm này là thế nào vượt qua, hắn 3 năm này bị bao nhiêu ủy khuất, cũng không người nào biết, tại một người thời điểm, hắn sụp đổ qua bao nhiêu lần. Chỉ là, mỗi một lần hừng đông về sau, hắn đều nói với mình phải kiên cường, hắn không thể đổ hạ, tỷ tỷ còn cần hắn. Hiện nay, nhìn thấy tỷ tỷ một lần nữa đứng lên, hắn rốt cục nhịn không được. "Tiểu Lâm, 3 năm này, khổ ngươi. Về sau có tỷ tỷ tại, mọi thứ đều sẽ khá hơn." Quân Ngữ thương tiếc sờ lên tiểu Nam Hải đầu nói rằng, nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là cũng có thể tưởng tượng tới, một cái 7 tuổi tiểu Nam Hải một người ở bên ngoài trộm cắp, bị bao nhiêu bị khuất. Cũng may, mọi thứ đều đi qua. Nghĩ tới đây, nàng cảm kích nhìn thoáng qua Vương Dã. Tại trị liệu trong lúc đó, Vương Dã đã biết hai người này danh tự. Cô gái xinh đẹp tên là Quân Ngữ, tiểu Nam Hải tên là Quân Lâm. Tại Long Quốc, quân họ không phải phổ biến. Vương tiên sinh ý thuật quả nhiên không tầm thường. Khương Tinh Vãn lúc này nhìn xem Vương Dã nói rằng, đó là đương nhiên, ý thuật của ta thiên hạ đệ nhất. Vương Dã rất không khách khí nói rằng, khiêm tốn, không tồn tại. Ý dị thuật của hắn đều đệ nhất thiên hạ, còn khiêm tốn cái gì? Quá mức khiêm tốn, nhưng chính là dối trá. Nơi này ngươi cũng đừng ở, thu thập một chút đi chính thành ý quán chờ ta. Chờ ta theo Khúc Châu trở về sau, đối với các ngươi lại làm an bài khác. Vương Dã quay đầu đối với Quân Ngữ nói rằng, tốt. Quân Ngữ nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng đã đáp ứng, muốn làm Vương Dã lao bà, tự nhiên muốn nghe hắn lời nói. Tiểu đệ đệ, ta trước đó đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào? Khương Tinh Vãn nhìn xem Quân Lâm hỏi, liên quan tới hắn ta tự sẽ an bài. Khương tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Vương Giã nhìn xem Khương Tinh Vãn nói rằng, lúc trước hắn mặc dù tại cho Quân Ngữ thông kinh mạch, nhưng là Khương Tinh Vãn cùng Quân Lâm đối thoại, hắn tất cả đều nghe được. Đã Quân Ngữ đã bằng lòng làm lão bà của hắn rồi, kia Quân Lâm về sau chính là đệ đệ của mình. Đối với mình đệ đệ, hắn tự sẽ an bài. Lúc trước hắn cho Quân Lâm nhìn qua tướng mạo, mệnh cách của hắn Khương gia nắm chắc không được. Tốt. Nghe được Vương Giã lời nói, Khương Tinh Vãn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Thế là mấy người quay người rời đi. Lần này mấy người thuận lợi đi tới bãi đỗ xe, lái xe tới sân bay, ngồi lên máy bay trực thăng. Một giờ sau, rơi xuống Khương gia. Khương gia chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, thậm chí biệt thự đằng sau còn có một tòa mặc dù không cao lớn lắm, nhưng là cực kỳ dốc đứng sân phong. Vương gia theo trên trực thăng xuống tới về sau, đánh giá Khương gia hoàn cảnh. Sau có ngọn núi dựa vào, như bình phong cưỡi ngựa giống như an ổn, tả hữu ngọn núi đối xứng, bên trái hơi cao hơn phía bên phải, hình thành lòng cao ôm hổ chi thế, minh đường khoáng đạt, đường tiền dòng nước hội tụ, thấy bốn nước về hướng, hình thành đai lưng ngọc vòng eo chi thế. Tốt một cái phú quý kéo dài, tài phú không tiêu tan cảnh tượng. Vương gia nhịn không được nói rằng, tại Thanh Châu thời điểm, hắn đi qua Ôn gia, Viên gia. Hai nhà này tại Thanh Châu đều thuộc về đại gia tộc, nơi ở phong thủy cũng không tệ. Nhưng là cùng Khương gia so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu. Không chút gì khoa trương, một cái nơi ở có thể đem phong thủy làm thành Khương gia dạng này, trên cơ bản đã coi như là cao cấp nhất. Dù là phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, Dương Trạch phong thủy vượt qua Khương gia, đều không có mấy cái. Khó trách Khương gia có thể trở thành tề lỗ tỉnh thủ phủ. Vương tiên sinh còn hiểu phong thủy. Nghe được Vương gia nhắc tới, Khương Tinh Hiếu kỳ muộn dò hỏi, ta phong thủy tướng thuật chi đạo, thiên hạ đệ nhất. Vương Giã lần nữa không chút gì khiêm tốn nói rằng, nghe nói như thế, Khương Tinh Vãn khẽ nhếch miệng, cũng không biết phải nói điều gì. Nàng không biết rõ, có nên hay không tin tưởng đối phương. Muốn nói đối phương khoác lác à, Vương Giã trước đó đã chứng minh ý thuật của mình, hiếm thấy trên đời. Muốn nói đối phương không phải khoác lác à, Vương Giã mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể ý thuật gió nhẹ nước tướng thuật đều là thiên hạ đệ nhất. Một người tinh lực là có hạn, có thể ở một phương diện khác có thành tựu đã vô cùng không tầm thường. Làm sao có thể chủ đáo? Thú hồ, ý thuật gió nhẹ nước tướng thuật hoàn toàn là hai loại khác biệt ngành nghề. Kia Vương tiên sinh thật đúng là thiên tài. Khương Tinh Vãn nhàn nhạt khen tặng một chút. Nguyệt Ly tỷ tỷ nói, ta không phải thiên tài, ta là tuyệt thế thiên kiêu. Vương Giã vẻ mặt kiêu ngạo nói, thiên tài hai chữ không xứng với hắn. Vương tiên sinh, chúng ta vẫn là đi vào đi. Khương Tinh Vãn đối với giám túi Vương Giã có chút im lặng, cho nên rời đi chủ đề. Rất nhanh, tại Khương Tinh Vãn dẫn đầu hạ, Vương Giã đi vào Khương gia biệt thự. Cái này hơn ngàn mẫu phạm vi bên trong có mấy ngôi biệt thự. Vương Giã bọn hắn tiến vào là ở giữa nhất biệt thự, cũng là lớn nhất xa hoa nhất một tòa. Khương gia hiện tại gia chủ cũng chính là Tề Lỗ tỉnh vị kia nhân vật truyền kỳ, ở lại đây. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 51, Khương lão gia tử khảo nghiệm chương 51, Khương lão gia tử khảo nghiệm Tinh Vãn tiểu thư. Làm Khương Tinh Vãn mang theo Vương Giã đi vào biệt thự về sau, Khương gia hạ nhân vội vàng hướng nàng cung kính nói rằng, ra ra đâu? Khương Tinh Vãn hỏi. Thạch lao tới, gia chủ cùng hắn ở trên núi đỉnh nghỉ mát đánh cờ. Hạ nhân hồi đáp. Thạch gia ra tới. Vương tiên sinh, mời ngài ngồi, ta đi gọi điện thoại. Khương Tinh Vãn nói, đi qua một bên. Khương gia hạ nhân rất nhanh liền cho Vương Giã bưng lên nước trà. Vương Giã bưng lên uống một ngụm, liền không lại uống. Nếu như chỉ là giải khát lời nói, nước trà này vẫn được. Nhưng nếu là thưởng thức trà lời nói, nước trà này cũng rất bình thường. Nếu là Vương Giã ý nghĩ bị những người khác biết, không biết rõ sẽ có cảm tưởng gì. Khương gia xem như Tề Lỗ tỉnh thủ phủ, cho dù là dùng để chiêu đãi khách nhân lá trà, cũng sẽ không quá kém. Không nghĩ tới, Vương Dã như thế ghét bỏ. Cùng lúc đó, tại Khương gia trang viên biệt thự phía sau ngọn núi kia bên trên, hai vị lão giả ngồi đỉnh núi đỉnh nghỉ mát phía trên, chính kích cháy mạnh là tử. Bọn hắn rơi không phải cờ vây, mà là thường gặp cờ tướng. Tướng quân. Chỉ thấy Khương gia gia chủ Khương Nghiễn rơi xuống một cái cờ tướng, lớn tiếng nói rằng: "Cờ tướng bên trong có cái quy củ bất thành văn, minh xe ám ngựa an vụ pháo, tướng quân thời điểm nhất định phải kêu đi ra. Đừng quản có thể hay không sắp chết, tướng quân lúc nhất định phải có khí thế." "Ai đu, thế mà sắp chết. Sư Minh, ngươi cái này tài đánh cờ càng ngày càng mạnh. Ta hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ." Khương Nghiễn đối diện Thạch Liệt thả tay xuống bên trong bị hắn ăn hết cờ tướng, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi những năm này say mê võ đạo, hơn nữa bận rộn quốc gia chuyện, làm sao có thời giờ đánh cờ? Ta hiện tại mỗi ngày không có việc gì, cũng chỉ có thể đánh cờ giết thời gian." Khương Nghiễn nói rằng. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, điện thoại di động vang lên. "Đi, ta đã biết, ngươi nhường hắn lên đỉnh núi đi lên. Nếu như lên không nổi, liền cho hắn một khoản tiền, nhường hắn trở về đi." Khương Nghiễn đối với điện thoại nói rằng. "Lại có người cho ngươi mời danh y liễu." Thạch Liệt nhìn thấy Khương Nghiễn cúp xong điện thoại, dò hỏi: "Là Tinh Vãn cái nha đầu kia, nàng vì bệnh của ta, thao nát tâm, cả nước các nơi chạy. Lần này, nói là mời tới một cái y thuật tự xưng đệ nhất thiên hạ thần y liễu. Nha đầu này có chút bệnh cấp tính loạn chạy chữa, đoán chừng là bị người lừa." Khương Nghiễn có chút bất đắc dĩ nói: "Y dị thuật thiên hạ đệ nhất, thật sự là khẩu khí thật lớn. Cho dù là 20 năm trước bị y Hoa Tam Trầm, cũng không dám nói chính mình y thuật thiên hạ đệ nhất. Sư Minh, ngươi bệnh này y thuật lại cao hơn đều vô dụng, đến ít ra hóa cảnh, thậm chí tông sư cảnh võ đạo cường giả, khả năng hóa giải trong cơ thể ngươi sát khí. Đáng tiếc ta khoảng cách hóa cảnh còn kém một bước, bằng không, ta sẽ nghĩ biện pháp hóa giải trong cơ thể ngươi sát khí." Thạch Liệt nói rằng: "Lúc tuổi còn trẻ giết chóc quá nhiều, bây giờ bị sát khí sinh ra, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Quốc gia yên ổn, thương gia cũng coi như có thành tựu, ta đã hài lòng. Sát khí có thể hay không hóa giải, ta đã nghi thoáng." Khương Nghiễn nói rằng: "Thực sự không được, ta nhường 749 cục cung phụng giúp ngươi hóa giải sát khí." Thạch Liệt bỗng nhiên ngữ khí kiên định nói: "Không được, 749 cục cung phụng, mỗi một vị đều là quốc gia nền tảng, sao có thể vì cá nhân ta ra tay? Vạn nhất bởi vì ta bệnh, thương tới bọn hắn căn bản, vậy đối với quốc gia mà nói, là tổn thất thật lớn." Khương Nghiễn không cần suy nghĩ liền từ chối. Hắn cùng Thạch Liệt từ nhỏ cùng một chỗ bái sư, hắn là sư minh, Thạch Liệt là sư đệ. Về sau, hai người cùng một chỗ tham quân. Khương Nghiễn bởi vì đầu óc tốt làm, cho nên chậm rãi thành sĩ quan. Cao nhất thời điểm, càng là làm được sư trưởng. Mà Thạch Liệt vũ lực trị khá mạnh, gia nhập 749 cụm. Nhiều năm trước, Khương Nghiễn bởi vì tổn thương xuất ngũ, bắt đầu làm lên chuyện làm ăn. Bằng vào đầu óc của hắn, cùng góp nhặt giao thiệp, nhường Khương gia trở thành tề lỗ tỉnh thủ phủ. Mà Thạch Liệt cũng chậm chậm ngao thành 749 cụm cao tầng, tại 749 cụm có được không nhỏ quyền lên tiếng. Khương Nghiễn thương thế trên người, cũng là bởi vì hắn năm đó giết địch quá nhiều, lại thêm luyện công có chút tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến hắn bị sát khí xâm thể, thân thể càng ngày càng tệ. Nếu như trễ trị liệu, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ bị sát khí hoàn toàn thôn vệ, cuối cùng huyết nhục khô cạn mà chết. Tinh Vãn nha đầu kia mời tới y sư, ngươi định khảo nghiệm một chút hắn. Thạch Liệt rời đi chủ đề. Cái này đảo Bình Sơn, vách núi bóng loáng vô cùng, không chỗ mượn lực. Nếu là liền đảo Bình Sơn đều không lên được đến, vậy tuyệt đối không có cách nào hóa giải trong cơ thể ta sát khí. Vẫn là sớm làm từ lâu tới, chạy về chỗ đó a. Khương Nghiễn hồi đáp. Đảo Bình Sơn sở dĩ gọi đảo Bình Sơn, cũng là bởi vì nó nhìn từ đằng xa đi, giống như là một cái chạy đến to lớn bình hoa. Hơn nữa ở giữa có một đoạn, thật như là bình hoa thân bình như thế bóng loáng, không chỗ mượn lực. Đương nhiên, đảo Bình Sơn xác thực có đường, nhưng Khương Nghiễn không phải dự định nhường Vương Giã dọc theo trên sơn đảo đến. Khương Tinh Vãn quải điệu ra mình điện thoại về sau, liền mang theo Vương Giã đi tới đảo Bình Sơn chân núi. "Vương tiên sinh, ông nội ta tính cách có chút quật cường, còn xin ngươi đừng nên trách." Hắn nói, "Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh lời nói, liền từ nơi này đi lên. Chỉ có từ nơi này đi lên về sau, mới có tư cách vì hắn chữa bệnh." Khương Tinh Vãn chỉ vào một chỗ vách đá nói rằng, nàng cũng biết làm như vậy có chút khó khăn Vương Giã, nhưng là gia gia của nàng đã nói như vậy, nàng không có cách nào cự tuyệt, vẫn rất có cá tính. "Vậy ta liền từ nơi này đi lên." Vương Giã đối với cái này cũng không có nói cái gì, thân hình lóe lên, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Ngay sau đó, hắn một đôi chân ở trên núi mặt điểm nhẹ mấy lần, liền như là tên rời cung như thế, hướng phía đỉnh núi bay đi. Một màn này, sợ ngây người Khương Tinh Vãn. Nàng không phải là chưa từng thấy qua có thể đằng không mà lên người, ít ra trong miệng nàng Thạch gia gia liền có thể làm được, nhưng là căn bản làm không được giống Vương Giã như thế phiêu dật. Không chút gì khoa trương, lúc này Vương Giã liền như là chim bay như thế. Khương Tinh Vãn không biết là, đảo Bình Sơn mặc dù dốc đứng, nhưng là so sánh với Đông Nhạc Sơn, có thể chênh lệch nhiều lắm. Vương Giã tại Đông Nhạc Sơn bên trong tới lui tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Một cái nho nhỏ đảo Bình Sơn, há có thể làm khó được hắn. Đỉnh núi Khương Nghiễn cùng Thạch Liệt lúc đầu đối với Vương Giã không ôm bao lớn hy vọng, nhưng nhìn tới thân thể của hắn đằng không mà lên thời điểm, trong nháy mắt đứng lên. "Người này là cao thủ, thực lực mạnh hơn ta." Thạch Liệt phi thường khẳng định nói. "Một người thực lực như thế nào, có thể theo thân pháp nhìn ra. Hắn lên núi, tuyệt đối làm không được giống Vương Giã như thế phiêu dật." Khương Nghiễn càng không cần phải nói, hắn tuy là sư minh, nhưng là tại võ đạo phương diện, căn bản so ra kém Thạch Liệt. Không đến một phút thời gian, Vương Giã liền leo lên đảo Bình Sơn, đi tới Khương Nghiễn cùng Thạch Liệt trước mặt. Hắn quan sát một chút, chân mày cau lại. "Hai người các ngươi đều có bệnh, ai muốn chữa bệnh?" Vương Dã nhìn xem hai người nói rằng, Khương gia người đưa tiền, hắn tự nhiên chỉ trị liệu Khương gia người. Còn trẻ như vậy? Thạch Liệt cùng Khương Nghiễn trợn mắt ốc mồm nói rằng, trước đó cách khá xa, bọn hắn không thấy rõ ràng Vương Dã khuôn mặt. Bây giờ nhìn tinh tường về sau, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương. Tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này, lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 52, trị liệu, đột phá hóa kình chương 52, trị liệu, đột phá hóa kình Vương Dã nhìn xem cũng liền chừng 20, tu vi võ đạo không chỉ có không kém gì bọn hắn, thậm chí mạnh hơn bọn hắn. Xin hỏi tiểu hữu, sư thừa người nào? Thạch Liệt đội bằng hỏi. Hắn muốn biết, đến tột cùng là người phương nào, có thể dạy dỗ dạng này nội tình. Liên quan gì đến ngươi, ta hỏi lần nữa, hai người các ngươi ai chữa bệnh? Không có nói, ta coi như đi. Vương Dã không chút khách khí hỏi. Cái gì nhỏ nằm sắp đồ ăn, liền xin hỏi hắn sư thừa. Ta chỉ. Nghe nói như thế, Khương Nghiễn vội vàng nói. Trước đó hắn đối với Vương Dã không ôm hy vọng, hiện tại cảm thấy, Vương Dã có thể là hy vọng duy nhất của hắn. Vương Dã thấy thế, thân hình lóe lên, đi tới Khương Nghiễn bên người, bắt lấy hắn cổ tay, bắt đầu bắt mạch. Thật nhanh. Khương Nghiễn cùng Thạch Liệt đồng thời trong lòng nói rằng, bọn hắn vừa rồi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Vương Dã liền đi tới bên cạnh của bọn hắn. Hai người cảm thấy, Vương Dã thực lực so với bọn hắn tưởng tượng, chỉ sợ càng mạnh. Sát khí xâm thể, dẫn đến huyết khí khô kiệt. Có thể trị, nhưng là tiền xem bệnh cần 100 triệu, ngươi có thể hay không tiếp nhận? Vương Dã bắt mạch sau khi hoàn thành, nhìn xem Khương Nghiễn hỏi. Có thể. Khương Nghiễn không chút do dự nói. Lấy hắn bây giờ giá trị bản thân, chỉ là 100 triệu, căn bản không cần cân nhắc. Đã có thể, vậy ngươi đem nửa người trên quần áo cởi xuống, ta trị liệu cho ngươi. Vương Dã sốt ruột lấy về nhà, cho nên không có lãng phí thời gian. Bây giờ liền bắt đầu trị liệu. Không cần chuẩn bị một chút sao? Khương Nghiễn tò mò hỏi. Cái khác trung ý trị liệu thời điểm, đều là các loại chuẩn bị. Có một ít, chỉ là công tác chuẩn bị, liền phải 1-2 giờ. Chỉ là sát khí xâm thể mà thôi, vấn đề nhỏ, không cần chuẩn bị. Vương Dã hồi đáp. Hắn lời này vừa ra, sắc mặt hai người vô cùng đặc sắc. Sát khí xâm thể nếu là dễ dàng như vậy giải quyết, Khương Nghiễn cũng không đến nỗi bị tra tấn đã lâu như vậy. Bất quá, Khương Nghiễn vẫn là vội vàng đem nửa người trên quần áo toàn bộ rút đi. Vương Gia đi vào phía sau hắn, xuất ra kim châm, bắt đầu trị liệu. Một châm lên bệnh trầm kha, tử khí lui 3 phần. Vương Gia sử dụng tạo hóa cựu châm là Khương Nghiễn bắt đầu trị liệu. Lấy Khương Nghiễn tình trạng cơ thể, chỉ cần sử dụng tạo hóa cựu châm bên trong trước 4 kim châm, là có thể trị càng. Vương Gia thu hắn 100 triệu, hợp tình hợp lý. Đây là Hoa Tam Châm tuyệt kỹ thành danh tạo hóa cựu châm. Ngươi là Quỷ Y Hoa Tam Châm đệ tử. Thạch Liệt nhìn xem Vương Gia bỗng nhiên nói rằng, xem như 749 cục cao tầng, hắn biết được chuyện so với người bình thường nhiều, tự nhiên không có khả năng không biết rõ tạo hóa cựu châm. Không phải. Vương Gia thản nhiên nói, không có khả năng, ta là tuyệt đối không thể nhận lầm, đây chính là tạo hóa cựu châm. Thạch Liệt phi thường khẳng định nói, đây là tạo hóa cựu châm, nhưng ta không phải là Hoa Tam Châm đệ tử. Vương Gia hồi đáp, ân, thế gian này ngoại trừ Hoa Tam Châm, còn có những người khác sẽ tạo hóa cựu châm. Thạch Liệt tự lẩm bẩm, hắn không nghe nói, ngoại trừ Hoa Tam Châm bên ngoài, còn có những người khác sẽ tạo hóa cựu châm, a đó là người cô lậu quả văn mà thôi. Vương Gia về đôi nói, Hoa Tam Châm hắn xác thực nhận biết, nhưng này gia hỏa cũng không có tư cách làm sư phụ của mình. Tên kia chỉ là Nguyệt Ly tỷ tỷ nô mà thôi. Vương Gia sử dụng tạo hóa cựu châm, rất nhanh liền đem Khương Nghiễn thể nội sát khí toàn bộ bài xuất đi. Hơn nữa, còn đem hắn đã khô kiệt huyết khí, khôi phục được đỉnh phong. Sảng khoái tinh thần, trước nay chưa từng có dễ chịu. Khương Nghiễn thật dài hô một mạch nói rằng, hắn cảm giác chính mình dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, thân thể phá lệ nhẹ nhõm. Tiểu hữu, có thể hay không cho ta cũng trị liệu một chút? Ta trước kia lưu lại ám tật, một mực chưa từng khỏi hẳn. Thạch Liệt nhìn thấy dáng vẻ của sư minh, vội vàng nói, 100 triệu. Vương Gia gọn gàng dứt khoát nói, hắn cùng đối phương không có tình cảm, vậy cũng chỉ có thể đảm luật tiền. Sư minh, có thể hay không trước cho ta mượn 100 triệu? Thạch Liệt quay đầu đối với Khương Nghiễn nói rằng, hắn mặc dù là 749 cục cao tầng, nhưng lập tức cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền. Hắn tại 749 cục góp nhặt tích xúc, đều dùng để hối đoái tài nguyên tu luyện. Hai chúng ta quan hệ trong đó, nói cái gì mượn cũng không mượn. Ngươi tiền xem bệnh, ta giúp ngươi ra. Khương Nghiễn hảo khí 10 phần nói rằng, hai người bọn hắn quen biết mấy chục năm, chỉ là 100 triệu, ra liền ra, không đáng kể chút nào. Vậy thì đa tạ sư minh. Tiểu hữu, có thể cho ta trị liệu? Thạch Liệt nhìn xem Vương Gia dò hỏi. Vậy ngươi cũng đem áo toàn bộ rút đi a. Vương Gia nói rằng, hắn thông qua vọng văn vấn thiết bên trong nhìn ra được, Thạch Liệt ám tật cũng không tính quá nghiêm trọng. Ít ra so với cho Khương Nghiễn bài xuất sắc khí, muốn đơn giản không ít. Cái này 100 triệu, trên cơ bản xem như lấy không. Rất nhanh, Vương Giã sử dụng tạo hóa cựu châm chữa khỏi Thạch Liệt thể nội ám tật. Thoải mái. Hắn khẽ quát một tiếng, cảm giác chân khí trong cơ thể vận hành phá lệ thông thuận. Một giây sau, hắn cũng cảm giác được, chính mình tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Sư đệ muốn đột phá tới hóa cảnh. Thấy cảnh này, Khương Nghiễn ngạc nhiên nói rằng, Thạch Liệt trước đó khoảng cách hóa cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ là bởi vì ám tật tồn tại, chậm chạp không cách nào phóng ra một bước này. Hiện tại ám tật khỏi hẳn, đột phá cũng là nước chảy thành sông chuyện. Thạch Liệt đem chân khí trong cơ thể vận hành hai cái chu thiên về sau, mở mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Đã nhiều năm như vậy, xem như đột phá. Lần này trở lại 749 cục lời nói không chừng địa vị có thể nâng cao một bước. Chúc mừng sư đệ, tiến thêm một bước. Khương Nghiễn nhìn xem Thạch Liệt hỏi, toàn bộ nhờ tiểu hữu. Thạch Mỗ ở đây đã tặng. Thạch Liệt lúc nói chuyện, đối với Vương Giá thật sâu bái. Ngươi không cần đến cảm ơn ta thu tiền. Ngươi có thể đột phá, là bởi vì những năm này tích lũy, lúc này mới dẫn đến hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Vương Giá như thật nói rằng, tu luyện phong thủy tướng thuật hắn, kiên kỵ nhất nhân quả thật không minh bạch. Một chính là một, hai chính là hai, là công lao của hắn sẽ không phủ nhận. Không phải công lao của hắn chưa từng sẽ tham công. Bất kể nói thế nào, không có tiểu hữu trị liệu, tại hạ cũng không cách nào đột phá. Biểu đạt cảm ơn, là hẳn là. Thạch Liệt từ đáy lòng nói, hắn cũng bị ám tật bối rối nhiều năm. Nếu là ám tật dễ dàng như vậy tiêu trừ, hắn cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy không cách nào đột phá. Tiểu hữu, có thể lưu lại cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, hai ta cùng chúng ta Khương gia biểu đạt một chút lòng cảm kích. Khương Nghiễn nhìn xem Vương Giã nói rằng, Vương Giã trẻ tuổi như vậy, không chỉ có ý thuật cao siêu, hơn nữa thực lực càng tại Thạch Liệt phía trên. Cùng người loại này giao hảo, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn có thể nhân cơ hội này, đem Khương gia những người khác giới thiệu cho Vương Giã nhận biết. Có tay gấu sao? Vương Giã hỏi. Hắn rất lâu không ăn tay gấu, thật là có điểm tưởng niệm. Hắn thấy, Khương gia có thể trở thành Tề Lỗ tỉnh thủ phủ, khẳng định rất có năng lượng, ăn tay gấu hẳn là một cái vô cùng đơn giản chuyện. Không có tay gấu. Khương Nghiễn lắc đầu nói rằng, các ngươi Khương gia dù sao cũng là Tề Lỗ tỉnh thủ phủ, thế nào liền tay gấu đều không có? Con hổ kia thì đâu? Vương Giã hỏi lần nữa. Ách, cái này cũng không có. Khương Nghiễn có chút lúng túng nói, trở thành Tề Lỗ tỉnh nhà giàu nhất đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên lúng túng như vậy, muốn cái gì không có gì. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong phải bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 53, võ giả cảnh giới, trên cái muốn kết bái chương 53, võ giả cảnh giới, trên cái muốn kết bái vậy quên đi, không ăn. Vương Giã khoát tay áo nói rằng, hắn liền yêu thích cái này hai cái, kết quả đều không có, lập tức đem hắn ăn cơm hứng thú liền làm không có. Mặc dù Khương gia không có tay gấu, cũng không có lao hổ thịt. Bất quá có hiệu sao thịt, còn có lam vây cá kim thương cá. Cái này lam vây cá kim thương cá, bắt giữ cực kỳ khó khăn, chất thịt đỉnh cấp ngon. Tiểu Hữu nếu là không chê, có thể nếm thử. Khương Nghiễn nhìn xem Vương Giã vội và nói, hắn lúc này giống như là nóng lòng biểu hiện tiểu bằng hữu như thế. Lam vây cá kim thương cá, ta đây thật đúng là chưa ăn qua. Đi, vậy ta liền nếm thử. Vương Giã dừng lại một chút nói rằng, hắn đồng dạng ăn đều là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du, thật đúng là không chút đến qua. Bởi vì Đông Nhạc Sơn khoảng cách biển cả xa xôi, không có cơ hội ăn. Tốt tốt tốt, kia mời tiểu hữu chờ một chút, ta cái này phân phó, để cho người ta nấu nướng. Khương Nghiễn nói, liền lấy ra điện thoại, bắt đầu phân phó. Sau một tiếng rưỡi, Vương Giã đám người bọn họ ngồi ở trên bàn cơm. Tại Khương Nghiễn yêu cầu hạ, Khương gia tất cả mọi người trở về. Đã muốn cùng Vương Giã giao hảo, tự nhiên muốn nhường Khương gia tất cả mọi người biết hắn. Để tránh tương lai tại không quen biết dưới tình huống, cùng Vương Giã không cẩn thận đã xảy ra xung đột. Chúng ta tới kính Vương Giã tiểu hữu một chén, cảm tạ hắn đối ta ân cứu mạng. Khương Nghiễn nhìn xem Khương gia hậu bối nói rằng, hắn có hai đứa con trai, đại nhi tử sinh ba cái nhi tử, một đứa con gái. Nhị nhi tử sinh hai đứa con trai hai cái nữ nhi. Đời thứ ba người trẻ tuổi bên trong, có chút đã kết hôn sinh con. Cho nên, Khương gia người thật đúng là không ít, một cái đường kính vượt qua 5 mét bàn lớn, lập tức an vị đấy. Nghe được lời của lão gia tử, Khương gia ngoại trừ đứa nhỏ bên ngoài tất cả mọi người đều giơ chén rượu lên. Kính Vương tiên sinh. Khương Nghiễn đại nhi tử Khương Minh Bắc nhìn xem Vương Giã nói rằng, hắn là Khương Tinh Vãn phụ thân, liên quan tới Vương Giã chuyện, hắn đã theo nữ nhi miệng bên trong toàn bộ hiểu được. Hắn cũng biết, Vương Giã người loại này nhất định phải giao hảo. Nhìn thấy đám người như thế, Vương Giã cũng giơ chén rượu lên. Các ngươi không cần khách khí, ta liền lưu lại cọ bữa cơm, đã ăn xong liền đi. Vương Giã giơ ly rượu lên nói rằng, hắn cũng không phải loại kia không biết điều người, người ta nâng chén kính hắn tự nhiên biết đáp lại. Vương tiên sinh, nếm thử cái này làm vây cá kim thương cá. Một chén rượu ngon vào trong bụng về sau, Khương Nghiễn đối với Vương Giã nói rằng, Vương Giã cũng không có khách khí, dùng đũa kẹp lên lam vây cá kim thương cá liền bắt đầu ăn. Nhập khẩu về sau, Vương Giã ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cũng coi là ăn khắp cả mỹ vị, cái này lam vây cá kim thương cá quả nhiên không tầm thường. Nhập khẩu lúc về sau, đầu tiên là cực mát lạnh hải vị khắp mở, lập tức mỡ nhu nhuận cảm giác bọc lấy một tia thơm ngon tại răng ở giữa tăng ra, nhấm nuốt đều thành dư thừa, chỉ còn lại miệng đầy nhẹ nhàng khoan khoái bởi cam. Ân, ăn ngon. Vương Giã không khỏi nhẹ gật đầu. Nghe được hắn nói ăn ngon, Thương Nghiễn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vương Giã tiểu hữu cảm thấy ăn ngon lời nói, vậy thì ăn nhiều một chút. Khương Nghiễn nói rằng, đối với cái này, Vương Giã cũng không có khách khí, từng ngụm bắt đầu ăn. Cứ như vậy, Vương Giã cùng Khương gia người ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén. Trong lúc bất chi bất giác, hơn một giờ liền đi qua. Không biết là ai ngẩng đầu lên, hàn huyên tới võ học. Sư thúc, ta bây giờ cũng đã là minh kình hậu kỳ võ giả, tại Long Quốc Đông Đảo võ giả bên trong, tính là gì trình độ? Khương Nghiễn đại nhi tử Khương Minh Bắc nhìn xem Thạch Liệt nói rằng, hắn đã biết Thạch Liệt đột phá tới hóa cảnh sự tình. Trong lòng của hắn, hóa cảnh Thạch Liệt tuyệt đối được cho Long Quốc cường giả đỉnh cao. Võ học một đường, cảnh giới từ cao tới thấp theo thứ tự là cân cốt cảnh, khí kình, minh kình, ám kình, hóa cảnh, tông sư. Đương nhiên, tại tông sư phía trên còn có trong truyền thuyết tiên thiên cảnh. Nói thật, ngươi minh kình hậu kỳ thực lực cùng võ giả bình thường so sánh với, coi như không tệ. Nhưng là cùng đỉnh tiêm thiên kiêu so sánh, cái gì cũng không phải. Người đồng lứa bên trong có thể đánh bại ngươi người nhiều vô số kể. Thạch Liệt không chút khách khí nói rằng, sư thúc, ta cũng không có kém cỏi như vậy a. Khương Minh Bắc có chút không phục nói rằng, mặc dù hắn rất nhiều tinh lực đều đặt ở Khương gia trên phương diện làm ăn mặt, nhưng là tại Khương gia hải lượng tài nguyên trồng chất hạng, hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình coi như có thể. Không phải ta đã kích ngươi, chỉ chúng ta 749 cục tề lỗ phân cục bên trong, 50 tuổi trở xuống, bên ngoài có thể đánh bại ngươi người, không ít hơn 10 vị. Nếu là phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, chính ngươi ngẫm lại có bao nhiêu? Thạch Liệt nói rằng, tốt ta, là ta hết ngồi đại giếng. Khương Minh Bắc có chút thất bại nói, Vương gia tiểu hữu có thể giúp ta sư minh hóa giải sát khí, nghĩ đến thực lực so ta mạnh hơn, không biết rõ hiện tại là cảnh giới gì. Thạch Liệt nhìn xem Vương gia bỗng nhiên nói rằng, kỳ thật, xem như người tập võ, nghe ngóng người khác cảnh giới là một cái rất không lễ phép chuyện. Thật là Thạch Liệt đối với Vương gia cảnh giới thật sự là quá yêu kỳ, cho nên mới nhịn không được dò hỏi. Ta cũng liền so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Vương gia thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không đem cảnh giới của mình tùy tiện nói cho những người khác. Phải chăng đã sở đến tông sư cảnh cánh cửa? Thạch Liệt suy tư một chút hỏi, hắn hiện tại vừa mới đột phá tới hóa cảnh. Vương Giá mạnh hơn hắn một chút, khẳng định cũng là hóa cảnh. Bất quá, trước mắt hắn thực lực vẫn như cũng làm không được đăng đảo Bình Sơn thời điểm, giống Vương Giá như thế phiêu dật. Điều này nói rõ, Vương Giá thực lực mạnh hơn hắn ra rất nhiều, nghĩ đến đã mò tới tông sư cảnh cánh cửa, thậm chí một chân đã bước vào tông sư cảnh. Về phần tông sư cảnh, Thạch Liệt cảm thấy không có khả năng. Vương Giá mới hơn 20 tuổi, Long Quốc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua còn trẻ như vậy tông sư cảnh. Bất quá, hắn cảm thấy, Vương Giá bước vào tông sư cảnh chỉ là vấn đề thời gian, không kém bao nhiêu đâu. Vương Giá gật đầu nói, hắn đang nói chuyện thời điểm, nhanh chóng kẹp lấy lam vây cá kim thương cá. Không thể không nói, thứ này xác thực ăn ngon. Tông sư cảnh là cái gì cảnh, kỳ thật Vương Giá cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vì hắn tu luyện cũng không phải là đơn thuần võ học, mà là tiên võ. Giữa hai bên, cảnh giới cũng không thống nhất. Hắn chỉ là có thể nhìn ra, thực lực của mình muốn so Thạch Liệt mạnh hơn. Khương Minh Bắc nghe nói như thế, trong lòng cảm giác thất bại nặng hơn. Vương Giá hơn 20 tuổi mò tới tông sư cánh cửa, hắn đều 50 tuổi, mới minh kình hậu kỳ. Thạch Liệt nói hắn kém xa, xác thực không có nói sai. Tiểu Hữu, chúng ta có thể gặp lại lần nữa, cũng coi như hữu duyên. Không bằng ba người chúng ta kết bái làm huynh đệ, như thế nào? Ngay lúc này, Khương Nghiễn nhìn xem Vương Giá nói rằng. Hắn lời này vừa ra, trên bàn cơm tất cả mọi người sợ ngây người. Vương Giá mới hơn 20 tuổi, nếu như cùng Khương Nghiễn kết bái, đây chẳng phải là thành trên bàn cơm những người này trưởng bối. Khương Tinh Vãn đến hô Vương Giá một tiếng ra ra. Cha, cái này không quá phù hợp a. Khương Minh Bắc nhịn không được nói rằng. Đúng vậy à, cha, Vương tiên sinh mới hơn 20 tuổi, giữa các ngươi tuổi tác chênh lệch có vẻ lớn. Khương Nghiễn nhị nhi tử Khương Minh Viễn nói theo. Lão gia tử nếu thật là cùng Vương Giá kết bái, bọn hắn đều phải hô Vương Giá một tiếng Vương thúc thúc. Đề cử chuyên hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 54, tạo hóa chín kim châm tổng cương chương 54. Tạo hóa chín kim châm tổng cương có cái gì không thích hợp? Chúng ta đều là người luyện võ, không cần quan tâm thế tục cách nhìn. Vương gia tiểu hữu, như thế nào? Khương Nghiễn nhìn xem Vương gia nói rằng, nếu là thật sự có thể cùng Vương gia kết bái, vậy đối với Khương gia mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Một ngày kia hắn nếu là không có ở đây, chỉ cần có Vương gia tại, liền không có người dám ngấp nghé Khương gia tài sản. Hắn thấy, Vương gia tương lai tất nhiên sẽ trở thành Long Quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất tông sư, đến lúc đó, ai không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chỉ tiếc, Khương gia những này con cháu hậu bối nguyên một đám không có lĩnh hội chính mình ý tứ, giống như đều cảm thấy chính mình cùng Vương Giá kết bái là Vương Giá chiếm bọn hắn tiện nghi như thế. Không bái, Vương Giá vô cùng dứt khoát nói rằng, liền lấy cớ đều không có tìm. Quỷ Y Hoa Tam Châm đều chỉ là Nguyệt Ly tỷ tỷ nô, Khương Nghiễn cũng nghĩ cùng mình kết bái. Không phải hắn xem thường Khương gia, là Khương Nghiễn thật không xứng. Vương Tiên Sinh không nguyện ý, kia lời nói mới rồi, coi như ta uống quá nhiều rồi, hầu ngôn loạn ngữ. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, Vương Giá tiểu hữu chính là chúng ta Khương gia khách nhân tôn quý nhất. Các ngươi về sau nhìn thấy hắn, liền như là nhìn thấy ta như thế. Nghe rõ chưa? Khương Nghiễn đối với Khương gia mọi người nói. Là, phụ thân. Là, gia gia. Khương gia đám người cùng kêu lên nói rằng. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn bên trong thật dài thở dài một hơi. Cơm nước xong xuôi về sau, Vương Giá liền để Khương gia người dùng máy bay trực thăng đem chính mình đưa về Thanh Châu. Hắn một chút máy bay trực thăng, liền thẳng đến chính Thanh Y quán. Bởi vì ở trên đường thời điểm, Lý Tử Điểm gọi điện thoại cho hắn, nói có một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử đến chính Thanh Y quán tìm hắn. Không cần hỏi, Vương Giá cũng biết, khẳng định là Triệu Uyển Nghi. Bởi vì quân ngữ đi y quán trước đó, hắn đã cho Lý Tử Điểm gọi điện thoại nói qua. Làm Vương Dã trở lại chính thanh y quán thời điểm, quả nhiên thấy được Triệu Uyển Nghi. Bất quá, tại Triệu Uyển Nghi bên người, đi theo một cái 70-80 tuổi lão phụ nhân. Mãi mãi, hắn chính là Vương Dã. Triệu Uyển Nghi đối với mình bên người lão phụ nhân nói rằng: "Bà nội khỏe." Vương Dã trực tiếp xưng hô nói: "Đã hắn nhận định Triệu Uyển Nghi là lão bà của mình, kia nàng lão bà mãi mãi, tự nhiên cũng là hắn mãi mãi. Ngươi gọi ta mãi mãi hơi sớm." Nghe Uyển Nghi nói, ngươi sẽ tạo hóa cửu châm. Triệu Uyển Nghi mãi mãi nhìn xem Vương Dã hỏi: "Sẽ?" Vương Dã nhẹ gật đầu. "Ta từng nghe nói qua tạo hóa cửu châm tổng cương, một châm lên bệnh trầm hà, tử khí cởi ba phần. Hai kim châm cái gì tới, ta có chút nhớ không rõ. Ngươi biết phía sau sao?" Triệu Uyển Nghi mãi mãi nhìn xem Vương Dã hỏi: "Thì ra mãi mãi là muốn khảo nghiệm ta à? Một châm lên bệnh trầm hà, tử khí cởi ba phần. Hai kim châm đoạn âm dương, sinh cơ khóa thất hiếu. Ba kim châm tố vân gia, xương cô sinh thì mới. Bốn kim châm thông kinh mạch, khí huyết như giang hà. Năm kim châm điều hư thực, âm dương tự hành bình. Sáu kim châm tỉnh thần thiếu, hồn vệ biết phục minh. Bảy kim châm hóa thai ách, tà ma không dám xâm. Tám kim châm tục thiên mệnh, thọ nguyên lịch số tăng. Chín kim châm định càn khôn, tạo hóa tùy tâm ý." Vương Dã từng chữ từng câu nói. Hắn những lời này, Lý Tử Điểm, Lý Chính Thanh, Quân Ngữ, Quân Lâm, Triệu Uyển Nghi, Triệu Uyển Di mãi mãi đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong bọn họ, rất nhiều người đối với tạo hóa cửu châm cũng không hiểu rõ, nhưng là thông qua theo một đoạn này tổng cương, liền có thể nghe được tạo hóa cửu châm chỗ cường đại. Quả thật là tạo hóa cửu châm tổng cương. Triệu Uyển Nghi mãi mãi tự lẩm bẩm. Vương Gia có thể thuận miệng nói ra một đoạn này lời nói, cái này cho thấy hắn có khả năng thật sẽ tạo hóa cửu châm. "Vương tiên sinh, còn mời xuất thủ cứu ta Triệu thị nhất tộc." Sau đó, Triệu Uyển Nghi mãi mãi bỗng nhiên đối với Vương Gia quỳ xuống, giọng nói vô cùng thành khẩn nói rằng: "Mãi mãi, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì nói thẳng." Vương Gia thân hình lóe lên, đi vào Triệu Uyển Nghi mãi mãi trước mặt, vội vàng đỡ lấy nàng nói rằng: "Vương tiên sinh có chỗ không biết, chúng ta Triệu thị nhất tộc bên trong, nhân khẩu cực kỳ thưa thớt. Đây không phải chúng ta không nguyện ý nhiều sinh, mà là bởi vì chúng ta Triệu thị nhất tộc có một loại bệnh di truyền, chính là Uyển Nghi trên người loại kia bệnh. Loại bệnh tật này sẽ ngẫu nhiên muốn có Triệu thị huyết mạch người bên trong di truyền, một khi di truyền tới loại bệnh tật này, bình thường cũng sẽ không sống qua 25 tuổi. Trợ phu của ta, con của ta, ta lớn cháu trai tất cả đều chết tại hơn 20 tuổi. Cho nên còn mời Vương tiên sinh cứu lấy chúng ta Triệu thị nhất tộc." Triệu Uyển Nghi mãi mãi thanh lệ câu hạ nói rằng: "Các nàng Triệu thị nhất tộc nam nhân, ngoại trừ một chút còn chưa lớn lên hài tử, đều chết sạch các cuộc sống như vậy, các nàng đã qua mấy trăm năm sao, thực sự không muốn tiếp tục đi xuống. Kéo dài mấy trăm năm bệnh di truyền, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Mãi mãi xin yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi lão bà của ta bệnh." Vương Dã lòng tin mười phần nói: "Lão bà ngươi?" Nghe nói như thế, Triệu Uyển Nghi mãi mãi nhìn một chút Vương Dã, lại nhìn một chút Triệu Uyển Nghi, bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu, giống như minh bạch một chút cái gì. "Mãi mãi, việc này về sau cho ngươi thêm nói." Triệu Uyển Nghi biết mình mãi mãi đang suy nghĩ gì, đội bằng nói: "Như thế, ngươi gọi ta mãi mãi cũng là hợp tình hợp lý. Về sau, ta liền trực tiếp bảo ngươi Vương Dã a." Triệu Uyển Nghi mãi mãi nhìn xem Vương Dã nói rằng: "Nàng coi là Vương Dã cùng mình tôn nữ đang tìm đối tượng. Nếu như hai người là loại quan hệ này lời nói, kia nghĩ đến, Vương Dã khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Như thế, nàng cũng yên lòng. Đi, ngươi liền trực tiếp gọi ta danh tự." Vương Dã không quan trọng nói. Hắn lúc nói lời này, còn nhìn Triệu Uyển Nghi một cái, giống như tại tranh công như thế. Đối với cái này, Triệu Uyển Nghi làm bộ không nhìn thấy, cũng không có lý sẽ. "Vương Dã, Uyển Nghi bệnh, mãi mãi liền giao cho ngươi." Triệu Uyển Nghi mãi mãi tiến lên lôi kéo Vương Dã tay nói rằng: "Nhiều nhất 3 tháng, ta nhất định chữa khỏi nàng." Vương Dã bảo đảm nói: "Tốt tốt tốt, mãi mãi tin tưởng ngươi." "Uyển Nghi, thật tốt phối hợp Vương Dã, ta liền đi về trước." Triệu Uyển Nghi mãi mãi cười ha hả nói. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Nàng tới thời điểm vẻ mặt ưu sầu, thời điểm ra đi vẻ mặt vui sướng. "Vương Dã, mấy vị này là ai? Không cho ta giới thiệu một chút không?" Lúc này, Lý Tử Điểm bỗng nhiên tiến lên hỏi. Đối với Quân Ngữ Quân Lâm, Vương Dã chỉ là gọi điện thoại nói cho nàng, nhường nàng tạm thời thu lưu một chút hai người kia. Nàng cũng không biết giữa bọn hắn là quan hệ như thế nào, mà Triệu Uyển Nghi là Vương Dã tâm tâm niệm niệm nhớ thương vài ngày người. Nói thật, nàng nhìn thấy Quân Ngữ thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân. Cái này Triệu Uyển Nghi cũng là đẹp đến mức tuyệt trần. Nàng rất muốn biết, Vương Dã là từ đâu nhận biết kết giao nhiều mỹ nữ như vậy. Nàng gọi Quân Ngữ là lão bà của ta. Đây là đệ đệ của nàng Quân Lâm. Nàng gọi Triệu Uyển Nghi là lão bà tương lai của ta. Vương Dã thoải mái là Lý Tử Điểm giới thiệu một chút. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người ngộp. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 55, đến nhà hàng Tây dựa chân. Chương 55, đến nhà hàng Tây dựa chân. Triệu Uyển Nghi không nghĩ tới, Vương Gia đều có lão bà, lại còn muốn để chính mình khi hắn lão bà. Bất khả tư nghị nhất chính là, hắn lại dám ngay trước lão bà của mình mặt, nói mình là hắn tương lai lão bà, thật không sợ lão bà của mình sinh khí sao? Quân Ngữ đối với cái này cũng không hề để ý, nàng cùng Vương Gia quan hệ chỉ là một vụ giao dịch, bất luận đối phương có mấy cái lão bà, nàng căn bản không quan trọng. nàng có thể còn sống sót đã là thiên đại ban ân. Lão bà ngươi không phải Ôn Minh Châu sao? Như thế nào là nàng? Lý Tử Điểm lúc này khiếp sợ hỏi. Ai quy định một người chỉ có thể có một cái lão bà? Vương Giá hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Lý Tử Điểm rất muốn phản bác, pháp luật quy định, còn ai quy định? Nhưng là nghĩ đến Vương Giá từ nhỏ sống ở trên núi, căn bản không có pháp luật đạo đức kết thúc, cũng không có phản bác. Ngươi ngu bức. Lý Tử Điểm cuối cùng giơ ngón tay cái lên nói rằng, tạ ơn khích lệ. Vương Giá mặc dù xuống núi thời gian không dài, nhưng là cũng biết cái từ này là khen người. Da mặt thật dày a. Nhìn thấy Vương Giá loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Lý Tử Điểm thật sự là không phản bắt được. Quân ngữ lão bà, ngươi cùng ngươi đệ đệ trước tiên ở y quán ở một đêm bên trên. Ngày mai ta dẫn ngươi đi mua điện thoại di động mua quần áo, thuận tiện, sau đó ta dạy cho ngươi bắt đầu tu luyện. Vương Giá đối với Quân ngữ nói rằng. Tốt. Đối với Vương Giá an bài, Quân ngữ không có phản bác, thuận theo nhẹ gật đầu. Nàng vốn chính là nhẫn nhục chịu đựng tính cách, lại thêm Vương Giá cứu được mệnh của nàng, trong lòng đã nhận định đối phương. Đối với Vương Giá lời nói, nàng không chỉ có sẽ không phản bác, sẽ còn tận khả năng nghe theo. Thú hồ, cái này y quán sạch sẽ gọn gàng, so với bọn hắn trước đó ở lại lao phá nhỏ, thật tốt hơn nhiều. Có thể ở tại chỗ như vậy, bọn hắn đã vô cùng hài lòng. Chúng ta đi thôi. Vương Giá quay đầu đối với Triệu Uyển Nghi nói rằng. Đi, đi thôi. Triệu Uyển Nghi hít sâu một hơi nói rằng. Vì cải biến Triệu thị nhất tộc vận mệnh, cũng vì mình có thể sống sót, nàng thỏa hiệp. Về sau bất luận Vương Giá có bao nhiêu thiếu nữ, nàng đều không thể để ý trên vai của nàng gánh vác chính là bọn hắn bộ tộc này vận mệnh có thể hay không cải biến. Đừng nói Vương Giá có cái khác lão bà, coi như nhường nàng đi cho Vương Giá tìm lão bà, nàng cũng phải tìm. Có một số việc, một khi nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ, kỳ thật liền không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Vương Giá cùng Lý Tử Điểm nói một tiếng, liền cùng Triệu Uyển Nghi cùng rời đi. Hai người mở ra Triệu Uyển Nghi xe thể thao, phi nhanh tại trên đường cái. Ngươi dự định lúc nào thời điểm chữa bệnh cho ta? Triệu Uyển Nghi vừa lái xe, vừa nói. Nội tâm của nàng ý nghĩ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Dù sao, tật bệnh loại chuyện này, kéo không được. Kéo thêm một ngày, nói không chừng liền sẽ nhiều một phần phong hiểm. Liên buổi tối hôm nay a. Vương Giá nhìn thoáng qua Triệu Uyển Nghi nói rằng. Nghe nói như thế, Triệu Uyển Nghi tay cầm tay lái chỉ càng thêm dùng sức. Làm một trưởng thành nữ tử, nàng biết Vương Giá lời này phía sau ẩn giấu hàm nghĩa là cái gì. Nghiêm ngặt ý nghĩa nói đến, nàng cùng Vương Giá nhận biết mới 2 ngày, tổng cộng cũng mới gặp 2 mặt. Đem chính mình giao cho một cái vẹn vẹn gặp 2 mặt người, nội tâm của nàng có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao, nàng không phải loại kia tùy ý người. Tốt. Cuối cùng, Triệu Uyển Nghi cắn răng hạ quyết tâm, đáp ứng xuống. Ung ung cục ngay tại tiếng nói của nàng rơi xuống về sau, bụng phát ra đói khát thanh âm. Nghe được thanh âm này, Triệu Uyển Nghi trên mặt hiện lên một tia thật không tiện. Nàng trước đó một mực tại chờ Vương Giá, không có quan tâm ăn cơm. Chúng ta đi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì? Vương Giá nhìn xem Triệu Uyển Nghi hỏi. Cứ việc Triệu Uyển Nghi bụng kêu thanh âm rất nhỏ, nhưng là lấy thính lực của hắn, nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúng ta đi ăn cơm tây a. Triệu Uyển Nghi suy tư một chút nói rằng, nàng cũng không phải là cảm thấy cơm tây tốt bao nhiêu ăn, mà là cảm thấy nàng như là đã đáp ứng làm Vương Giá lão bà. Kia ăn cơm tây cũng coi là một lần lãng mạn hẹn hò. Có hẹn hò về sau, sẽ chậm chậm cùng Vương Giá bồi dưỡng tình cảm, từ nội tâm tiếp nhận hắn thời điểm, càng thêm dễ dàng một chút. Cơm tây là cái gì? Vương Giá tò mò hỏi. Hắn đến qua rất nhiều thứ, thật đúng là không biết rõ cơm tây là cái gì đồ ăn. Ách, nói như thế nào đây, cơm tây là một loại cùng chúng ta bình thường ăn cơm đồ ăn không giống cách làm. Triệu Uyển Nghi tổ chức một chút ngôn ngữ, tận khả năng dùng một loại Vương Giá có thể lý giải ngôn ngữ giải thích nói. Vậy được, chúng ta liền đi ăn cơm tây. Vương Giá nhẹ gật đầu. Đối với chưa từng gặp qua đồ vật, hắn vẫn là thật tò mò. Ta nghe Lý Tử Điểm nói, ngươi thời điểm trước kia một mực sống ở trên núi, cùng Quỷ Y thì tiền bối cùng một chỗ sao? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Nàng một mực suy đoán, Vương Giá chính là Quỷ Y Hoa Tam Châm đệ tử, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ, chỉ dựa vào tạo hóa cựu châm cũng không thể chứng minh điểm này. Không riêng gì hắn, còn có cái khác một số người. Vương Giá như thật nói rằng, vậy ngươi học được Quỷ Y thì tiền bối mấy thành y thuật? Triệu Uyển Nghi do hỏi. Y thuật của ta thiên hạ đệ nhất, đã sớm vượt qua A Đại. Vương Giá nói rằng. A Đại, ngươi nói là Quỷ Y thì tiền bối. Ngươi vì cái gì gọi Quỷ Y thì tiền bối A Đại? Hắn không phải sư phụ ngươi sao? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Không phải a, ai nói cho ngươi, A Đại là sư phụ ta. A Đại chỉ là Nguyệt Ly tỷ tỷ nô, có thể tính không lên sư phụ ta. Vương Giá có chút kinh ngạc hồi đáp. Nguyệt Ly tỷ tỷ nô, ngươi nói Quỷ Y thì tiền bối chỉ là người khác nô. Triệu Uyển Nghi tựa như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì như thế, mở to hai mắt nhìn. Quỷ Y thì Hoa Tam Trầm, thật là 20 năm trước nhất thân phụ nổi danh y sư, là vô số quyền quý tranh nhau kết giao trung y đại gia. Một tay tạo hóa cựu châm xuất thần nhập hóa, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Người loại này, làm sao có thể là của người khác nô tài? Ngươi không tin tính toán. Vương Giá đối với cái này cũng không có quá nhiều giải thích. Vậy ngươi nói tới Nguyệt Ly tỷ tỷ là ai? Triệu Uyển Nghi tò mò hỏi. Có thể khiến cho Hoa Tam Châm làm nô tài người, khẳng định không phải bình thường hạng người. Nguyệt Ly tỷ tỷ chính là Nguyệt Ly tỷ tỷ. Vương Giá đương nhiên hồi đáp. Kế tiếp, Triệu Uyển Nghi cùng Vương Giá đều không nói gì. Xe một đường nhanh như điện chớp, nhất định chỉ tới một nhà tên là Đệ Thất Hoàng Hôn nhà hàng Tây. Uyển Nghi, thật là đúng dịp a. Ta vừa thấy được xe của ngươi, liền đến nhìn xem, còn tưởng rằng nhìn lầm. Ngươi làm sao lại đến nhà hàng Tây? Triệu Uyển Nghi mới từ trên xe đi xuống, liền có một người mặc hàng hiệu Tây trang nam tử đi đến trước mặt nàng hỏi. Đến dựa chân. Triệu Uyển Nghi nói một câu, liền vòng qua đối phương, hướng về nhà hàng tây bên trong đi đến. Dựa chân, cái kia người mặc tây trang nam tử, vẻ mặt nghi hoặc. Nơi này là nhà hàng tây, vì sao lại tới đây dựa chân? Bất quá, hắn rất nhanh liền minh bạch, Triệu Uyển Nghi đây là cùng hắn nói đùa đâu. Thế là, hắn vội vàng đi theo. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 56, dùng đao ta rất lành nghề chương 56, dùng đao ta rất lành nghề Uyển Nghi, ngươi muốn ngay tại Âu Phục Nam đuổi kịp Triệu Uyển Nghi muốn nói điểm gì thời điểm, đột nhiên thấy được theo tay lái phụ xuống tới Vương Dã. Trong nháy mắt, nét mặt của hắn liền cứng ở trên mặt. Hắn cùng Triệu Uyển Nghi nhận biết nhiều năm, biết đối phương xưa nay không cùng bất kỳ nam tính thân cận. Coi như trong công tác có nhất định phải tiếp xúc địa phương, nàng cũng biết tận khả năng giữ một khoảng cách. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà nhường một cái nam tính ngồi hắn tay lái phụ, hơn nữa còn cùng đối phương tới nhà hàng tây. Uyển Nghi, hắn là ai? Âu Phục Nam bước nhanh đi vào Triệu Uyển Nghi phía trước, ngăn trở đường đi của nàng hỏi. Hắn là bạn trai ta. Triệu Uyển Nghi suy tư một chút hồi đáp. Như là đã đáp ứng làm Vương Giã lao bà, vậy thì vừa vặn nhân cơ hội này, khiến cái này truy cầu mình người hết hy vọng. Nam, bạn trai, ngươi chừng nào thì có bạn trai? Âu Phục Nam nhìn xem Triệu Uyển Nghi có chút khó có thể tin nói, không phải bạn trai. Ngay lúc này, Vương Giã tiến lên một bước nói rằng, nghe được hắn lời này, Triệu Uyển Nghi trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, mà Âu Phục Nam trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ta liền biết không phải, Uyển Nghi, ngươi đây là coi hắn làm tấm mộc à? Âu Phục Nam vừa cười vừa nói, ta là nàng vị hôn phu, ta gọi Vương Giã. Vương Giã lúc này đối với Âu Phục Nam nói, dưới cái nhìn của nàng, hắn cùng Triệu Uyển Nghi không có kết hôn, trước mắt Triệu Uyển Nghi nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, còn không thể hoàn toàn xem như lão bà của mình. Dù sao, hắn còn không có giúp Triệu Uyển Nghi chữa khỏi trên thân thể bệnh. Bất quá, đối phương đã bằng lòng làm lão bà hắn, vậy hắn có thể nói là đối phương vị hôn phu. Chưa. Vị hôn phu? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta thế nào chưa từng có nghe nói, Uyển Nghi có vị hôn phu. Âu Phục Nam nhìn xem Vương Gia nói rằng, ngươi không nghe nói nhiều chuyện, thế nào, hai chúng ta chuyện, còn phải hướng ngươi hồi báo sao? Vương Gia hỏi ngược lại. Xin hỏi vị huynh đệ kia, ở đâu thăng chức? Âu Phục Nam nhìn Vương Gia một cái, đồng nhiên dò hỏi. Hắn lúc đầu muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng là không hiểu rõ Vương Gia thân phận, không dám tùy ý đắc tội. Vạn nhất Vương Giã là hắn không đắc tội nổi người, vậy đối với hắn mà nói, nhưng chính là tự chuốc lấy đau khổ. Liên quan gì đến ngươi? Vương Giã nói một câu, liền theo Triệu Uyển Nghi hướng về nhà hàng tây bên trong đi đến. Âu Phục Nam ánh mắt lóe lên một tia nộ khí, nhưng là bị hắn ẩn nhận xuống tới. Nguyên lai đây chính là nhà hàng tây a, bố trí cũng là thật đẹp mắt. Vương Giã một bên dò xét nhà hàng tây bên trong trang trí, một bên tự lẩm bẩm. Ta tưởng là ai đâu, hóa ra là tên nhà quê, liền nhà hàng tây đều chưa có tới. Theo vào tới Âu Phục Nam nghe được Vương Giã nói một mình về sau, nhịn không được cười nhạo nói. Hắn vốn đang lo lắng Vương Giã là một gia tộc lớn nào đó tử đệ, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn biết rõ, con em của đại gia tộc đều sẽ học tập dùng cơm lễ nghi, từ nhỏ cũng biết xuất nhập các loại nơi trốn, tuyệt đối sẽ không giống Vương Giã dạng này tiến một cái nhà hàng tây cũng muốn bốn phía dò xét, giống Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên như thế. Điều này nói rõ Vương Giã chính là tên nhà quê. Liên quan gì đến ngươi? Vương Giã tức giận nói. Hắn cùng tương lai lão bà ăn một bữa cơm, người này chít chít hoa hoa như cái thiểu năng trí tuệ như thế. Vương Giã, ngươi muốn ăn chút gì? Triệu Uyển Nghi nhìn xem Vương Giã hỏi. Giống như ngươi là được. Vương Giã tại Khương gia thời điểm đã ăn cơm xong, cũng không phải là rất đói. Hắn chủ yếu là đến bồi bồi Triệu Uyển Nghi, cho nên một phần bò bít tết đủ ăn. Vậy thì 2 phần 97 phần nhỏ lỉnh tông bò bít tết, 2 phần kiểu pháp gan ngâm chiên, 2 phần hương thảo kem ly. Triệu Uyển Nghi đối với phục vụ viên nói rằng, nàng lái xe, cho nên không có điểm rượu đỏ. Uyển Nghi, ngươi luôn luôn rất có phẩm vị, ở đâu tìm một cái dạng này kỳ hoa? Nhìn hắn mặc trên người đều là hàng vỉa hè hàng a, chỉ sợ liền bữa cơm này tiền cơm đều không bỏ ra nổi đến. Âu Phục Nam ở một bên giễu cợt nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Triệu Uyển Nghi rất muốn nói một câu liên quan gì đến ngươi, nhưng là nàng giáo dưỡng nhường nàng nói tương đối uyển chuyển. Uyển Nghi, ngươi cùng dạng này một cái nhà quê cùng một chỗ, không hạ giá sao? Chuyến đi sẽ bị người khác cười rơi răng hàm. Âu Phục Nam tiếp tục nói, nghe nói như thế, Vương Giã rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn từ trên ghế đứng lên. Ta cùng ta tương lai lão bà ăn một bữa cơm, ngươi tại cái này liễu diễu như cái con ruồi như thế, ngươi có tin ta hay không để ngươi về sau vĩnh viễn không cách nào mở miệng nói chuyện. Vương Gia đứng lên, dùng một loại mang theo sát khí ánh mắt nhìn xem Âu Phục Nam nói rằng. Âu Phục Nam vốn định lại trào phúng Vương Gia vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Gia ánh mắt lúc, trong nháy mắt ngậm miệng. Hắn không chút nghi ngờ, hắn nói nữa, Vương Gia có khả năng thật giết hắn. Hắn rõ ràng cảm thấy tử vong uy hiếp, chỉ là trong nháy mắt, liền để hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lan. Vương Gia nhẹ giọng quát. Mèn mèn một chữ, Âu Phục Nam có một loại như lâm đại xá cảm giác. Hắn không dám lại nói nhảm một câu, quay người ngay cả lăn lẫn bỏ rời đi. Nhìn thấy đối phương đi, Vương Gia lúc này mới hài lòng về tới tại chỗ. Vương Giã, ngươi vừa rồi làm cái gì? Hắn làm sao lại chạy như vậy? Triệu Uyển Nghi khiếp sợ hỏi. Đứng tại góc độ của nàng, chỉ nghe được Vương Giã nói một cái lăng chữ, Âu Phục Nam liền chạy. Nàng cùng đối phương nhận biết nhiều năm, mỗi lần gặp phải hắn, đều giống như gặp phải kẹo da trâu như thế, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chưa từng có nhìn thấy qua, hắn như thế gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Không làm gì, chính là hù dọa hắn một chút. Vương Giã vừa cười vừa nói. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Uyển Nghi rất có thâm ý nhìn hắn một cái, không có hỏi tới. Nàng nhìn ra được, Vương Giã trên thân chỉ sợ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Hai vị, các ngươi đồ ăn dâng đủ. Lúc này, phục vụ viên dùng xe đẩy nhỏ đẩy hai người điểm món ăn, đi tới trước bàn ăn. Đây chính là ngươi nói cơm tây. Chính là một khối thịt bò a, hơn nữa phân lượng còn như thế nhỏ. Vương Giã nhìn xem trước mặt bò bít tết có chút ngoài ý muốn nói. Hắn nói chuyện thời điểm, cầm lấy bên cạnh dao nĩa khoa tay lấy, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào ra tay. Ăn cơm tây, tay phải cầm dao, tay trái cầm xiên, giống ta dạng này. Triệu Uyển Nghi nói, làm mẫu một chút. Cái này thật là phiền phức a. Vương Giã nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nếu là không quen thuộc dùng dao nĩa, dùng đũa cũng được. Triệu Uyển Nghi rất quan tâm nói một câu. Kỳ thật cũng không cái gì dùng không quen, dùng dao ta rất lành nghề. Vương Giã nói, nâng tay phải lên bên trên cầm dao, nhanh chóng tại bò bít tết phía trên vung lên mấy lần. Chỉ thấy mấy đạo hàn quang lóe lên, trước mặt hắn bò bít tết liền bị đều đặn cắt thành thật nhiều khối. Sau đó, Vương Giã dùng trong tay trái cái đĩa, đâm một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Cũng không cái gì khó được. Sau đó, hắn vừa cười vừa nói, một màn này, sợ ngây người Triệu Uyển Nghi. Ngươi làm như thế nào? Triệu Uyển Nghi kinh ngạc hỏi. Chỉ là vung lên mấy lần dao, thịt bò liền bị cắt mở, cái này lại không phải phim hoạt hình. Rất đơn giản, có tay là được. Vương Giã lúc nói chuyện lại đâm một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là ngoãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên.